Chương 1. Năm 2003, Thu Đông Luân Phiên. Hoành Điếm. Khuynh Thế Hoàng Phi, nay bộ tổng đầu tư 3 cái ước kịch truyền hình chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành. Diễn tử thi còn thiếu 20 vị, các ngươi ai lại đây?
Ta.
Đạo diễn tuyển ta, ta chuyên nghiệp diễn 20 năm tử thi, bảo đảm chuyên nghiệp.
Đạo diễn, tuyển ta.
Tuyển ta. Sở Thanh mặc một bộ giả kín áo đơn, có chút không làm rõ được tình hình địa bị náo nhiệt dòng người chen vào đoàn kịch, khi hắn muốn dây rủa rời đi dòng người thời điểm, nhưng phát hiện mình thân thể căn bản là không bị chính mình đã khống chế. Hoành Điếm diễn viên tạm thời thực sự là quá nhiều, hơn nữa thực sự là quá nhiệt tình, nhiều đến Sở Thanh một lại đây du lịch du khách bị mạnh mẽ đẩy ra diễn viên tạm thời báo danh lều, sau đó hắn muốn chen ra ngoài uống ngụm nước khe hở cũng không tìm tới. Đương nhiên, Sở Thanh cũng không dám nghịch hướng dòng người chen ra ngoài. Kiếp trước dẫm đạp sự kiện có thể là phi thường nhiều, Sở Thanh không muốn vừa mới sống lại vẫn không có biết rõ tình hình liền đánh giám.
Sở Thanh là sống lại.
Đúng, Sở Thanh là một sống lại người, hơn nữa là từ Hoa Hạ xuyên qua đến cái này cùng Hoa Hạ có độ cao tương tự, nhưng lại thế giới khác nhau bên trong. Thế giới này cũng có Hoa Hạ, có Mỹ Quốc, có Hollywood, đại thể đồ vật là tương đồng, đương nhiên không giống địa phương càng nhiều, tỉ như trước kia trên thế giới những kia đại minh tinh một đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa một ít chứ danh tác phẩm cũng chưa từng nghe nói.
Được rồi, có thể đây là một cái làm giàu phương pháp, chí ít tiện tay sao chép một ít nổi danh tác phẩm để cho mình cố gắng sống hết đời là không quan hệ gì.
Sở Thanh là một gặp sao yên vậy người, nếu xuyên qua rồi liền xuyên qua rồi chứ, đương nhiên ăn no chờ chết nguyện vọng này vẫn không có thay đổi chút nào.
Làm thủ phủ.
Quá mệt mỏi, cả ngày đấm đá nhau có ý gì.
Quyền lợi đỉnh cao.
Quá cô độc, hơn nữa Sở Thanh không dã tâm gì.
Chứ danh tác ra.
Cái này cũng là một cái cửa đường, có thể đi tới, then chốt là còn phi thường ung dung, chỉ cần đánh chữ là một người kẻ chép văn là tốt rồi. Nhưng là Sở Thanh ngàn muốn và nghĩ, căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành diễn viên.
Chòe nụ à toài.
Các ngươi đừng chen, từng cái đến, từng cái đến.
Được, liền ngươi, 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 còn có ngươi.
Đến đây đi.
Ta.
Sở Thanh chỉ chính mình. Cho tới giờ khắc này hắn đều có chút ngộng.
Vâng, đừng xem người khác, chính là ngươi, những người khác tản đi đi, lần sau chờ đoàn kịch muốn diễn tử thi thời điểm lại nhận người.
Bị điểm đến diễn tử thi những người kia trừ Sở Thanh ở ngoài, cái khác đều mừng rỡ như điên, vẻ mặt của bọn họ thật giống như có thể một bước lên trời có thể biến thành đại minh tinh như thế. Sở Thanh nhưng là đần độn mà theo những này tử thi cùng đi vào đoàn kịch, sau đó bị sắp xếp đến một chỗ rộng lớn xa trường trên, không mặc y phục, diễn một sẽ không động tử thi.
Diễn tử thi người, cũng nên tính là diễn viên chứ.
Sở Thanh trên mặt lộ ra không nói gì nụ cười nằm ở trên sa trường nhắm mắt lại.
Diễn tử thi sẽ chết thi đi, còn có một trận miễn phí hộp cơm còn có mấy 10 đồng tiền có thể lĩnh, ngày hôm nay du lịch đồ uống phí xem như là có, ngay ở Sở Thanh nhắm mắt lại thời điểm, trong lòng là nghĩ như vậy.
Khuynh Thế Hoàng Phi, đạo diễn tên là Hạ Bảo Dương, là một vị phi thường cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ chủ nghĩa đạo diễn. Lần này Hương Thị Đài Xích Tư 3 cái ước liền muốn tạo ra một bộ hơi hơi có đại biểu tính, thiên người trẻ tuổi yêu thích một điểm kịch truyền hình, vì lẽ đó chọn Hạ Bảo Dương làm đạo diễn.
Thẻ.
Triệu Dĩnh Nhi, khóc không thể như vậy khóc, muốn như vậy, nhìn thấy không?
Như vậy.
Thẻ.
Ta là gọi ngươi khóc, ngươi nước mắt.
Ngươi cảm thấy ngươi nhíu lại con mắt coi như khóc sao.
Làm lại.
Thẻ.
Ngươi cái này phản phái là làm sao diễn, muốn hung ác.
Hung ác. Nhìn thấy không?
Muốn như vậy, ngươi cái kia tên gì?
Ngươi được kêu là nhếch răng, chúng ta là đập kịch truyền hình không phải đập tiểu phẩm, muốn khôi hài cút sang một bên.
Sở Thanh vốn cho là diễn tử thi là một cái phi thường chuyện dễ dàng, nằm vừa cảm giác liền toàn bộ giải quyết vấn đề, nhưng là ở nằm ở trên sa trường sắp tới hơn một giờ sau vẫn không nghe thấy đạo diễn nói quay chụp hoàn thành, hoặc là kết thúc loại hình.
Làm như vậy nằm cũng không phải biện pháp. Chờ sau đó còn muốn đi du lịch Hoành Điếm mặt khác một chỗ tên là Thanh Minh trên Hà Đồ cảnh điểm đây, thật sự nếu không qua, ngày hôm nay liền chơi không được.
Sở Thanh cảm thấy này đạo diễn có chút khó ưa.
Tất yếu chính xác đến mỗi một giọt nước mắt sao.
Hoàn mỹ chủ nghĩa người không đả thương nổi a.
Quên đi, này hí, ta không vỗ.
Hắn mở mắt ra, có lòng muốn vén tay háo không làm, nhưng nhìn thấy trường quay phim ở ngoài những kia bắp thịt đầy người, vừa nhìn liền không phải tướng tốt bọn cận vệ. Nhất thời liền từ bỏ cái này kích động ý nghĩ.
Hắn dám xác định chính mình chạy đi liền chạy, bang này bảo tiêu tuyệt đối sẽ lại đây tàn nhẫn mà đánh mình một trận.
Quên đi, vạn nhất bị đánh này việc vui có thể to lắm phát ra.
Liền Sở Thanh đàng hoàng địa tiếp tục nằm trên đất, yên phận địa diễn hắn tử thi.
Ân, Triệu Dĩnh Nhi còn thật xinh đẹp à, ăn mặc cổ trang phục, nhanh nhẹn như một tiên nữ như thế. Sở Thanh đương nhiên mở mắt ra len lén nhìn mấy trăm mét ở ngoài ngồi trên lưng ngựa vai nữ chính Triệu Dĩnh Nhi. Triệu Dĩnh Nhi là năm nay hot nhất đại minh tinh một trong, nghe nói mỗi một tập tiền đóng đều là lấy 10 vạn đến tính toán. Ân, coi như một tập 10 vạn, mà này bộ kịch có 50 tập, cái quái gì vậy là bao nhiêu? Rời ạ là hơn 500 vạn. Hơn 500 vạn. Nhiều như vậy tiền đối với giờ khắc này Sở Thanh tới nói quả thực chính là con số trên trời. Chờ đập xong tuần vui này, ta nhất định phải tìm Triệu Dĩnh Nhi muốn cái ký tên, đại minh tinh tự tay viết ký tên lẽ ra có thể đáng giá không ít tiền chứ. Ít nhất giá trị cái ngàn thanh đến thối. Nếu như có một tấm ảnh ký tên, như vậy thì càng được rồi. Thử thi Sở Thanh, giờ khắc này đầu óc đang muốn đổ ngổn ngang. Thời gian từng điểm một qua, cảnh tượng này hí mạnh mẽ địa từ buổi sáng đập khi đến trưa, phát điên đạo diễn như một bóc lột nông dân đại địa chủ như thế, không ngừng ở đoàn kịch bên trong hô thẻ, thẻ, thẻ. Mà toàn bộ đoàn kịch người đều bồi tiếp đạo diễn không ăn cơm chưa sát bên nói bụng hơn nữa còn không thể nổi nóng. Nổi nóng. Người không muốn sống, đây chính là danh đạo, nhưng là ương thị loại này đài truyền hình lớn mời tới danh đạo. Rốt cục, ở Tà Dương xuống núi thời điểm, rốt cục hô một câu cút. Tử thi Sở Thanh lúc này mới loạn choạng mà đứng lên đến, đưa tay ra mời có chút chua chướng thân thể, hoạt động lại gân cốt. Xem ra ở Hoành Điếm muốn kiếm cơm ăn rất không dễ dàng à, may là ta không phải hôn cái này. Sở Dương ở lĩnh 50 đồng tiền, sau đó ăn đốn hộp cơm sau, trong lòng nghĩ như thế. Lần thứ nhất làm diễn viên quần chúng diễn viên cảm giác cũng không tốt. Kỳ thực diễn viên cũng phi thường khổ cực. May là ta chỉ là cái kẻ chạy cờ. Này, ngươi, sau khi ăn xong lại đây. Ngay ở Sở Thanh chuẩn bị ăn xong hộp cơm về khách sạn cố gắng bù một giấc, sau đó ngày mai cố gắng du lịch Thanh Minh trên Hà Đồ cái này cảnh điểm thời điểm, đột nhiên bên cạnh lại chuyển tới một âm thanh. Sở Thanh quay đầu lại. Chỉ thấy là một người đeo kính tình thanh niên chỉ vào hắn. Chờ chút hỗ trợ giúp ta chuyển xuống đoàn kịch đồ vật bên trong. Ồ Sở Thanh gật gù. Chương 2, ta không phải tên lừa đảo. Một đám cùng Sở Thanh diễn tử thi diễn viên quần chúng diễn viên tranh nhau chen lấn, phi thường ra sức địa sách đoàn kịch bên trong dụng cụ, hơn nữa đi ngang qua một ít ba tuyến diễn viên hoặc là phó diễn bên cạnh thời điểm, dồn dập ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra tự cho là tốt nhất trạng thái ý đồ ở phó đạo diễn trong mắt lưu một cái ấn tượng tốt. Vạn nhất bị đạo diễn trợ thủ hoặc là ba tuyến minh tinh vừa ý sau đó hướng đạo diễn đề cử từng cái có thể ra mặt nhân vật, vậy coi như kiếm lời. Sau đó, cái gì một trận chiến thành danh, cái gì trở thành minh tinh, cái gì cưới vợ bạch phú Mỹ bước lên nhân sinh đỉnh cao loại hình ý nghĩ ở những này diễn viên quần chúng diễn viên trong lòng trước sau là tồn tại. Bọn họ rất ra sức địa biểu hiện mình, không buông tha bất luận cái nào có thể nổi danh cơ hội. Dù sao ai không muốn trở thành tên. Sở Thanh xen lẫn trong những người này ương rất không đáng chú ý. Hắn cảm thấy những người này rất đáng thương, thế giới giải trí là nơi nào. Cái kia nhưng là một cái ngư long hỗn tạp, quy tắc ngầm thịnh hành, loại người gì cũng có địa phương. Diễn mấy cái căn bản không ló mặt diễn viên quần chúng nhân vật liền có thể bị đạo diễn vừa ý. Giúp quân một vài thứ liền có thể bị đạo diễn vừa ý. Không trả giá nỗ lực liền có thể một trận chiến thành danh. Chớ ngu. Vẫn là sớm một chút tiếp thu hiện thực, sớm một chút chuyển xong đồ vật về đi ngủ đi. Nghỉ ngơi thật tốt mới phải đạo lý quyết định. Sở Thanh là một rất hiện thực người, hắn cũng biết mình muốn cái gì, đối với trở thành đại minh tinh loại hình ý nghĩ hắn xưa nay đều không có. Cho nên khi hết thể diễn viên quần chúng diễn viên chính biểu diễn chính mình ra sức truyền đạo cụ, phát triển chính mình hành động thời điểm, Sở Thanh nhưng là chậm gì gì địa lẫn trong đám người lông không lộ ra trước mắt người đời. Một bên khác Lâm Thời lều bên trong. Ngươi cảm thấy này thủ thế nào? Phó đạo diễn Trần Vi An nhìn Hạ Bảo Dương. T-E-Z-U-I-E-N V. N này thủ. Không được. Hạ Bảo Dương nhìn một chút khúc phổ cùng tử, sau đó lắc đầu phủ nhận. Như vậy này một thủ đây. Này một thủ là Vương Lão Điện Tử, Tần Hán soạn nhạc, ta hiện trường thử nghe qua, này khúc phong cùng tiết tấu đều là tương đối khá. Có như vậy một điểm mùi vị, nhưng trung quy vẫn là suýt chút nữa. Nhìn lại một chút đi. Hạ Bảo Dương chần chừ một lúc, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục lật xem dưới một tấm nhạc. Lẽ nào nhiều như vậy đồ vật bên trong, sẽ không có một thủ hợp khẩu vị ngươi. Ngươi có thể hay không hơi hơi tiếp thu một hồi hiện thực a? Ta đại đạo diễn Hạ Bảo Dương tiên sinh. Trần Vi An nhìn vẻ mặt thật lòng trượng phu, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Chính hắn một trượng phu những nơi khác đều tốt, chính là có thời điểm quá mức hoàn mỹ chủ nghĩa. Phía trên thế giới này nào có hoàn mỹ đồ vật. Mấy năm qua, Hạ Bảo Dương mặc dù là một nổi danh đạo diễn, nhưng bởi vì này hoàn mỹ tính cách mà dẫn đến bỏ mất đạo diễn rất nhiều đại chế tác cơ hội. Mấy năm qua bước lên rất nhiều tiềm lực đạo diễn, mà thế hệ trước cùng Hạ Bảo Dương đồng lứa đạo diễn càng có mấy vị đã đạt được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, thậm chí có mấy cái đạo diễn đang chuẩn bị mài đao soàn soạt xung kích Hollywood. Mà chính mình vị này đây, vẫn là làm theo ý mình căn cứ hoàn mỹ chủ nghĩa lông không nóng lòng, nhưng là làm thê tử của hắn Trần Vi An nhưng nhìn ra lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức nhặt lên một ca khúc quên đi. Ta chế tác được đồ vật, nhất định phải ta hoàn mỹ mới được, nếu như ta đều không hài lòng, khán giả làm sao có khả năng thỏa mãn. Được, ngươi ghê gớm, Lao Vương cùng Tần Hán cái này nổi danh tổ hợp đều vào không được pháp nhãn của ngươi, ta thấy thời điểm này chủ đề khúc ngươi nên kết thúc như thế nào, nhìn cùng ngươi cùng khóa Lưu Vũ, Trương Nhân Nhiêu, hiện tại cái nào sống đến mức không thể so ngươi tốt. Hừ, Hạ Bảo Dương thấy mình vị phu nhân này lại bắt đầu lại nhải, nhất thời tâm tình buồn bực cực kỳ, liền rên lên một tiếng, xoay người rời đi Lâm Thời Lều, hắn chuẩn bị đến hoành điếm bên cạnh hồ nhỏ một bên ngồi một chút. Kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, này mấy thủ từ khúc cũng không tính là chênh lệch, nhưng là hắn luôn cảm giác thiếu hụt điểm mùi vị. Mùi vị? Đúng, chính là mùi vị. Ta muốn tìm mùi vị đến cùng ở nơi nào? Đi tới hồ nhỏ một bên thời điểm, vừa vặn là mặt trăng mới vừa bay lên thời điểm, từ xa nhìn lại, trên mặt hồ hơi sóng lân lân theo gió mà bãi. Xem ra đúng là có mấy phần cảm giác. Rất yên tĩnh. Đúng, Hạ Bảo Dương liền yêu thích loại này cảm giác yên lặng, hắn liền cảm giác mình vốn là buồn bực tâm từ từ thanh tĩnh lại. Đao kích thanh cộng sáo trúc khàn khàn. Ai mang ngươi xem ngoài thành chém giết? Bảy tầng lụa mỏng máu tươi lụa trắng. Nguy cấp 6 quân không phát. Ai biết gặp lại đã là sinh tử không nói chuyện. Ai? Vừa lúc đó, Hạ Bảo Dương sững sờ. Hắn thật giống nghe được một người chính ở bên hồ hát một thủ hắn chưa từng nghe qua ca. Lúc đó truyền qua hồng tuyến ngàn táp. Một ý nghĩ sai lầm làm người gả. Vết sẹo kia ai sẹo cũ? Còn có thể không chút biến sắc uống trà. Đạp nát này một hồi thịnh thế khói hoa. Hả? Nghe tôi thật giống có như vậy một điểm mùi vị, có điều âm thanh thật giống có chút nộn, nếu như lại mang một ít cảm giác tang thương là tốt rồi. Máu nhuộm giang sơn vẽ. Sao địch ngươi lông mày một điểm chu sa? Che kín thiên hạ cũng được. Trước sau có điều một hồi phun hoa. Máu đảo nhuộm liền hoa đảo. Chỉ muốn gặp lại ngươi nước mắt rơi như mưa. Nghe đao kiếm mất tiếng. Cao lầu thoi thóp sụp đổ. Ồ! Từ gió cũng không sai. Hạ Bảo Dương chính nghiêm túc nghe thời điểm, đột nhiên hát âm thanh dừng lại. Điều này làm cho Hạ Bảo Dương có chút không thoải mái, hắn liền vội vàng đứng lên thể hướng âm thanh khởi nguồn địa đi đến. Vừa nãy bài hát này là ngươi hát. Hạ Bảo Dương đi rồi đại khái chừng 10 thước tả hữu, nhìn thấy một chính ngồi xổm ở bên hồ rửa tay thanh niên, cau mày hỏi. Ca. Thanh niên kia quay đầu nhìn Hạ Bảo Dương là ta hát, làm sao? Bài hát này tên gọi là gì? Khuynh Tấn Thiên Hạ A, làm sao? Thanh niên kỳ quái nhìn Hạ Bảo Dương một chút. Không làm sao, bài hát này rất tốt, chính là ngươi hát đến còn thiếu châm lửa hậu. Hạ Bảo Dương mặt không hề cảm xúc địa gật gù, nhưng là trong lòng hắn nhưng dần dần địa hỏa nhiệt lên. Hòa hậu. Dù sao không phải chuyên nghiệp ca sĩ. Sở Thanh giặt song tay đứng lên đến nhìn Hạ Bảo Dương một chút lắc đầu. Bài hát này nguyên sướng là ai? Nguyên sướng. Là Hà Hà Đồ hai chữ này ngay ở muốn nói lúc đi ra, Sở Thanh đột nhiên đình chỉ. Hà Đồ. Thế giới này nơi nào có Hà Đồ? Vào lúc này hắn mới nhớ tới đến, thế giới này cũng không có Khuynh Tấn Thiên Hạ, không chỉ không có Khuynh Tấn Thiên Hạ cũng không có Hà Đồ. Hà cái gì? Ngạch! Không có gì, bài hát này cũng không có nguyên sướng. Sở Thanh có chút chột dạ, sau đó con mắt nhìn về phía nơi khác. Không có nguyên sướng. Có ý gì Hạ Bảo Dương sững sờ, sau đó không vững tin hỏi lẽ nào bài hát này là ngươi nguyên sang? Là ta nguyên sang. Sở Thanh chỉ có thể mặt dày thừa nhận. Trên thực tế hắn cũng không có cách nào không thừa nhận, dù sao thế giới này chạy đi đâu tìm sáng tác bài hát này tác giả. Hắn cũng không thể biên một đi. Người tên là gì? Bài hát này nên có dưới nửa đoạn đi, ngươi cho ta hát tiếp. Hát tiếp. Sở Thanh trên dưới đánh giá Hạ Bảo Dương, có chút không nói gì địa lắc đầu một cái, ngươi nhường ta liền hát. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Bảo Dương nhìn Sở Thanh vẻ mặt, nhất thời có chút há hốc mồm, người không quen biết ta. Ngươi. Sở Dương lại đánh giá Hạ Bảo Dương, sau đó lắc đầu một cái. Được rồi, nơi này chính đang đập một bộ tên là Khuynh Thế Hoàng Phi, kịch truyền hình, ngươi tổng phải biết chứ. Hạ Bảo Dương có chút không nói gì. Ngạch! Không biết. Sở Thanh lại lắc đầu. Trên thực tế hắn sống lại đến thế giới này mới 3 ngày không đến lúc đó, rất rất nhiều đồ vật hắn căn bản không biết. Hạ Bảo Dương nhìn Sở Thanh vẻ mặt không giống giả bộ sau, hắn có chút không nói gì. Lẽ nào ta mấy năm qua vắng lặng giang hồ? Giang hồ đã không có ta tin tức. Ta có như thế thất bại. Không thể a. Ta tự giới thiệu mình dưới, ta gọi Hạ Bảo Dương, là cái này đoàn kịch đạo diễn, hiện tại, ta muốn nghe ngươi hát đón lấy ca. Hạ Bảo Dương bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thay cái phương thức nói rằng. Đạo diễn. Sở Thanh lại đánh giá Hạ Bảo Dương, ta không tiền.
Tiền.
Làm sao kéo tới tiền trên người? Hạ Bảo Dương mới đầu có chút không làm rõ được, nhưng sau đó xem Sở Dương dường như xem tên lừa đảo giống như vẻ mặt sau, nhất thời đã hiểu ta không phải tên lừa đảo. Nào có tên lừa đảo nói mình là tên lừa đảo. Sở Thanh nhìn Hạ Bảo Dương, âm thanh tiết lộ không tín nhiệm. Hoành điếm bên trong có chuyên môn giả dạng làm đạo diễn lừa gạt những kia muốn một đêm thành danh đứa ngốc tiền tên lừa đảo. Sở Thanh cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới mặc kệ thấy thế nào đều không giống kẻ ngốc.
Đạo diễn.
Ta tùy tiện hát thủ ca liền có thể gặp phải đạo diễn, vậy ta này số chó ngáp phải rồi cũng là không ai.
Ngươi thực sự là. Hạ Bảo Dương có chút bực mình, càng có chút dở khóc dở cười.
Được rồi, chứ danh năm đại, đại biểu tính đạo diễn dĩ nhiên sẽ bị một nụt ngộ nhận là tên lừa đảo. Nếu như bị cái khác đồng hành biết đến thoại, như vậy này việc vui có thể to lắm phát ra.
Quên đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống một tên lừa gạt, có điều ta cho ngươi biết, ta bài hát này ca từ, từ khúc đều là ta nguyên sáng. Nếu như ngươi nghe xong sau đó sao chép ta, ta nhưng là phải cáo ngươi xâm quyền. Sở Thanh tính toán cái tên này ăn mặc ra dáng lắm, thân thể lại có chút phúc hậu xác thực cùng tên lừa đảo xả không lên quan hệ, liền tiếp tục nói.
Được. Ta theo ngươi ký hợp đồng, có thể đi.
Ân, hợp đồng không mang đến, ở lâm thời lều bên trong, nếu không ngươi theo ta cùng đi nắm.
Hạ Bảo Dương theo bản năng mà muốn đào đồ vật, nhưng sau đó phát hiện mình túi công văn cũng không có mang.
Hợp đồng.
Quên đi, ta tin tưởng ngươi.
Được rồi, ta liền đem đón lấy cái kia một đoạn hát đi.
Sở Thanh nhìn sắc trời một chút, thấy sắc trời hơi trễ, ngày mai còn muốn sớm một chút lên du lịch sau, liền dự định không dây dưa nữa những thứ đồ này, không nên để cho những thứ đồ này quấy rối chính mình tâm tình không phải sao.
Liền hắn háng giọng một cái.
Chương 3, bị hãm hại.
Làm Sở Thanh đem Khuynh Tẫn Thiên Hạ hát xong sau chuẩn bị sớm một chút rời đi đi khách sạn lúc ngủ, hắn mới phát hiện trước mắt vị này có chút phúc hậu người trung niên ánh mắt không đúng lắm.
Phải nói. Ánh mắt có chút tỏa sáng.
Tỏa sáng?
Chết tiệt, xảy ra chuyện gì, lẽ nào cái tên này có thỏ khuynh hướng?
Nghĩ tới đây, Sở Thanh một trận tê cả da đầu, lập tức xoay người đã nghĩ chạy, nhưng không ngờ mới vừa nhấc chân hắn tay liền bị một con càng mạnh mẽ tay cho mạnh mẽ nắm lấy.
Người chờ một chút.
Xong.
Rời ạ, ta một sống lại người chẳng lẽ muốn trinh tiết khó giữ được.
Dựa vào, ta vẫn là một sử nam A, ta vẫn là sổ cúc A, sử nam coi như lại cho cái khác gái xấu. Cũng không thể cho một người đàn ông a.
Nghĩ tới đây, Sở Thanh liền dãy rùa lên, nhưng không nghĩ này phúc hậu người trung niên sức mạnh một cách lạ kỳ đại.
Ngươi làm gì, thả ra ta.
Ta không làm chuyện gay.
Ta không tốt chiếc kia.
Ngươi Hạ Bảo Dương sắc mặt ước đến cùng đít khỉ như thế lao tử cũng không tốt chiếc kia.
Luôn luôn nho nhã lễ độ hắn, giờ khác này trong miệng cũng bước lên lão tử hai chữ.
Vậy ngươi muốn làm gì, ta phải đi về.
Sở Thanh vẫn rất đề phòng.
Ngươi bài hát này có bán hay không?
Không bán.
Sở Thanh cảm thấy mập mạp này có chút đăng trên lỗ mũi mắt, quả nhiên muốn lừa gạt mình ca.
Ngươi
như thế nào mới bằng lòng bán?
Hạ Bảo Dương trừng mắt Sở Thanh.
Trừ phi ngươi hiện tại cho ta tiền.
Bao nhiêu tiền?
10 vạn, không cái 10 vạn đừng nghĩ mua.
Sở Thanh để sớm thoát thân, quyết định dở công phu sư tử ngoạm.
Được.
Có điều ta hiện tại không mang tiền mặt, ngươi đi với ta đoàn kịch, ta nhường ngươi chuyển cho ngươi.
Đoàn kịch.
Sở Thanh lại trên dưới đánh giá Hạ Bảo Dương.
Ta thật không phải tên lừa đảo, ta là Khuynh Thế Hoàng Phi đạo diễn, cái gì ngươi không tin?
Được, ngươi hiện tại theo ta qua.
Ta chứng minh ta là đạo diễn không phải tên lừa đảo.
Được.
Hai cái vốn là không nên gặp nhau tuyến, đúng vào lúc này dĩ nhiên không biết nên khóc hay cười địa xuất hiện gặp nhau.
Hay là, thế giới này chính là bộ dáng này chứ?
Sở Thanh tự nhiên xưa nay cũng không nghĩ tới thời khắc này, cuộc đời của chính mình dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi.
Màn đêm buông xuống, hoành điếm ngoài thành quán bar vang lên vui vẻ mà lại náo động rối loạn thanh âm.
Cựu ngũ trong tiểu điếm, Sở Thanh cầm lấy hợp đồng, trên dưới hết sức chăm chú tỉ mỉ mà nhìn, chỉ lo chính mình xem lọt một chữ.
Sau đó nhìn nửa giờ tả hữu hợp đồng sau, Sở Thanh rốt cục đứng lên.
Ta có thể mang hợp đồng này trở lại xem sao?
Không được.
Hạ Bảo Dương lắc đầu.
Cái kia.
Ta ngày mai tới nữa.
Nếu như ngươi hiện tại ký rồi hợp đồng, ta lập tức cho ngươi chuyển 10 vạn.
Hạ Bảo Dương mang theo hắc khung con mắt, ánh mắt hơi có chút thâm trầm.
Được, ta ký.
Sở Thanh xưa nay cũng không nghĩ tới chính mình dở công phu sư tử ngoạm vẫn còn có người đáp ứng. Hơn nữa hắn nghiêm túc cẩn thận xem qua hợp đồng, cái kia hợp đồng đúng là một tấm bán ca hợp đồng cũng không có cái khác ý tứ. Đương nhiên còn có một chút đồ vật Sở Dương cũng không có thấy rõ. Có điều Sở Thanh cảm thấy Hạ Bảo Dương là một vị đại đạo diễn có vài thứ sẽ không khanh chính mình. đòi tiền không tiền, muốn có đẹp trai hay không, lại không có gì bối cảnh, chính mình có cái gì tốt khanh. Đương nhiên giờ khắc này tâm tình của hắn là phi thường kích động, dù sao một ca khúc 10 vạn, rời ạ, khái niệm này nghĩa là gì? Sở Thanh cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn cảm thấy hắn muốn phát tài. Ân, 10 vạn khối, đầu tiên muốn mua chiếc 10 vạn bên trong xe, sau đó mua đài bố trí cao hơn một chút máy vi tính, lại chính là... Chính là cái gì? Chính là ăn thật ngon một trận. Cầm lấy giấy, Sở Thanh soạt soạt địa ở trên hợp đồng ký rồi đại danh của chính mình, sau đó đưa cho Hạ Bảo Dương. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Hạ Bảo Dương liếc mắt nhìn Sở Thanh ký tên, nhất thời có chút không nói gì. Chữ thật xấu, tốt nghiệp tiểu học. Hạ Bảo Dương nhìn một hồi rốt cục nhận ra Sở Thanh hai chữ. Khu Sở Thanh có chút lúng túng, chính mình từ nhỏ đến lớn những vật khác coi như không tệ, chính là này chữ viết đến thực sự là khó coi. Người trẻ tuổi chính là không thận trọng, cầu thả bên trong cầu thả. Hạ Bảo Dương lắc đầu sau đó ký lên chính mình chữ. Ngươi có cạc ngân hàng sao? Cạc ngân hàng? Có. Sở Thanh gật gù, sau đó lấy ra chính mình ngân hàng nông nghiệp ngân hàng. Ừm. Hạ Bảo Dương lấy điện thoại di động ra, sau đó xoa bóp cái số tiểu vương, đến ta khách sạn đến một chuyến. Nói xong một câu nói này sau, Hạ Bảo Dương liền cúp điện thoại, sau đó thu cẩn thận hợp đồng. Ta tiền nhường trợ thủ gọi cho ta. Sở Thanh trần chờ sẽ hỏi. Ừm, nhường trợ thủ đánh cho ngươi. Hạ Bảo Dương gật đầu, sau đó lại từ trên xuống dưới địa đánh giá Sở Dương, không hiểu ra sao địa gật gù. Sở Dương bị nhìn thấy có chút sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Ngươi đừng đứng đến xa như vậy, cách ta gần điểm nhường ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Khu, đứng đến xa một chút được, xa một chút tốt. Sở Thanh liên tục xua tay mặt chậm rãi trở nên hơi lung túng, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Có muốn làm minh tinh? Vừa lúc đó, Hạ Bảo Dương đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm Sở Thanh. Không muốn. Sở Thanh không hề nghĩ ngợi liền phủ định. Minh tinh. Hắn một sống lại người còn có cái khác kiếm tiền phương pháp, tại sao phải làm minh tinh loại này bị người như giống như con khỉ vây xem tồn tại. Ta chỗ này vừa vặn có một vai thích hợp ngươi, ngươi lo lắng tới. Hạ Bảo Dương lại nhìn chằm chằm Sở Thanh, sau đó tựa hồ hơi có hài lòng gật gù. Cái kia. Đạo diễn, ta 10 vạn khối lúc nào có thể đến. Sở Thanh cảm thấy ở lại đây rất nguy. Ngươi làm sao liền ghi nhớ này 10 vạn khối. Nhìn ngươi nơi đó tiền đồ. Hạ Bảo Dương có chút nộ không tranh địa nhìn Sở Thanh một chút. Sở Thanh quay đầu nhìn về phía nơi khác. Vừa lúc đó, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Sở Thanh như được đại xá bình thường chạy đi liền hướng phía cửa chạy đi mở cửa. Vương Ánh Kỳ quay liếc mắt nhìn Sở Thanh, sau đó lại lui về nhìn xuống biển số nhà hào, thấy biển số nhà hào cũng không có phạm sai lầm sau lại nhìn Sở Thanh. Ngươi chính là Tiểu Vương. Sở Thanh nhìn này tóc ngắn cô nương, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Vâng. Vương Ánh đi vào nhà. Hơn 10 phút sau, làm Sở Thanh di động nhắc nhở chính mình thu được 10 vạn khối thời điểm, Sở Thanh cảm giác mình đã muốn không nhẫn mại được kích động trong lòng. Phát đạt, phát đạt. Được rồi, hiện tại ngươi thu được tiền, ngày mai 7 giờ đúng giờ đến đoàn kịch đưa tin. 7 giờ. Đúng giờ đến đoàn kịch đưa tin. Đang chuẩn bị rời đi Sở Thanh sững sờ. Ngươi xem hợp đồng phía dưới ghi chú, hợp đồng ngày kết thúc vì là, khuynh thế hoàng phi, đập xong hơ khô thẻ che ngày trước, không đặc thù tình hình. Bản thân đều vì là đoàn kịch tạp vật thành viên phục tùng thượng cấp tất cả mệnh lệnh, nếu không tuân theo hợp đồng, nguyện phó gấp 10 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nói cách khác đón lấy trong 3 tháng, đoàn kịch nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, nhường ngươi diễn cái gì ngươi liền diễn cái gì, coi như nhường ngươi diễn 3 tháng tử thi, ngươi cũng đến diễn, hơn nữa, đoàn kịch không cần phó bất kỳ thù lao. Cái gì? Sở Thanh trừng hai mắt nhìn trên hợp đồng chữ nhỏ, sau đó sẽ nhìn một mặt bình tĩnh. Phảng phất nắm chắc phần thắng đạo diễn Hạ Bảo Dương, đột nhiên mắt tối sầm lại. Thảo! Bị hãm hại! Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá non điểm, ngươi cho rằng tiền là tốt như vậy kiếm lời sao? Một ca khúc 10 vạn. Sư tử đều không ngươi mở lớn như vậy khẩu. Hạ Bảo Dương nở nụ cười. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Chương 4, khổ bức tháng ngày. Sáng sớm ngày thứ 2 trời còn mờ tối Sở Thanh liền nhận được Vương Ánh điện thoại. Vương Ánh dùng một loại phi thường lạnh lùng ngôn ngữ nói cho Sở Dương. Nội dung vợ kịch muốn lên công, nhường hắn nửa giờ hậu đến hoành điếm một góc hoa đào huyện một bên tập hợp phân phối công tác. Giờ khác này chính là thu đông gặp nhau mùa, như vậy mùa trong chăn vừa vặn rất ấm áp, Sở Thanh nói lời nói tự đáy lòng phi thường không muốn rời giường. Tổ trong chăn cố gắng ngủ, vừa cảm giác ngủ tới hừng đông thoải mái hơn. Hiện tại trời còn mở tối liền rời giường, cũng thật là bi ai a. Hắn ở trong điện thoại cùng Vương Ánh nói, tự mình nghĩ đổi ý, chính mình không muốn cái kia 10 vạn khối. ca thẳng thắn miễn phí đưa cho Hè đạo diễn, chỉ cầu Hạ Bảo Dương đạo diễn thả chính mình một con đường sống, hắn đã không còn cầu mong gì khác. Lại nói, chính mình đầu óc có thật nhiều phát tài phương pháp, không kém này một ca khúc. Yêu cầu của hắn đã đủ thấp chứ? Chuyện như vậy ngươi tìm chúng ta đoàn kịch cố vấn pháp luật, đương nhiên, tiền đề là ngươi đến chuẩn bị kỹ càng 1 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bằng không chúng ta có thể khởi tố ngươi.
Khởi tố? Cần thiết hay không?
Hiện tại lại đây, vẫn là có điều đến, chính ngươi cân nhắc.
Nói xong tất cả những thứ này sau, Vương Oánh liền cúp điện thoại, hơn nữa âm thanh một bộ bá đạo tổng giám đốc giọng điệu không chút nào cho Sở Thanh bất cứ cơ hội nào.
Sở Thanh một cái lao huyết suýt chút nữa liền phun ra ngoài.
Ba, rời giường đi, 1 triệu.
Tương lai khẳng định có, nhưng hiện tại coi như bán đứng ta cũng không có 1 triệu a.
Nửa giờ sau, Sở Thanh bất đắc dĩ địa chạy đến đoàn kịch, sau đó cùng đoàn kịch công nhân viên đồng thời ở Vương Oánh dưới sự chỉ huy di chuyển làm bố trí sân bãi. Hơn nữa Vương Oánh thật giống xem Sở Thanh đặc biệt khó chịu, ở những nhân viên làm việc khác đều chuyển xong động tác lúc nghỉ ngơi, nàng còn cố ý sai khiến Sở Thanh đến bên cạnh siêu thị vận nước suối.
Ta làm sao vận?
Ta một người chuyển.
Nay đoàn kịch nhưng là có hơn 1.000 người a, ngươi chuyện này.
Không phải làm khó ta sao?
Ta chỗ này có công cụ giao thông.
Nhưng là ta không giấy phép lái xe.
Không cần giấy phép lái xe.
Đó là cái gì?
Chính mình đến xem.
Vương Oánh mặt lạnh chỉ phía trước.
Sở Thanh nhìn về phía trước, sau đó nhìn Vương Oánh nên ngang rời đi bóng lưng, vốn là khổ bức mặt càng khổ ép.
Một chiếc xe 3 bánh, đồng thời không phải loại kia chạy bằng điện 3 vòng, mà là chân đạp nhân lực xe 3 bánh.
Được rồi, Thanh tử, chịu đựng đi, sống quá 3 tháng ngươi sẽ khổ tận cam lai.
Đến thời điểm, tiền sẽ có, mỹ nữ sẽ có, hết thảy đều sẽ có.
Trong nháy mắt, 2 thiên thời gian trôi qua.
Khuynh thế Hoàng Phi, vẫn khí thế hừng hực địa tiến hành quay trụ. Đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi vẫn là đoàn kịch bên trong bị người chú ý đại minh tinh, ở từ xa nhìn lại vẫn là cao như vậy cao ở trên, diễn thi thể diễn viên quần chúng diễn viên vẫn là diễn viên quần chúng diễn viên, hơn nữa là thay đổi một nhóm lại một nhóm, bọn họ rồi cùng trong gió bụi trần như thế, căn bản không có ai sẽ nhớ cho bọn họ.
Tương lai có thể trong bọn họ sẽ có người có thể thành danh, có lẽ sẽ chó ngáp phải rồi, nhưng cái này xác suất cao bao nhiêu?
Phi thường thấp.
Tiểu Sở A, ta cái này vai có chút mỏi, người giúp ta vò vò.
Tiểu Sở A, không nước, cho ta nắm bình nước.
Tiểu Sở, vội vàng đem vật này mang đi, vật này ở đây vướng bận, ảnh hưởng quay trụ.
Tiểu Sở, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này A, mau mau thay đổi y phục, diễn tử thi, nhanh A, còn đứng ngươi ra đó làm gì?
Tiểu Sở,
Tiểu Sở,
là một người người xuyên Việt, là một người xuyên qua sống lại người, Sở Thanh cảm giác mình tuyệt đối là trong đó sống đến mức kém cỏi nhất một. Hắn cảm giác mình đã thành đoàn kịch bên trong tối bi kịch nô lệ. Mệt gần chết địa bị người chỉ huy làm việc, hơn nữa còn không có cách nào nghỉ ngơi.
Những ngày tháng này không có cách nào qua, tuyệt đối không có cách nào qua.
2 ngày nay thời gian trong, đoàn kịch bên trong tràng vụ, nhiếp ảnh, vận chuyển các loại nhân viên chú ý tới cái này cái gì hoặc đều làm ra khổ bức, bọn họ cũng vui vẻ với chỉ huy Sở Thanh.
Dù sao Vương Oánh từng theo đoàn kịch người liên quan viên chào hỏi, Sở Thanh là một đặc thù nhân viên cái gì dơ bẩn hoạt động mệt hoạt, chỉ cần tìm hắn làm là tốt rồi. Then chốt là không cần phó bất kỳ thù lao.
Giời ạ.
Sở Thanh trong lòng không ngừng xin thề, nếu như chờ mình có một ngày phát đạt, nhất định phải cầm lấy Vương Oánh bím tóc, sau đó tàn nhẫn mà quất nàng mấy bạt hai.
Ngươi nói người đàn ông tốt không đánh nữ tử.
Ngươi xác định Sở Thanh là người đàn ông tốt.
Phải biết cho dù tốt nam nhân cũng là có tính khí, bị như vậy dằn vặt cũng là sẽ phẫn nộ.
Dần dần, đoàn kịch bên trong 1x2, 3 tuyến minh tinh cũng chú ý tới Sở Thanh, đương nhiên những minh tinh này khá tốt một điểm. Chỉ là chỉ huy Sở Thanh, nhường Sở Thanh hỗ trợ xoa bóp vai, hỗ trợ mua đồ đưa một cơm, cũng không có cái gì cái khác hoặc nhường Sở Thanh làm ra, hơn nữa những này 3 tuyến minh tinh cũng không có gì lớn cái giá, nắm lô mũi xem người loại này trong tiểu thuyết nội dung vợ kịch cũng chưa từng xuất hiện, hơn nữa Sở Thanh cũng phải không ít 3 tuyến minh.
Tinh ký tên, chờ 3 tháng sau đó chính mình tự do, chính mình cũng có thể cầm những này ký tên đi khoe khoang một phen. Hay là cái này cũng là Sở Thanh này khổ bức thắng ngày bên trong duy vừa cảm giác được an ủi điểm địa phương.
Có điều, khoe khoang cái gì?
Khoe khoang chính mình đã từng cho nào đó nắm qua vai, mua qua nước suối.
Đương nhiên, vạn nhất những này 3 tuyến minh tinh bên trong một đột nhiên phát đạt, trở thành đại minh tinh cơ chứ.
Cái kia nắm qua vai, mua qua nước suối đối với người bình thường tới nói chính là một loại vinh quang chứ.
Khu khu.
Liên như vậy, lại kéo dài 1 tuần, trong 1 tuần lễ này. Sở Thanh cũng dần dần thích ứng đoàn kịch sinh hoạt, trừ bận bịu điểm mệt điểm, cũng không có cái gì khác cảm giác.
3 tháng nên rất nhanh chứ.
Sở Thanh đếm lấy tháng ngày, cảm giác mình ít nhiều gì nhìn thấy một chút hy vọng. Còn có hơn 2 tháng, hơn 2 tháng sau đó, ta liền tự do, hơn nữa có 10 vạn khối vào sổ, ngược lại cũng không thiệt thòi. Liên như vậy, Sở Thanh mỗi ngày tự mình an ủi tự mình thôi miên, ngược lại cũng dần dần mà tiếp thu hiện nay sinh hoạt, hơn nữa cảm thấy như vậy kỳ thực cũng rất phong phú, cũng rất tốt đẹp. Cho tới đạo diễn Hạ Bảo Dương. Từ khi cho Sở Thanh 10 vạn khối đồng thời đem Sở Thanh ca mua đi sau đó, Sở Thanh liền cũng không còn gặp Hạ Bảo Dương. Không gặp cũng được, đỡ phải bị Hạ Bảo Dương lại cho hãm hại. Một tuần lễ sau buổi sáng, Sở Thanh lần thứ 2 bị tiếng điện thoại âm đánh thức. Này, đừng thúc giục, ta đã rời giường. Sở Dương cầm điện thoại di động lên, mơ mơ màng màng địa xoa bóp nút nhận cuộc gọi. Là ta. Ai? Hạ Bảo Dương. Lão Hạ. Sở Thanh nghe được tiếng nói quen thuộc này sau một cái giật mình nhất thời toàn bộ tỉnh táo. Chờ chút lại đây phòng thử kính, ta cho thử xem nhân vật này. Nhân vật? Nha, tốt. Sở Thanh gật gù, sau đó từ trên giường bỏ lên. Trong một tuần lễ này, hắn đã diễn sắp tới 10 lần tử thi, hoặc là mấy lần lộ diện vai quần chúng, hắn cảm thấy Hạ Bảo Dương trong miệng nhân vật hoặc là tử thi, hoặc là nắm đao kiếm diễn viên quần chúng, nói chung khẳng định là tôn lên nhân vật chính là làm sao lợi hại. Làm sao huy vũ, mà chính mình là làm sao xấu xí, làm sao thấp kém. Như vậy đóng vai liền gọi thịt người bối cảnh. Chờ Sở Thanh đi tới đoàn kịch chuẩn bị hướng phòng thử kính qua thời điểm, Sở Thanh lúc này mới cảm thấy thật giống có cái gì không đúng lắm. Diễn một diễn viên quần chúng muốn thử kính. Này Lao Hạ cũng nghiêm cẩn quá mức đi. Phòng thử kính sắp xếp ở khoảng cách đoàn kịch 1 km tả hữu khách sạn bên trong. Đương nhiên, cái kia khách sạn Sở Thanh xưa nay đều chưa từng đi. Làm Sở Thanh đi tới khách sạn trước, nhìn khách sạn ở ngoài sắp xếp một con rồng lớn thời điểm, Sở Thanh khỏe miệng giật giật. Rời ạ, hiện tại diễn viên quần chúng đều muốn như thế trang trọng. Này, Lý ca, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều như vậy người xếp ở đây thử một diễn viên quần chúng? Lý ca là Hạ Bảo Dương Bảo Tiêu, hình dáng cao lớn thô kệch uy vũ thô bạo, nghe nói từng ở Thiếu Lâm tự trải qua mấy năm, là một chính tông luyện gia tử. Sở Thanh mặc dù đối với chính mình khổ bức cuộc đời có chút oán giận, nhưng ở chân chính công tác thời điểm, hợp làm vẫn tương đối thật lòng, vì lẽ đó hắn ở đoàn kịch người bên trong duyên đúng là vẫn được, chí ít tìm người trò chuyện là không có vấn đề gì không đến nỗi bị lạnh nhạt đi. Ta cũng không rõ lắm, ngươi sau đó không nên nói chuyện lung tung biết không? Nghe nói có đại nhân vật đến rồi. Lý ca lặng lẽ đem Sở Thanh kéo đến một bên dặn dò. Đại nhân vật? Vâng. Hả, ta rõ ràng. Nhân vật dạng gì mới phải đại nhân vật đây? Nói chung Sở Thanh cảm thấy ở cái này đoàn kịch bên trong, mỗi người đều là đại nhân vật. Kỳ thực Sở Thanh đối với đại nhân vật cái từ này cũng không có khái niệm gì, ngược lại hiện tại mình và Hạ Bảo Dương ký rồi chết tiệt bán mình hợp đồng, chỉ cần không bán đi thân thể trình tiết điều kiện tiên quyết, nhường mình làm gì liền làm gì chứ. Sở Thanh an ổn địa đứng hàng dài bên trong xếp lên. Chương 5, trong đời lần thứ nhất thử kính. Phòng thử kính bên trong. Tự giới thiệu mình dưới. Các vị lao sư được, ta gọi Lưu Vân Xuân. Đến từ HN Trình huyện, là một tên kinh đô điện ảnh học viện thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Ừm, được, nói một chút ngươi đối với Trần Căn Sinh cái này nhân vật lý giải. Trần Căn Sinh nhân vật này. Nhân vật này là, khuynh thế hoàng phi, bên trong quan trọng nhất nhân vật một trong, hắn giải thích cái gì gọi là si tình, coi như biển cạn đá mòn, hắn cũng yêu tha thiết ngược vân, ta cảm thấy ta bản thân ta rất thích hợp nhân vật này, ta. Được rồi, đi xuống đi. Lão sư, ta qua sao? Xuống. Ồ. Liễu Nhược Hy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tuy rằng mới ra đi người này dài vẫn được, hơn nữa cùng nguyên bên trong Trần Căn Sinh cũng có chút tương tự, đối với nguyên lý giải cũng là khá là thấu, nhưng nàng luôn cảm giác người này cũng không có biểu hiện ra tầng sâu nhất đồ vật, cũng không phải trong mắt của nàng hình tượng. Hạ Bảo Dương nhưng là ngồi ở phó vị trên, lật xem cái kế tiếp thử kính người tư liệu. Vốn là Trần Căn Sinh nhân vật này là cho đang hot tiểu sinh, Trần Vân Đình lại đây diễn. Nhưng Trần Vân Đình nhưng ở mấy ngày trước bị truyền thông bạo tạc tin tức ra tụ chúng hít he do in cũng bị mặt trời mọc quần chúng báo cáo rút ngắn trại tạm giam giáo dục, vì lẽ đó này Trần Căn Sinh nhân vật cũng là trống không. Trở nên trống không đương nhiên phải tìm người đến bổ khuyết, hơn nữa ngày hôm qua hắn vừa vặn nhận được, khuynh thế hoàng phi, nguyên tắc người Lưu Nhược Hy điện thoại, nói lần này thử kính nàng muốn chính mình lại đây trấn, nhất định phải tìm tới trong mắt của nàng cái kia hoàn mỹ Trần Căn Sinh loại hình. Cái kế tiếp, hai vị lão sư được, ta gọi. Nói một chút ngươi đối với nhân vật lý giải. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Cái kế tiếp. Thử kính đang tiến hành, từng cái đi vào, sau đó lại từng cái địa đi ra ngoài. Hạ Bảo Dương cũng vẫn tương đối ung dung, nhưng Lưu Nhược Hy nhưng nhíu mày, cảm thấy đi vào thử kính một so với một không thể tả, còn như vậy thử kính xuống quả thực là lãng phí thời gian. Thực sự là chênh lệch như vậy một điểm mùi vị a. Khách sạn ở ngoài. Huynh đệ, người này làm sao nhanh như vậy liền đi ra. Sắp xếp hàng dài, Sở Thanh vốn là cảm giác mình muốn xếp hạng đã lâu, nhưng là không nghĩ tới đi vào người mỗi mấy phút liền đi ra, hơn nữa là túi đầu ủ rũ địa đi ra, nhất thời có chút kỳ quái địa hỏi trước tới trước mặt thử kính người. Tuyển không lên chứ, có cái gì tốt nói. Phía trước người này quay đầu trên dưới đánh giá Sở Thanh, sau đó lắc đầu một cái, ánh mắt hơi có chút khinh bỉ xem thường. Hắn thầm nghĩ trong lòng cái này một chút xem ra chính là thổ bánh bao sinh viên đại học làm sao sẽ tham gia thử kính, cũng không vung nước tiểu soi chính mình. Trần Căn Sinh nhưng là toàn kịch bên trong một nhân vật vô cùng trọng yếu, dùng cái mong muốn cũng không thể sẽ chọn trên loại này thổ bánh bao. Tuyển không lên sao? Nha! Huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian. Bên cạnh Đại Minh Thiên Tử đoàn kịch chính đang chiêu diễn viên quần chúng thái giám, hơn nữa là loại kia có thể nói lên lời kịch loại kia, ngươi có thể đi thử xem, nói không chắc có thể tuyển được với. Thái giám. Nhưng là ta sẽ không diễn kịch ta. Sở Thanh lắc đầu một cái. Sẽ không diễn kịch ngươi xếp hàng làm cái gì? Có người gọi ta ở đây xếp hàng. Ngươi lẽ nào là thế người xếp hàng đầu cơ? Thanh niên đối với Sở Thanh càng xem thường. Không, ta cũng liền đến đi cái qua tràng. Sở Thanh lắc đầu một cái, âm thanh có chút không thể làm gì. Tuy rằng ta vì ngươi tự mình biết mình mà cảm thấy tán thành, nhưng ta vẫn là chúc ngươi thành công, vạn nhất bị tuyển chọn đây, dù sao nhân sinh vẫn là tràn ngập hy vọng đi. Phía trước huynh đệ quay đầu hư lạnh một tiếng, rõ ràng ý tứ trong lời nói không phải như vậy. Thậm chí còn có chút trào phúng. Đương nhiên Sở Thanh không sẽ để ý những này, hắn cảm giác mình thực sự là một đi cái qua tràng. Lần này thử kính hắn khẳng định là không gặp qua. Nếu như là diễn người A qua đường, người qua đường ất, hắn cố gắng còn có thể qua, nhưng hắn thông qua bên cạnh tiếng bàn luận biết lần này phỏng vấn nhân vật là một tên là Trần Căn Sinh nhân vật. Hơn nữa nhân vật này có thể cùng vai nữ chính diễn kịch, hơn nữa hí phần cũng không ít sau, hắn liền biết mình nhất định là đến đi dạo. Ngươi không thấy nơi này đâu đâu cũng có Kinh Đô Hí Kịch Viện, Bắc Hải Hí Kịch Viện, Kinh Đại Truyền Hình Học Viện học sinh sao? Có điều, xếp hàng dù sao cũng hơn ở đoàn kịch bên trong vẫn làm công tốt không phải sao? Chỉ ít xếp một ngày đội so với làm một ngày hoặc muốn dễ dàng nhiều. Giờ khác này Sở Thanh chính là nghĩ như vậy. Hàng dài từng điểm một ngắn lên, theo phía trước đi vào từng cái đi ra, rất nhanh sẽ đến phiên Sở Thanh phía trước cái kia một huynh đệ. Chờ anh em sau đó trở thành đại minh tinh, ta sẽ dẫn dẫn ngươi. Vậy huynh đệ nghe tới gọi mình thời điểm, nhất thời lộ ra một tia cao thâm khó dò nụ cười, hắn nên ngang địa đi vào phòng thử kính, đồng thời trên mặt phi thường tự tin, thật giống mình đã được nhân vật như thế. Cái kia hóa ra tốt. Sở Thanh đối với vị huynh đệ này đúng là ôm thái độ thờ ơ, chỉ là cười ha ha, cũng không hiện ra xa lánh, cũng không hiện ra thân cận. Nói chung, đó là rất lễ phép nụ cười. Dẫn. Quên đi thôi. Ta cũng không muốn làm cái gì minh tinh, ta chỉ phải cố gắng vượt qua này hơn 2 tháng thời gian, sau đó sớm chút về nhà là tốt rồi. Cái kế tiếp. Xếp hạng Sở Thanh phía trước huynh đệ đi vào không bao lâu sau, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng địa đi ra. Xem dáng dấp như vậy chính là thử kính không quá thành công. Hắn tàn nhẫn mà trừng Sở Thanh một chút. Sở Thanh có chút không hiểu ra sao. Ta vừa không có đắc tội ngươi, ngươi trừng ta làm cái gì? Có bị bệnh không? Sở Thanh bất đắc dĩ. Cái kế tiếp, Sở Thanh. Nghe có người gọi gọi mình, Sở Thanh liền lắc đầu một cái không nghĩ nhiều, cũng hướng phòng thử kính đi đến. Phòng thử kính bên trong. Cái kế tiếp người là Khuynh Tấn Thiên Hạ bài hát này từ khúc tác giả. Liễu Nhược Hy tự nhiên lật xem Sở Thanh tư liệu ca từ ngược lại không tệ, xem ra đối với ta quyển sách này cũng đọc đến rất ấu, không biết hắn có thể hay không cho ta kinh hỉ. Hạ Bảo Dương vẫn lật lên tư liệu, cũng không có đáp Liễu Nhược Hy, phảng phất không quen biết Sở Thanh như thế. Sau đó, Sở Thanh từ bên ngoài chậm xa xôi địa đi tới, nhìn ngồi ở phía trên hai người, như gỗ như thế đứng. Hả? Người này làm sao như vậy? Liễu Nhược Hy chậm chạp không nghe thấy Sở Thanh hai vị lao sư được, ta gọi ít ít ít. Loại hình tự giới thiệu mình sau, liền cau mày ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy Sở Thanh thời điểm, đôi mắt đẹp hơi ngưng lại. Phổ thông. Đúng, phổ thông là hắn cho nàng cảm giác đầu tiên. So với trước những kia phỏng vấn người, cái này Sở Thanh dài đến thực sự là quá phổ thông, hơn nữa trên người khí chất cũng thực sự quá phổ thông điểm. Hoàn toàn không có bất kỳ diễn viên nên có khí chất. Có điều, chính là bởi vì phần này phổ thông, vì lẽ đó Liễu Nhược Hy cảm thấy thật giống có chút như vậy mùi vị. Trần Căn Sinh là một trung thực, nhưng người mang tuyệt kỹ nông dân, nếu trung thực, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó phổ thông là không thể tránh khỏi. Nói một chút ngươi đối với nhân vật lý giải. Lý giải. Sở Thanh há miệng, nhưng phát hiện mình căn bản không biết nói cái gì, liền nhìn chung quanh địa nhìn về phía Hạ Bảo Dương. Hạ Bảo Dương mặt không hề cảm xúc mà nhìn Sở Thanh, ánh mắt thâm thúy bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Không nghe ta sao? Ta nói một chút ngươi đối với nhân vật lý giải. Liễu Nhược Hy đột nhiên gia tăng âm thanh, thậm chí nhẹ nhàng vỗ xuống bàn. Ta Sở Thanh căn bản cũng không có xem qua cái gì cho má, Khuynh Thế Hoàng Phi. Lý giải? Hắn lý giải cái mau. Ngươi không nghe lời của ta nói. Nói. Vào lúc này, Liễu Nhược Hy tựa hồ rất buồn bực, sau đó nặng nề vỗ xuống bàn. Muốn lý giải ra sao? Ta lý giải không được. Sở Thanh gãi đầu một cái, mặt ước đến có chút từng đỏ, vốn là muốn thẳng nói mình chưa từng xem nguyên, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng biến thành như vậy. Về phần tại sao sẽ biến thành như vậy, vậy thì là Liễu Nhược Hy giờ khắc này khí thế thực sự là quá mạnh mẽ. Ép tới Sở Thanh có chút không thể làm gì. Này đều lý giải không được, ngươi có thể hiểu được cái gì? Liễu Nhược Hy lại vỗ vỗ bàn. Cái kia cái gì? Ta cái gì đều không để ý giải, vì lẽ đó. Ta có thể đi rồi chưa? Sở Thanh lui lại mấy bước, có chút chột dạ nhìn về phía nơi khác. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại có bao nhiêu gấp, ngươi có biết hay không, ta hiện tại có bao nhiêu tức giận, ngươi như thế nào cùng đầu gỗ như thế, ngươi lẽ nào liền không thể nói chút gì sao? Đầu gỗ? Liễu Nhược Hy hướng rời đi cái ghế, hướng Sở Thanh đi tới. Ta có thể nói cái gì? Sở Thanh có chút buồn bực, nữ nhân này phát cái gì thần kinh? Nói cái gì? Tốt, tốt, rất khỏe mạnh, Lan, ngươi hiện tại cút cho ta. Ngươi cho ta lễ phép điểm. Sở Thanh nghe được lăn cái chữ này, nhất thời có chút nổi giận, trừng mắt Liễu Nhược Hy. Thử kính không được, ngươi nói chuyện cẩn thận được không? Đừng động một chút là lăn. Ngươi này có bị bệnh không? Bầu không khí đột nhiên âm lạnh xuống. Lễ phép? Ngươi nhường ta làm sao lễ phép? Ngươi có biết hay không, ta ở chỗ này chờ ngươi đợi bao lâu? Hiện tại, ngươi nhường ta lễ phép. Liễu Nhược Hy đột nhiên cũng nổi giận, chỉ vào Sở Thanh. Là chính ngươi phải ở chỗ này chờ ta, ăn thua gì đến ta? Sở Thanh nổi giận, xoay người rời đi, không chút nào dừng lại ý tứ. Đứng lại. Hừ. Sở Thanh hừ lạnh, nhưng không có dừng lại, vẫn nên ngang địa rời đi phòng thử kính. Lao tử tuy rằng bình thường ở đoàn kịch bên trong mệt gần chết, nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế không hiểu ra sao địa bị khinh bị qua. Lan. Ta lăn ngươi một mặt. Sở Thanh rời đi, hơn nữa rất có loại lao tử hiện tại đi rồi, ngươi không giữ được lao tử khí thế. Ngay ở Sở Thanh sau khi rời đi, vốn là tức giận cực kỳ Liễu Nhược Hy đột nhiên đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng. Mà Hạ Bảo Dương cũng là ánh mắt né qua một tia khiếp sợ. Cái này đối thoại, rất quen thuộc. Đúng, xác thực rất quen thuộc. Liễu Nhược Hy mở ra kịch bản, sau đó lật đến Trần Căn Sinh cùng Nhược Vân đối thoại. Hắn đem kịch bản bên trong đối thoại cho sửa lại. Liễu Nhược Hy nhìn sau một hồi, rốt cục gật gù. Sửa lại. Ừm, ta cố ý mô phỏng theo Nhược Vân vỗ bản. Đem hắn đưa vào hí bên trong. Vừa nãy ngươi ở với hắn đối với hí sao? Phải. Biểu hiện của hắn ra ngoài dự liệu của ta. Trần Căn Sinh chính là hắn, quả thực cùng Trần Căn Sinh là một khuôn mẫu in ra, lão hạ, ánh mắt của ngươi vẫn đúng là độc. Không nghĩ tới tiểu tử này còn giữ vừa nói như thế, đủ kinh diễm. Đúng đấy, đủ kinh diễm. Để những người khác người rút lui đi. Ừm, tốt. Đánh bậy đánh bạn, Sở Thanh cái này khuyết gân giá hỏa dĩ nhiên thử kính thành công. Chương 6, cũng không tốt trải nghiệm. Sở Thanh rời đi phòng thử kính sau phát hiện mình cũng không có chỗ có thể đi, liền hai tay xuyên đâu trùng quanh du đãng. Đương nhiên hắn cũng không hề rời đi Hoành Điếm, mà là chạy đến Hoành Điếm một nhà trao tiệm, xinh đẹp địa điểm một bàn trao bắt đầu ăn. Hắn không có đem ngày hôm nay thử kính để ở trong lòng, thậm chí cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình thi hội kính thành công. Hoặc là nói, hắn muốn thành công cũng không phải loại này thành công. Ân, chờ ta phát đạt. Ta muốn ở Hoành Điếm nơi này mua mấy nhà cửa hàng, sau đó cho người khác mướn, làm bao tô công cũng là rất tốt. Hoặc là ta có thể mở một nhà không sai ăn vặt đại lý cũng thành, để cho người khác gia nhập liên minh ta đại lý, sau đó ta làm hậu trường ông chủ lớn, lấy tiền là tốt rồi. Sở Thanh nhìn người đến người đi du khách, trong lòng là nghĩ như vậy. Người xuyên Việt tự nhiên với cái thế giới này ôm có vô cùng vô tận hy vọng cùng dạ tâm, Sở Thanh nghĩ tới chính mình tương lai sẽ làm rất rất nhiều nghề nghiệp. Tỷ như mở một nhà đại lý, tỷ như mở công ty, tỷ như mở nhà máy, tỷ như dùng tiền mạnh mẽ mua hơn 10 bộ cửa hàng phòng, sau đó làm một không buồn không lo bao tô công, hoặc là kiếm bộn tiền sau, làm một khắp thế giới du lịch phú hào, ven đường gảy đàn guitar, viết du lịch nhật ký cái gì. Những ngày tháng này, có thể Mỹ. Được rồi, hắn chính là một như vậy ngay thẳng lại như vậy một mặt người. Chầm xa xôi địa ăn tập hợp đậu hũ, lại điểm một chút Hoành Điếm bản địa thực phẩm đóng gói sau khi trở về. đã là 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu. Đoàn kịch làm việc điện thoại chậm chạp không có đánh tới. Hẳn là thử kính quan hệ, hiện tại đoàn kịch hẳn là nghỉ chứ. Như vậy ta ngày hôm nay có thể trộm cái lại. Ân, ta hiện tại là đi du lịch hay là đi xoa bóp hay là đi rửa chân, hoặc là đi đến một phát đại bảo đảm kiện đây. Sở Thanh phát hiện mình đạt được khó khăn lựa chọn chứng, sau đó ở đứng lên đến mấy phút sau, hắn rốt cục nghĩ đến một thích đáng phương pháp giải quyết. Trước tiên đi Thanh Minh Thượng Hà đồ du lịch đến cảnh điểm đóng cửa, sau đó buổi tối đi Mộng Huyễn Cốc chơi một vòng, lại sau đó tìm một lớn một chút phòng tắm, xinh đẹp tắm, sau đó tìm cái tiểu tỷ tỷ xoa bóp, rửa chân, lại sau đó làm một điều ti, đột nhiên nắm giữ 10 vạn khối, hơn nữa là phi thường dễ dàng liền nắm giữ, như vậy hắn sẽ làm cái gì? Đương nhiên là thối nát một điểm, đương nhiên là hưởng thụ một điểm, nếm thử người có tiền cảm giác. Ngay ở Sở Thanh kế hoạch tốt buổi chiều xuất hành, đồng thời chuẩn bị thực thi sau đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn điện thoại, chỉ thấy là Vương Oánh đánh tới. Ma túy, này Vu bà nhất định là nhường ta đi làm việc giúp quân đồ, ta vẫn là không tiếp. Sở Thanh đưa điện thoại di động điều thành tinh âm, sau đó hai tay xuyên đầu, yên tâm thoải mái mà chuẩn bị rời đi. Nhưng là, có lúc người xui xẻo uống ngụm nước đều nhét cái răng, Sở Thanh xui xẻo lên, liền ngay cả chính hắn đều muốn tan vỡ. Còn không yên tâm thoải mái đi vài bước đây, hắn liền đón nhận một bộ mỹ lệ, nhưng lại mặt lạnh lùng. Không tiếp điện thoại ta, ngươi đây là muốn đi đâu? Vương Oánh nhìn Sở Thanh, dường như xem một phạm nhân. Ta, không có không tiếp, vừa nãy thử kính, điện thoại di động ta điều thành tinh âm, khụ, khụ. Đối mặt Vương Oánh lạnh lùng dáng dấp, Sở Thanh theo bản năng mà nói dối lên. Ngươi nghĩ ta là người điếc sao? Vừa nãy, ta ngay ở cách vách ngươi bàn. Sát vách bàn. Ta làm sao không thấy? Sở Thanh theo bản năng mà nhìn chung quanh, hắn vừa nãy xác thực không có chú ý tới, hoặc là nói, hắn căn bản liền không chú ý. Một mình ngươi đần độn mà nhìn chằm chằm trao đờ ra, hơn nữa thỉnh thoảng địa lộ ra hèn mọn nụ cười, ngươi làm sao sẽ chú ý ta? Vương Oánh vẫn nhìn Sở Thanh, vẫn là lạnh lùng, hơn nữa trong ánh mắt, có loại căm ghét cảm. Nhìn chằm chằm trao lộ ra hèn mọn nụ cười. Ta có sao? Không có chứ. Ta mặc kệ ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì. Ta cũng mặc kệ ngươi tại sao cố ý không tiếp điện thoại ta, thế nhưng, buổi tối có ngươi một tuần kịch. Hơn nữa, phi thường trọng yếu, mặc kệ đối với ngươi mà nói vẫn là đối với chúng ta đoàn kịch tới nói. Hí, có thể hay không đổi người khác tới? Có thể, tiền đề là ngươi phải làm tốt trái với điều ước chuẩn bị. Trái với điều ước? Ngươi đây là uy hiếp. Sở Thanh bất đắc dĩ, âm thanh nhược không ít. Ta không phải uy hiếp, ta chỉ là cùng ngươi giảng một cái đạo lý, được rồi. Ta không kiên trì cùng ngươi xả những thứ đồ này, có muốn hay không đi đoàn kịch, chính ngươi nhìn làm. Lưu lại câu nói này sau, Vương Oánh xoay người rời đi, không có bất kỳ dây dưa dài dòng ý tứ. Giang giác. Sở Thanh phảng phất nghe được kế hoạch phá diệt tâm thanh. Du lịch, xoa bóp, đại bảo đảm kiện. Toàn không còn. Giờ khác này Sở Thanh có thể làm gì? Chỉ có thể đàng hoàng địa hướng đoàn kịch đi đến, trong lòng bất đắc dĩ oán giận vạn ác tư bản chủ nghĩa. Chứ có thể như thế làm ở ngoài. Hắn còn có thể làm cái gì? Hắn cái gì đều làm không được. Sở Thanh vốn là coi chính mình buổi tối nhân vật lại là một người thịt bối cảnh, hoặc là một bộ thi thể, nhưng ở nhận được thông báo sau đó, Sở Thanh có chút choáng váng, hắn cảm giác mình còn hoạt ở trong mơ hoặc là chính mình bị sốt. Hắn là vai phụ, có điều là toàn bộ, khuynh thế hoàng phi, đoàn kịch bên trong một phi thường làm người lưu ý vai phụ. Trần Căn Sinh. Ta thử kính thành công. Sở Thanh chỉ chính mình, sau đó nhìn trước mắt lão hạ. Vương Oánh không nói cho ngươi. Không. Hả, vậy ta hiện tại thông báo ngươi, ngươi thử kính thành công, đây là ngươi kịch bản, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Đây cũng quá vô nghĩa đi, nhường ta diễn trọng yếu như vậy nhân vật. Sở Thanh vẫn cảm giác mình hoạt đang ở trong sương mù lão hạ, ngươi xác định ngươi không có điên. Hạ Bảo Dương trừng Sở Thanh một chút, ánh mắt hơi lạnh lẽo, có chút muốn giết người kích động. Diễn trọng yếu như vậy nhân vật, ta mới có lợi sao? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hạ Bảo Dương sắc mặt có chút mây đen giăng kín. Khu, khu, cái kia, có thù lao sao, cũng chính là thù lao. Không có. Cái kia quản cơm sao? Quản. Được rồi. Sở Thanh gật gù cái kia. Ta có thể hay không nhắc lại mấy điểm yêu cầu? Cút. Sở Thanh còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy Hạ Bảo Dương theo tay cầm lên bên cạnh bình nước khoáng đập tới thời điểm, Sở Thanh sợ đến chạy ra đạo diễn. Lao hạ không chân chính, không tốt lắm giao dịch. Yêu. Tiểu Sở, không sai a, đều hôn trên nam số 3A. Ta đã sớm xem tiểu tử ngươi có phương pháp, trước còn chết không thừa nhận. Đúng đấy, chờ ngươi nổi danh sau đó, không nên quên dẫn ta a. Tiểu tử ngươi, nói mau, cùng đương đại mỹ nữ tác gia kiêm biên kịch Liễu Nhược Hy là quan hệ gì, đàng hoàng bằng giao. Nhân gia chỉ định muốn ngươi diễn nam số 3. Nếu như cùng đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi đối hí, có thể hay không giúp ta muốn trương ảnh ký tên. Sở Thanh phát hiện đoàn kịch bên trong thật giống có món đồ gì thay đổi. Mấy cái hơi hơi quen thuộc một điểm đoàn kịch công nhân viên thật giống đặc biệt nhiệt tình bình thường tới đón, dồn dập nói một ít như là kể trên loại hình nhiệt tình. Còn có, đoàn kịch bên trong ba tuyến diễn viên xem ánh mắt của chính mình thật giống đều trở nên có chút không giống. Cụ thể là làm sao không giống chứ, Sở Thanh hình dung không ra, thế nhưng hắn luôn cảm thấy có đồ vật bắt đầu thay đổi. Nam số 3. Trần Căn Sinh người này là nam số 3 sao? Trọng yếu như vậy. Vẫn không có xem qua nguyên Sở Thanh biểu thị có chút ngộng, hắn không biết nhân vật này đến cùng đại diện cho món đồ gì. Thật giống, có thể là một nhân vật không tầm thường cũng nói không chừng đây. Đáng tiếc, biểu diễn nhân vật này không có thù lao, nói trắng ra chính là miễn phí giúp người làm công. Không có thù lao chuyện như vậy có ý nghĩa gì? Không trả thù lao, làm cái gì a? Không tồn tại. Có điều, có thể ở này bộ kịch truyền hình trên lộ cái mặt đối với tương lai tới nói cũng coi như là một cái đáng giá khoác lác bức sự tình không phải sao. Đáng tiếc ta du lịch đại bảo đảm kiện kế hoạch. Có điều, ánh mặt trời đều ở mưa gió sau không phải sao. Chương 7, bị đại minh tinh đùa giỡn. Sở Thanh nhìn thấy đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi, hơn nữa cùng Triệu Dĩnh Nhi khoảng cách không đủ 2 mét. Triệu Dĩnh Nhi phi thường đẹp, đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Sở Thanh cũng sẽ không nghẹt thở. Bởi vì hắn thẩm mỹ quan và những người khác có chút không giống nhau lắm, hắn rất không thích trang điểm cô gái. Mặc dù là trang điểm nhạt, nhưng đối với Sở Thanh tới nói cũng là trang điểm. Đương nhiên, giờ khắc này Triệu Dĩnh Nhi đóng vai Nhược Vân nằm trên đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là sốt cà chua, khụ, khụ, phải nói huyết tương đạo cụ. Này một tập cuối cùng, Sở Thanh lộ cái mặt. Đương nhiên, cái này mặt rất đơn giản, chỉ là một nội dung vở kịch, vậy thì là vác cái quốc, đần độn mà đứng bờ sông. Sau đó, Sở Thanh đóng vai Trần Căn Sinh nhìn thấy Nhược Vân từ sông một đầu khác bay xuống, cuối cùng bị hắn cứu lên. Rất đơn giản một nội dung vở kịch, Sở Thanh diễn đến rất chăm chú. Có điều, này nghiêm túc là dù sao, Sở Thanh cảm thấy ở tình huống như vậy, chỉ cần mình nghiêm túc cẩn thận địa nghe theo đạo diễn chỉ huy, nên khóc khóc, nên cười cười, vậy thì tốt. Ồ, đó là cái gì? Đó là nữ nhân sao? Ta là nam nhân, mà người này là nam nhân người vợ là nữ nhân, như vậy. Nàng là ta người vợ. Sở Thanh bắt đầu dựa theo trên kịch bản bắt đầu đọc lên lời kịch. Cái quái gì vậy? Nhìn một cái, đây là ngu dường nào vô cùng lời kịch. Cỡ nào náo tàn đối thoại. Cỡ nào không có ăn khớp nội dung vợ kịch. Quả thực là vô nghĩa. Dựa vào cái gì từ trên sông đáp xuống người, chính là mình người vợ. Quả thực là không thể nói lý đi, thật không biết quyển sách này vì sao lại hỏa. Sở Thanh ở đọc xong câu này lời kịch sau, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, nhưng trên nét mặt, vẫn là lộ ra tên thô lỗ như thế ngốc ngọc hình. Trên thực tế, ngơ ngác dáng dấp cũng không cần hết sức mô phỏng theo, Sở Thanh bình thường chính là một phi thường ngốc ngọc người. Cút, không sai, một kính thông qua. Bình thường phi thường nghiêm khắc Hạ Bảo Dương giờ khắc này dĩ nhiên hiếm thấy địa không co chụp lại, mà là phi thường thoải mái ở Sở Thanh ôm lấy Triệu Dĩnh Nhi sau lộ ra nụ cười cho cái qua, hơn nữa cũng hiếm thấy mà biểu dương Sở Thanh một lần. Sau đó, Hạ Bảo Dương đi tới Sở Thanh trước mặt, trên dưới đánh giá Sở Thanh. Là khối vật liệu tốt, rất có biểu diễn thiên phú, chính là nhìn quá bại hoại, nếu như không lại, không làm được có thể có một phen thành tựu. Được rồi, thu công đi. Vật liệu tốt. Biểu diễn thiên phú. Đần độn mà đứng ở chỗ này nói vài câu mộng bức nao tản lời kịch, chính là thiên phú sao? Sở Thanh tự nhiên không biết mình bản sắc diễn xuất vừa vặn phù hợp nội dung vở kịch, hơn nữa cùng nguyên bên trong miêu tả đến gần như, dĩ nhiên là không kém chút nào. Sở Thanh thả xuống Triệu Dĩnh Nhi. Ngươi là lần thứ nhất ôm cô gái sao? Vẫn là ngươi hết sức biểu diễn đi ra. Triệu Dĩnh Nhi cũng không có cùng thường ngày rời đi, mà là nhìn Sở Thanh kỳ quái hỏi. Lần thứ nhất. Sở Thanh đàng hoàng địa hồi đáp. Há, không trách. Triệu Dĩnh Nhi dường như lão tài xế như thế lộ ra thần bí nụ cười, ta cũng là lần thứ nhất bị nam nhân xa lạ ôm, ngươi kiếm được. Ngậy. Sở Thanh gãi gãi đầu, có chút thật không tiện. Mặc kệ là sống lại trước vẫn là sau khi sống lại. Sở Thanh đều không có nói qua bạn gái, hơn nữa không chỉ không có nói qua, thậm chí từ nhỏ đến lớn cùng khác phái nói chuyện số lần đều rất ít chớ nói chi là ôm cô gái. Ngươi thẹn thùng. Triệu Dĩnh Nhi hơi kinh ngạc. Không có. Sở Thanh mặt hơi đỏ lên nhìn về phía nơi khác, trong tay hắn còn lưu lại Triệu Dĩnh Nhi mùi thơm ngát. Ngươi khẳng định thẹn thùng. Triệu Dĩnh Nhi nhìn chằm chằm Sở Thanh, đầy hứng thú địa chú ý Sở Thanh. Trên thực tế, nàng ở mấy ngày trước liền chú ý tới Sở Thanh. những người khác hay là cũng không biết Sở Thanh là này bộ kịch chủ đề khúc sáng tác người, nhưng Triệu Dĩnh Nhi lại biết. Triệu Dĩnh Nhi tuy rằng ở bề ngoài thân phận là này bộ kịch nữ diễn viên chính, nhưng lén lút nàng còn có một cái thân phận, vậy thì là này bộ kịch nhà đầu tư. Kiêm mỹ nữ tác gia Liễu Nhược Hy tốt bản thân. Làm nàng nhìn thấy Khuynh Tẫn Thiên Hạ này chủ đề khúc ca từ, cùng với nghe xong bài hát này mơ hồ ghi âm bản sau, nàng liền trong lòng hơi có chút nhận định Sở Thanh hẳn là một đặc thù nam nhân. Hơn nữa, cái này đặc thù nam nhân dĩ nhiên ở đoàn kịch bên trong cái gì dơ bẩn hoạt động mệ hoạt đều làm, mỗi ngày đều lộ ra khổ bức nụ cười nhưng không có câu oán hận nào. Điều này làm cho Triệu Dĩnh Nhi cảm thấy thú vị, không nhịn được liền xem thêm hắn vài lần. Lại sau đó, Sở Thanh cùng mình đáp hí thời điểm, trong ánh mắt hoàn toàn là loại kia phi thường tinh khiết ánh sáng, hoàn toàn không có những người khác như vậy để Trần Tham Lam ý muốn sở hữu. Ta lẽ nào mị lực không được? Triệu Dĩnh Nhi không hiểu ra sao địa có chút nghĩ như vậy. Không. Ta muốn đi làm việc. Sở Thanh hoảng không chọn đường địa xoay người đâm vào đoàn kịch công nhân viên bên trong, mà Triệu Dĩnh Nhi nhưng là nhìn Sở Thanh bóng lưng, lộ ra một đầy hứng thú địa nụ cười. Thẹn thùng dáng vẻ còn thật đáng yêu a. 10 giờ tối nhiều tả hữu, đoàn kịch bên trong đạo cụ toàn bộ sửa soạn xong hết. Sở Thanh mệt đến dường như một con chó như thế, đón xe taxi chuẩn bị đi khách sạn cố gắng tắm ngủ một giấc, nhưng là ngay ở hắn mới vừa đi ra đoàn kịch ở ngoài thời điểm, hắn nhìn thấy ngoài cửa có người đứng. Là Triệu Dĩnh Nhi. Hết bận. Ừm. Sở Thanh không biết tại sao, đặc biệt không quen bị Triệu Dĩnh Nhi như vậy nhìn kỹ, hắn có loại muốn chạy trốn cảm giác. Hắn cảm giác mình cùng Triệu Dĩnh Nhi không quen, vì lẽ đó loại này dường như bạn cũ như vậy đối thoại phương thức rất là quỷ dị. Muốn về khách sạn. Ừm. Sở Thanh lại gật gù. Muốn như vậy, ngươi khẳng định đánh không tới xe, nếu không ngồi xe của ta. Triệu Dĩnh Nhi chỉ lối đi bộ xe. Không cần Sở Dương nhìn Triệu Dĩnh Nhi hướng chính mình đi tới, không nhịn được địa lui về phía sau vài bước. Hắn cảm thấy Triệu Dĩnh Nhi ánh mắt thực sự có chút xâm lược mùi vị. Ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Triệu Dĩnh Nhi lần đầu nhìn thấy như thế thú vị nam nhân, nhất thời lại lộ ra nụ cười. Bình thường những người đàn ông kia nhìn thấy chính mình, hận không thể nhiều cùng mình trò chuyện, hận không thể thân cận chính mình, đem chính mình nâng lên trời. Mà người đàn ông này nhìn thấy chính mình không chỉ bất chính mắt thấy chính mình trái lại có chút ý như hổ sói. Lẽ nào ta đáng sợ như thế sao? Cái kia, chúng ta không quen. Sở Thanh nín thời gian thật dài, lúc này mới nói ra câu nói này. Không quen. Ha ha, ngươi người này làm sao như thế thú vị a? Không quen. Ha 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 ha, cười chết ta rồi. Triệu Dĩnh Nhi ôm bụng cười nở nụ cười, không chút nào màn ảnh dưới xem ra thục nữ hình tượng. Ta chẳng lẽ có tốt như vậy cười sao? Sở Thanh có chút buồn bực. Hắn tình thương không quá cao, vì lẽ đó không nghĩ ra. Được rồi, không đùa ngươi, ta nói, ngươi rốt cuộc muốn không muốn lên xe của ta. Không lên. Ta lòng tốt chuẩn bị mang ngươi đoạn đường, quên đi, không lên theo ngươi. Triệu Dĩnh Nhi bất mãn Sở Thanh một chút, sau đó xoay người ngồi lên rồi một chiếc màu phấn hồng làm bùa hùa y ni, dẫm chân ga, làm bùa hùa y ni nên ngang rời đi. Sở Thanh nhìn làm bùa hùa y ni nên ngang rời đi phương hướng, có chút bất đắc dĩ vây vây tay. Hắn cảm giác mình lòng tự ái có một chút yếu ớt thương tổn. Đương nhiên, hắn dám xác định này vẹn vẹn là nhỏ bé mà thôi. Tương lai ta cũng sẽ có xe, có thể so với này chức càng tốt hơn. Có điều hiện tại, Sở Thanh quyết định vẫn là hai tay xuyên đâu, khổ bức địa đứng giao lộ, chuẩn bị chờ sĩ. Có điều, làm một người xui xẻo thời điểm, sẽ vẫn xui xẻo. Xe taxi. Không tồn tại. Sở Thanh đợi nửa giờ vẫn không có đợi được xe taxi. Thậm chí ngay cả qua lại xe cộ đều phi thường ít ỏi. Lẽ nào ngày hôm nay ta phải đi bộ trở lại? Được rồi. Ngay ở Sở Thanh chuẩn bị đi bộ lúc trở về, phương xa chuyển đến chói mắt đèn xe. Sở Thanh vội vã phất phất tay. Nhưng là, làm bùa hùa y ni đứng ở Sở Thanh trước mặt thời điểm, Sở Thanh có chút hối hận rồi. Đây là Triệu Dĩnh Nhi xe. Yêu, hiện đang hối hận. Triệu Dĩnh Nhi lộ ra nụ cười nhiều có thâm ý mà nhìn Sở Thanh. Lên xe. Sở Thanh cắn răng. Rốt cuộc quyết định vứt bỏ cái kia thấp kém lòng tự ái, cảm thấy có chút khuất nhục trên đất Triệu Dĩnh Nhi xe. Sáng sớm xe không phải. Rõ ràng là cái thẹn thùng con trai, còn trang cái gì khóc. Sở Thanh trầm mặc. Đương nhiên, mặc kệ là Sở Thanh vẫn là Triệu Dĩnh Nhi đều không có phát hiện ngay ở Sở Thanh lên xe thời điểm, bên trong góc một sợ hãi rụt rè thanh niên quay về bọn họ vỗ một tấm chiếu. Hoa, đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi thần bí bạn trai lộ ra ánh sáng, phát đạt, ha ha. Chương 8 Quán ba. Làm bùa hùa ý nhi mặc kệ ở thế giới nào đều là xe thể thao. Sở Thanh gô lên đai an toàn, cả người đều dán vào ghế dựa, nhìn cảnh sắc trước mắt điên cuồng về phía sau rút lui. Trên xe truyền phát một thủ Sở Thanh chưa từng nghe qua tiếng Anh ca khúc, nghe tới phi thường địa này. Người siêu tốc chứ? Sở Thanh cầm lấy ghế lái phụ trên nắm tay, cả người xem ra có chút sợ. Lái xe muốn chính là cái cảm giác này, ngươi không biết. Triệu Dĩnh Nhi hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước, lần thứ hai thêm vào chân ga. Chỗ này không có máy thu hình. Sở Thanh thân thể sau này một nghiêng, chỉ cảm thấy trái tim đều tới cổ họng. Có máy thu hình cũng không có quan hệ, ngược lại trừ điểm có người sẽ đến xử lý. Triệu Dĩnh Nhi dửng dưng như không địa hồi đáp. Sở Thanh câm miệng trầm mặc. Đối với đại minh tinh tới nói, cái gì trừ điểm, cái gì phạt tiền căn bản sẽ không quá quan tâm, hay là duy nhất quan tâm vậy thì là cái kia cô đua xe thoải mái kính. 120 mã, 130 mã, 150 mã. Sở Thanh muốn xuống xe. Hắn cũng không muốn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ánh mắt của hắn có chút theo không kịp phía trước cảnh sắc rút lui tốc độ. Ta khách sạn đến cuối cùng Sở Thanh phảng phất tìm tới cái gì nhánh cỏ cứu mạng như thế, liền vội vàng nói. Ô Triệu Dĩnh Nhi gật gù, cũng không có dừng lại trái lại lần thứ hai dâm hạ xuống chân ga. 160 mã. Cái gì? Điên rồi sao? Ta nói, ta khách sạn đến. Ngươi khách sạn đến, ta biết ta. Ta muốn xuống xe. Xuống xe làm cái gì? Về khách sạn ngủ. Ngủ? Ngươi đùa gì thế? Vào lúc này sống về đêm vừa mới bắt đầu a. Quá ngủ sớm giấc đối với người thân thể không tốt. Đại tỷ, cũng đã 11 giờ, ngày mai còn muốn rời giường làm việc a? Không đúng, quá ngủ sớm giấc đối với thân thể không tốt đây là từ đâu tới ăn khớp? Không phải ngủ sớm dậy sớm sao? Đại tỷ, chó má, ta mới 21 tuổi, không muốn đem ta gọi lão, làm việc. Đi làm cái gì? Ngươi một ca khúc bán đạo diễn 10 vạn khối, đừng nói cho ta người không tiền. Ta có hợp đồng. Sợ cái gì, tối hôm nay theo ta hôn, ta mang ngươi kiến thức việc đời. Triệu Dĩnh Nhi thô bạo địa một trôi đi, sau đó phi thường thành thạo địa dẫm lại phanh lại, lạm bùa hửa ý nỉ phi thường dễ dàng chuyển xe vào kho. Có kẹt. Một trận phi thường náo động âm thanh qua đi, Sở Thanh rốt cục không chịu được loại áp lực này, bắt đầu buồn nôn, làm Sở Thanh mở cửa xe sau, đột nhiên trên đất nôn mửa lên. Như thế điểm tốc độ liền nói ra. Ngươi sau đó còn làm sao theo ta hôn a? Ô làm Sở Thanh nói ra sau một lúc. Đầu óc chóng mặt, cả người rốt cục cảm giác thấy hơi thoải mái cùng ngươi hôn. Ta lúc nào đã nói muốn cùng ngươi lan lộn. Sở Thanh nhìn trên mặt mang khẩu trang Triệu Dĩnh Nhi, có chút mộng bức. Sau đó, quên đi thôi, sau đó cũng không tiếp tục muốn gặp mới phải tốt đẹp nhất. Ngươi lưu ý chuyện này để làm gì, đi theo ta đi. Đi nơi nào? Ta nghĩ về khách sạn ngủ, nếu không ngươi trước tiên đem ta thả nơi này đi. Sở Thanh nhìn một chút xung quanh, đây là một vàng son lộng lẫy quán bar. Thậm chí xa xa liền có thể nghe được phía trước tiếng gào thét. Sau đó, hắn nhìn thấy bên cạnh xe taxi. Hắn cảm thấy tìm tới hy vọng. Ngươi người này làm sao như thế không lên đạo. Đi theo ta. Triệu Dĩnh Nhi tiếp tục phi thường thô bạo địa một cái kéo lại Sở Thanh tay, liền kéo mang tham mà đem Sở Thanh hướng phía trước kéo. Sở Thanh vốn là muốn dây rua, nhưng sau đó phát hiện này Triệu Dĩnh Nhi cái quái gì vậy sức mạnh rất lớn, một cái tay quả thực như bản e tốt như thế vẫn không núp đích. Ta nhưng là sẽ võ thuật. Ngươi hêm thai nhất nói lời từ biệt mất hứng. Không phải vậy ta đánh gãy ngươi mấy cái đầu lâu là không thành vấn đề. Triệu Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn Sở Thanh, trong tròng mắt mang theo ý cười, có điều nhưng là lộ hàn quang. Ngươi! Ngươi đây là phạm pháp. Vậy ngươi báo cảnh sát ta, ngươi có tin hay không ngươi báo cảnh sát sau đó cảnh sát sẽ không đụng đến ta, ngược lại sẽ đem ngươi vồ vào đi. Sở Thanh cảm thấy trên mặt phi thường không qua được, tôn nghiêm tốt nhất như càng bị điếm. Dơ, thậm chí còn có chút khó chịu. Sống lại người khí thế đây. Sống lại người vương bát, rùa, khí đây. Đừng kéo, chính ta đi chu toàn đi. Sở Thanh rốt cục khuất phục. Sớm một chút như vậy là tốt rồi, còn không muốn cho ta uy hiếp ngươi. Sở Thanh nhìn Triệu Dĩnh Nhi, có chút không nói gì. Nhiên điểm quán ba. Nhà này quán ba ở Hoành Điếm bên trong là thuộc về xa hoa quán ba, mỗi một đêm thấp nhất tiêu phí lấy vạn chữ làm đơn vị, hơn nữa trong quán rượu thường thường sẽ gặp phải một ít hạng 2-3 tuyến minh tinh. Thậm chí số may, ngươi còn có thể mặt trên đài nhìn thấy một đường ca sĩ hát. Quán ba bầu không khí tự nhiên là phi thường ồn ào, thậm chí còn có chút cuồng dã. Sở Thanh màng thai bị chấn động đến mức run lên một cái, nói lời nói tự đáy lòng nếu như có thể, hắn phi thường muốn chạy trốn nơi quỷ quái này. Đáng tiếc, hắn không trốn được. Đồ vật tùy tiện điểm, coi như ta. Sở Thanh cùng Triệu Dĩnh Nhi ngồi ở góc tối trên đài, làm Sở Thanh nhìn thấy rượu đơn trên rượu tiện nghi nhất cũng phải 3-4 ngàn sau đó. Hắn mới cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Rơi ạ, ta thẻ trên 10 vạn khối, điểm mấy bình rượu Tây liền không còn. Vậy ta, đến một bình vượng tử đi. Sở Thanh rốt cục hạ quyết tâm, điểm một bình 300 khối vượng tử.
Vượng tử?
Đến quán ba liền muốn uống rượu, uống gì vượng tử a, quên đi, ta cho ngươi điểm đi.
Ta uống không đến rượu.
Sở Thanh đối với tiểu lượng của chính mình rất rõ ràng, thuộc về một ly ngã, hai ly ngất, ba ly say khướt loại hình.
Vậy ngươi còn đến quán ba làm cái gì?
Đại tỷ, là ngươi gọi ta đến.
Ngươi nói cái gì?
Triệu Dĩnh Nhi cầm lấy một bình rượu, chỉ thấy
cồn năng hoàng, bình rượu bị Triệu Dĩnh Nhi bóp chặt lấy.
Sở Thanh khiếp sợ, cả người một cái giật mình.
Không có.
Ta uống, ta uống.
Sở Thanh khuất phục, đương nhiên trong lòng cũng không nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn loại hình xuân thoại. Hắn nghĩ tới nhiều nhất chính là sau này cách Triệu Dĩnh Nhi rất xa, cũng không tiếp tục muốn tiếp xúc Triệu Dĩnh Nhi.
Được rồi, hắn là cái sợ hàng.
Hai bình rượu Tây, tổng cộng 3 vạn, ở Sở Thanh tặc lưỡi và táo ở trên bàn, Sở Thanh uống một hớp rượu Tây.
Yên lặng mà nhìn phía trên biểu diễn đài.
Phía dưới, chúng ta có mời chúng ta đảo vong ban nhạc mang đến một thủ, bầu trời.
Theo người chủ trì câu nói này hạ xuống sau, đột nhiên toàn bộ quán bar đều sôi trào lên, bất luận là nam nữ đều ra sức địa gào thét.
Đào vong ban nhạc.
Là cái gì quỷ?
Uống một không rượu Tây sau, Sở Thanh cảm thấy thân thể có chút khô nóng, sau đó híp mắt nhìn về phía trước.
Phía trước 4 cái tuổi trẻ cùng dã đẹp trai nhất thời ra trận.
Sau đó, một thủ phi thường trường phái gỗ thiệt âm nhạc vang lên.
Bầu trời bài hát này phi thường hỏa, vẫn chiếm cứ các đại âm nhạc bảng danh sách trước vài tên. Là một thủ phi thường được người trẻ tuổi yêu thích rock and roll ca khúc.
Ta bầu trời, khắp nơi là mù mịt.
Sự phẫn nộ của ta, đâu đâu cũng có điên cuồng.
Ô ô ô.
Theo tiếng nhạc vang lên, toàn bộ quán bar đều sôi trào lên.
Ta đi phòng rửa tay.
Sở Thanh không chịu được loại này điên cuồng âm thanh, chuẩn bị nước tiểu đột.
Ừm, cho ngươi 10 phút.
Triệu Dĩnh Nhi nhưng là nhìn về phía trước, thoáng đem khẩu trang bắt, hơi uống một hớp rượu, híp mắt nhìn Sở Thanh.
Làm Sở Thanh đi tới toilet thời điểm, quán ba thanh âm bên ngoài rốt cục tiểu không ít, Sở Thanh thở phào một hơi, dùng nước nhào nhào mặt của mình, cảm giác gò má của chính mình có chút hồng hồng.
Mấy cái rượu Tây vào bụng, vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng sau đó liền cảm thấy có chút ngất.
Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh cố gắng nằm một nằm, đáng tiếc, trong quán rượu ngươi có thể nằm nơi nào.
Nơi nào đều nằm không được đi.
Sở Thanh có chút không nói gì.
Lén lút trở lại.
Là cái biện pháp tốt.
Sở Thanh quyết định trở lại.
Nhưng là, ngay ở cái ý niệm này mới vừa sản sinh không bao lâu sau, đột nhiên một người vội vã địa ôm bụng vọt vào ve đút cờ.
Huynh đệ, người giúp ta bắt đàn guitar, ta đi một chút sẽ trở lại.
Đàn guitar?
Đúng đấy, giúp ta bắt.
Ta cái bụng làm ầm ĩ.
Ồ.
Sở Thanh cầm đàn guitar, ở tại cửa phòng vệ sinh, đợi đại khái gần 10 phút vẫn không có thấy bên trong người chạy đến.
Mẹ kiếp, ngươi vẫn còn ở nơi này đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh không thời gian.
Đàn guitar chủ nhân cũ cũng không có chạy đến, trái lại có một người có mái tóc nhuộm đến hồng hồng người trẻ tuổi vọt tới lôi Sở Thanh.
Không thời gian.
Nhanh a, không muốn phụ lòng Mao ca đánh bắt chuyện.
Người kia đột nhiên hướng về phía Sở Thanh đẩy một cái, tàn nhẫn mà đem Sở Thanh đẩy qua.
Được rồi, cảm tạ đào vong ban nhạc, phía dưới, chúng ta có mời chúng ta tiểu thịt tươi, đàn guitar tiểu vương tử mang cho chúng ta một thủ tiêu sầu.
Tiêu sầu.
Ta rời ạ.
Chương 9. Không giống tiêu sầu.
Sở Thanh liền như vậy, bị một người xa lạ cho đẩy lên đài.
Đứng giữa đài, Sở Thanh có chút sốt sắng, cũng có chút mờ mịt, có điều cũng không có không biết làm sao mức độ.
Ô ô ô.
Ha 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 ha, đây là người là ai?
Hống, hống, hống.
Ha ha.
Làm Sở Thanh cầm đàn guitar, đứng trên đài đần độn nhìn phía dưới đoàn người thời điểm, trong đám người Triệu Dĩnh Nhi đột nhiên văng khẩu rượu, trừng hai mắt tràn đầy không thể tin được.
Cái gì?
Tiểu thịt tươi.
Đùa giỡn đi.
Ngươi không phải nói ngươi đi vê đút cờ sao?
Triệu Dĩnh Nhi đeo trở về khẩu trang, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là khiếp sợ.
Nhìn phía dưới nhiều như vậy con mắt, ánh mắt khác nhau, nhưng trên căn bản đều là trào phúng sau, Sở Thanh khoát tay háo một cái.
Sở Thanh cũng không phải loại kia luôn uống người, hơn nữa vừa nãy hắn uống một chút rượu, giờ khác này cả người lỗ chân lông thư giãn ra, có câu nói đến rượu ngon tráng sợ người đảm, Sở Thanh cái này sợ người giờ khắc này cầm đàn guitar. Ngược lại cũng có chút mùi vị.
Nhưng là...
Cái quái gì vậy? Ta không phải ca sĩ a.
Tiêu sầu.
Ta không nhớ rõ tiêu sầu là như thế nào a.
Tiêu sầu, các loại, sống lại trước quả thật có một thủ tiêu sầu, hơn nữa còn rất đẹp.
Làm sao còn không hát a?
Thảo, tiêu khiển chúng ta đây.
Đại gia thời gian nhưng là rất quý giá, giới ạ, nhanh hát.
Không hát cút xuống cho ta.
Phía dưới nhìn Sở Thanh cầm đàn guitar. Ngây ngốc thời gian thật dài không có bắt đầu biểu diễn hoặc là hát, nhất thời vỡ tổ. quán ba lầu hai trong phòng. Làm cái gì, mọi người cho tính sai, các ngươi quả thực là thùng cơm. Một người trung niên âm trầm móc ra điện thoại, liền đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, nhưng nhìn thấy giữa đài cái kia sững sờ thanh niên phất phất tay, sau đó cong lấy đàn guitar cầm mịt rổ phồn nhìn phía dưới. Xin lỗi, cái kia. Đem âm nhạc đóng lại. Ta muốn hát tiêu sầu không phải này thủ tiêu sầu. Náo động âm nhạc bị giam trên. Mẹ kiếp, trang thần bí gì cảm, mau mau hát. Thảo, đúng đấy, hoặc là hát, hoặc là cút đi. Còn không phải này thủ, ta không phải ngươi một mặt. Ngốc ít. Phía dưới đài khán giả bắt đầu nháo vọt lên, thậm chí mấy cái đem rượu bình ném tới trên đài phát tiết bất mãn trong lòng. Sở Thanh điều chỉnh lại mịt rổ phồn, thở phào một cái đem tâm thái điều chỉnh tốt. Sau đó thao túng lại đàn guitar, nhớ lại bài hát kia ca tử. Khi ngươi đi vào này sung sướng tràng. Trên lưng hết thể mộng cùng muốn. Đủ loại trên mặt đủ loại trang. Không ai nhớ tới dáng dấp của ngươi. Ba tuần rượu qua ngươi ở góc tối. Cố chấp hát cay đắng ca. Sở Thanh mở miệng. Hơn nữa thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Mới vừa mở miệng vài câu, còn có người đang mắng, nhưng sau đó những kia mắng người ngừng lại. Dù sao trên đài người bắt đầu hát. Sở Thanh âm thanh là thuộc về loại kia rất trầm thấp loại kia, thanh âm trầm thấp rất dễ dàng hát ra cảm giác tăng thương, mà ở sống lại diện, Sở Thanh đã từng phi thường yêu thích bài hát này đồng thời luyện thật lâu thật lâu. Luyện được lâu, tự nhiên có thể hát đến không sai, hơn nữa tình cảnh này, vừa vặn phù hợp bài hát này mùi vị. Nghe hắn ở náo động bên trong bị nhân chìm. Ngươi cầm chén rượu lên tự đủ. Một ly kính mặt trời mọc một ly kính ánh trăng. Tỉnh lại ta ngóng trông dịu dàng hàn cửa sổ. Liền có thể không quay đầu lại địa ngược gió bay lượn. Không sợ trong lòng có mưa đáy mắt có sương. Làm Sở Thanh hát tới đây thời điểm, mắng người âm thanh đã không có. Sở Thanh bắt đầu lung lay thân thể, ở giữa đài đi tới, nhưng ánh mắt nhưng nhìn quét phía dưới đài mỗi người, trong ánh mắt mang theo một chút thở dài cùng bất đắc dĩ. Dáng dấp của hắn kỳ thực cùng toàn bộ náo động. Điên cuồng quán ba có như vậy một tia không phù hợp. Lầu hai bên trong bao xương, người trung niên kia ánh mắt né qua một tia kinh diễm. Sau đó vội vã nhìn chằm chằm trên đài người trẻ tuổi kia nhìn. Bài hát này ta làm sao xưa nay chưa từng nghe tới. Bài hát này, nếu như hoạt động đến được, tuyệt đối là một thủ có thể rất lớn hòa ca. Chờ chút nhất định phải tìm tới người trẻ tuổi này. Bên trong góc Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy trên đài cái thanh âm kia tăng thương, rồi lại mang theo từng tia cô đơn chàng trai. Đôi mắt đẹp của nàng ngẩn ngơ. Đây là hắn trong đáy lòng âm thanh sao? Cô đơn, cay đắng, lại mang theo một chút bất lực tự mình trào phúng. Nam hài này, hắn đến cùng trải qua chuyện gì? Bài hát này là hắn nguyên sang sao? Phía dưới đài, có mấy người lấy điện thoại di động ra, quay về trên đài hát Sở Thanh lục lại video. Một ly kính cố hương một ly kính phương xa. Bảo vệ ta thiện lương thúc ta trưởng thành. Dĩ Nam Bắc đường từ đây không lại dài lâu. Linh hồn không lại không chỗ sắp đặt. Một ly kính ngày mai một ly kính qua lại. Chống đỡ thân thể của ta dày nặng vai. Sở Thanh vẫn còn đang hát ca, âm thanh vẫn mang theo tang thương trầm thấp cảm, thậm chí bắt đầu rồi có chút vong ngã. Sau đó, hắn biểu diễn cắt tốc độ của hắn cũng bắt đầu hòa hoãn đi. Hắn nhìn về phía trước, trong tầm mắt phảng phất đã không có khán giả, chỉ có một giường như cờ tờ vờ như thế màn ảnh lớn. Hắn đem nơi này xem là cờ tờ vờ. Hắn rất chăm chú địa hát, trên thực tế Sở Thanh hoặc là không làm việc, nếu như làm việc. Hắn khẳng định là hết sức chăm chú địa làm việc. Hắn đối với bài hát này hòa vào cảm tình, xuyên qua trước, sống lại trước các loại không thuận lợi, các loại thấp kém, các loại không bị người nhìn kỹ tâm tình toàn bộ hát đi ra. Bài hát này, xác thực là phi thường có thể cảm hóa người. Sở Thanh hát hát, sau đó bắt đầu nở nụ cười, có điều nụ cười nhưng phi thường làm người cảm thấy đồng tình. Trong quán rượu vào đúng lúc này, mặc kệ là phía dưới khán giả, vẫn là nhân viên phục vụ. Thậm chí là lầu hai vị kia đều theo bản năng mà yên tĩnh nhìn Sở Thanh. Ta đài cái kế tiếp cao lớn thu cạnh nam nhân, không biết tại sao viền mắt bên trong có một tia ướt át, hắn cảm giác mình trong lòng tầng sâu nhất đồ vật bị xúc động. Vừa nãy, hắn đối với Sở Thanh hông đến lớn tiếng nhất, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng xúc động đến nặng nhất, coi trọng nhất. Hắn nhớ tới chính mình đã từng lang bạt kỳ hồ tháng ngày, nhớ tới thấp kém tháng ngày. Một đại nam nhân, lại bị một thủ cho cảm di chuyển, này có phải là tốt đẹp nhất chuyện cười? Người trung niên xoay người nhìn về phía người bên cạnh, lại phát hiện bên cạnh bằng hữu cùng vẻ mặt của hắn gần như, cũng ở nhẫn nhịn. Cô độc, khó chịu, nhưng là vừa mang theo một loại nào đó tự rêu giống như kiên cường, đây chính là bài hát này mùi vị. Tuy rằng từ không tin cái gọi là núi cao nước dài. Nhân sinh khổ ngắn hà tất nhớ mãi không quên. Một ly kính tự do một ly kính tử vong. Khoan dung ta bình thường xua tan hoang mang. Sở Thanh bắt đầu hát. Hát đến có chút vong ngã. Sau đó, hát hát. Hắn đơn giản lại bắt một hồi đàn guitar. được rồi, bình minh sau khi đều là viết ngoáy rời sân. Tỉnh táo người tối hoang đường. Được rồi, bình minh sau khi đều là viết ngoáy rời sân. Tỉnh táo người tối hoang đường. Làm bài hát này hát xong sau, Sở Thanh vẫn nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chăm chú rất lâu, sau đó, thở phào một cái, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một điệu thả xuống đàn guitar. Giờ khắc này toàn trường đều là yên tĩnh lại. Sau đó, toàn trường đều sôi trào. Tiếp một cái. Trở lại một thủ. Em hai. Tiếp một cái, anh chàng đẹp trai. Vốn là yên tĩnh quán bar, đột nhiên điên cuồng lên, hơn nữa có mấy cái là viền mắt bên trong mang theo một chút ướt át nhiệt tình, thậm chí có mấy cái làm dáng muốn xông lên. Sở Thanh dọa một ngày. Sở Thanh mặc kệ người phía dưới làm sao sôi trào, hắn mau mau tránh đi. Mặc kệ hát đến như thế nào, nói chung vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tốt, hơn nữa chính mình là thay thế người khác tới, là cái hàng giả. Cảm tạ. Khi hắn nhìn thấy dưới đài cái kia đi vẽ đút cờ trở về thanh niên sau, liền vội vàng đem đàn guitar đưa cho hắn. Hát. Huynh đệ, ngươi hát đến thật tốt. Thanh niên kia nhận đàn guitar, nhìn ảo não chạy vào trong đám người Sở Thanh, còn chưa kịp phản ứng. Hát đến tốt như vậy, như thế có người yêu thích, người này tại sao chạy? Hơn nữa, xem dáng dấp như vậy, rất có loại chật vật cảm giác. Chạy thế nào, lại hát một lần a? Chạy cái gì, Thảo? Người đâu, mau mau tìm xem chạy nơi nào. Sở Thanh đúng là lẫn vào trong đám người chạy, nhưng phía dưới khán giả nhưng mấy cái bắt đầu không làm, dồn dập quay về trên đài la to. Sở Thanh bài hát này quả thực như độc dược như thế ở tại bọn hắn bên tai vang vọng. Được rồi, phía dưới có mời chúng ta chạy trốn ban nhạc, lại vì chúng ta mang đến một thủ tướng nộ. Vào lúc này người chủ trì cũng biết mình náo loạn một ô rồng, vội vã chạy tới cứu chàng. Quán ba ánh đèn vốn là một trận hôn một trận ám, làm Sở Thanh trà trộn vào trong đám người sau đó, vốn là muốn siêu tầm Sở Thanh chuẩn bị nhường Sở Thanh trở lại một thủ khán giả thất vọng rồi. Sở Thanh biến mất rồi. Dốc đèn dồn ban nhạc tiếng nổ vang rền lần thứ hai vang lên, chạy trốn ban nhạc mấy cái thanh niên lại bắt đầu bọn họ gào thét. Tình cảnh lại bắt đầu sôi trào, chỉ là, khán giả nghe chạy trốn ban nhạc ca, nhưng luôn cảm giác không phải loại kia mùi vị. Sở Thanh thừa dịp vào lúc này, đi ra quán ba ở ngoài. Quán ba bầu không khí thật sự nhường hắn rất không thích, quá ầm ĩ, hơn nữa quá náo động điểm. Triệu Dĩnh Nhi vẫn luôn nhìn kỹ Sở Thanh, chờ Sở Thanh rời đi quán ba sau, nàng cũng đi theo ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi còn giữ như thế một tay, bài hát này, là ngươi nguyên sang đi. Triệu Dĩnh Nhi nhìn chằm chằm Sở Thanh, hết sức chăm chú mà nhìn hắn. Khu, là ta nguyên sang. Ồ, Triệu Dĩnh Nhi gật gù, ta vốn là cho rằng ngươi có thể viết ca, là một có tài hoa người, không nghĩ tới ca sướng đến cũng không sai. Xem ra tương lai không xa ngươi sẽ là một lóng lánh đại ca sĩ nha. Cũng còn tốt. Ca sĩ. Là kẻ ngu si mới làm ca sĩ. Sở Thanh tàn nhẫn mà hút hấp bên ngoài không khí mới mẻ, cảm giác mình lại sống lại. Ở bên ngoài cảm giác, thật tốt. Bài hát này tên là Tiêu Sầu Sao. Ngươi là ở ra sao tình huống sáng tác đi ra? Triệu Dĩnh Nhi rất tò mò. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Sở Căng Đan. Một thủ tốt ca nếu như phát ở Internet, có thể lập tức lửa lớn sao? Có thể như một ít tam lưu giải trí tiểu thuyết như thế, động một chút là trở thành tối ngưu bê tồn tại, soát trên bảng xếp hạng thứ nhất, nghiền ép các lớn tên ca sĩ sao? Có thể, nhưng độ khả thi phi thường thấp. Chí ít Sở Thanh bài hát này phát ở toàn quốc nổi danh nhất trên trang web cũng không có lửa lớn, có điều tuy rằng không có lửa lớn, nhưng hiệu quả nhưng là rất tốt, chí ít thật nhiều bạn bè trên mạng bắt đầu hỏi dò bài hát này tên gọi là gì. Người đang hát là ai, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là thành danh bước thứ nhất đi. Sở Thanh đối với những này cũng không biết chuyện, đương nhiên cũng không chú ý những thứ này. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới phải làm ca sĩ, hắn cảm thấy làm ca sĩ rất mệt, phi thường ra sức địa ở trên đài hát, hơn nữa là hát một thủ lại một thủ, còn muốn cản từng cuộc một không chừng mực buổi biểu diễn. Không mệt chết nhân tài quay à, hơn nữa còn muốn ứng phó một ít lung ta lung tung người, tham gia lung ta lung tung cục. Chỉ bằng vào điểm ấy liền để tình thương không quá cao Sở Thanh rất gặp tâm. Càng quan trọng chính là, bằng vào ta nhan sắc giá trị, bằng vào ta tiếng nói, khả năng thành đạt được ca sĩ sao? Không tồn tại. Từ khi lần kia quán ba sự tình sau đó, Sở Thanh cũng không nghĩ những kia không thiết thực đồ vật cũng không có lên mạng tra trang web bảng xếp hạng cái gì. Hắn rất hiện thực, rõ ràng một bước lên trời những chuyện này căn bản không thể. Phía trên thế giới này có bao nhiêu tài hoa hơn người người, bao nhiêu tốt ca bị mai một. Bọn họ đều bị mai một, huống chi là chính mình đây. Ở đoàn kịch bên trong, Sở Thanh so với trước càng bận điệu, không chỉ phải nhớ lời kịch, theo một ít diễn viên học biểu diễn, tình cờ còn có thể bị lao hạ cho chỉ huy làm này làm cái kia, mệt đến càng chó như thế, hơn nữa tranh thủ hắn còn muốn ứng phó đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi. Ứng phó cái từ này đối với những khác đoàn kịch nhân viên tới nói thực sự là vô nghĩa điểm, thậm chí còn cảm thấy Sở Thanh là đang ở phúc bên trong không biết phúc, hận không thể đem bọn họ đổi thành Sở Thanh, nhưng là ở Sở Thanh trong lòng, cảm thấy đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi thực sự là quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ đến đã nghiêm trọng can thiệp đến cuộc sống riêng của mình, hắn suýt chút nữa đã nghĩ báo cảnh sát. Này, ngươi cảm thấy ta đi hát thế nào? Ta từ nhỏ cổ họng liền rất êm hay, không tin ta hát thủ cho ngươi nghe nghe. Này, Sở Đầu Gỗ, ngày mai chúng ta muốn đối hí, ngày hôm nay ngươi ngồi ta xe trở lại, trên đường ta giúp ngươi nói một chút hí. Đầu Gỗ, nếu không ngươi giúp ta viết thủ ca đi. Trái tim đen u ám. Đầu Gỗ, ngươi tối ngày hôm qua làm sao điện thoại tắt máy? Ngươi có biết hay không Thiên Ngu công ty mấy người chính là đang tìm ngươi? Sở Đầu Gỗ, ngươi người này làm sao như vậy? Ta đã nói với ngươi ngươi làm sao luôn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, ta cho ngươi biết, bổn tiểu thư nói chuyện với ngươi là ngươi đời trước sửa chữa không biết bao nhiêu phúc khí mới đổi đến đúng lúc vận, ngươi đừng không quý trọng. Không phải vậy tương lai phải hối hận nha. Đầu Gỗ, Đầu Gỗ, Đại Đầu Gỗ. Sở Thanh có lúc cảm giác bên thai có ngàn vạn chỉ chim khách ở liễu ra liễu dĩu tê, thật là không có gì để nói đến cực điểm. Hắn phát hiện mình càng không muốn lý Triệu Dĩnh Nhi, nay Triệu Dĩnh Nhi còn càng mạnh hơn, vốn là lén lút tìm chính mình cũng coi như, bây giờ lại công khai ở đoàn kịch bên trong gọi mình Đầu Gỗ, hơn nữa khiến cho rất quen thuộc dáng vẻ còn kém cùng chính mình kề vai sát cánh. Chúng ta vốn là không quen có được hay không, ngươi một đại minh tinh làm như vậy hình tượng rất nguy, vạn nhất bị vạ vạ dạ gì vô tới, ngươi nhưng là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đoàn kịch công nhân viên nhìn thấy Sở Thanh thời điểm, dồn dập lén lút đang bàn luận, thậm chí xem Sở Thanh ánh mắt đều có chút thay đổi. Người này, lẽ nào là đến chúng ta đoàn kịch đến trải nghiệm cuộc sống con nhà giàu? Tại sao Triệu Dĩnh Nhi vẫn vây quanh hắn chuyển? Không đúng vậy, coi như là con nhà giàu, Triệu Dĩnh Nhi cũng không lọt mắt ta, bao nhiêu con nhà giàu theo đuổi Triệu Dĩnh Nhi, đều bị Triệu Dĩnh Nhi cho không nhìn. Hơn nữa then chốt là nhân ra Triệu Dĩnh Nhi dán vào Sở Thanh, ngươi xem một chút Sở Thanh thái độ gì. Một bộ lạnh nhạt, thậm chí đều không muốn xem dáng dấp của hắn. Bình thường cùng chúng ta cùng tiến lên công thời điểm, cũng chưa từng thấy hắn là loại vẻ mặt này a. Người này sẽ không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Đại minh tinh đều loại thái độ này, hắn còn đầu óc chậm chạp. Ta cảm thấy Sở Thanh hẳn là có bối cảnh, nếu như không có bối cảnh, hắn làm sao sẽ bắt được nam số 3 nhân vật này? Hơn nữa Triệu Dĩnh Nhi làm sao 3 ngày 2 con rán nhân ra mặt lạnh? Vô địch rồi, cũng thật là vô địch thiên hạ. Ở đoàn kịch bên trong trên căn bản mỗi cái công nhân viên, thậm chí một ít ba tuyến minh tinh xem Sở Thanh ánh mắt đều không giống nhau lắm. Bọn họ rất muốn nói Sở Thanh như bê, bởi vì bọn họ trừ hai chữ này ở ngoài, còn thật không biết nên nói cái gì. Bọn họ trong đó có mấy cái đầu góc lung lay, bắt đầu cùng Sở Thanh nơi bằng hữu đánh quan hệ, bởi vì bọn họ cảm thấy Sở Thanh nhất định sẽ phát đạt. Nếu như Sở Thanh phát đạt, nhắc lại mang dưới bọn họ không làm được liền sẽ trực tiếp trở thành hạng hai minh tinh đều nói không chừng. Tháng ngày bắt đầu chậm rãi qua đi trong nháy mắt lại qua 2 tuần. Khoảng cách hợp đồng đến kỳ tháng ngày còn có hơn 1 tháng, chỉ cần lại quá hơn 1 tháng, ta là có thể tự do, đến thời điểm áng chừng 10 vạn khối, trời cao mặc cho chim bay, biển rộng do ngư dược. Ân, chờ sau khi kết thúc, ta muốn đem Chu Tiên cho sao chép lại đây, khụ, khụ. Kiếm lời đồng tiền lớn, lại đi kinh thành mua gian nhà, nhất định phải chính mình tự mình giám sát trang trí loại kia, ân, sau đó cẩn thận mà sinh sống. Đúng rồi, còn muốn cho mình ở nông thôn các cha mẹ gửi tiền qua. Nhường bọn họ trải qua ngày thật tốt. Lời của mọi người để trung tâm, Sở Thanh nhưng là đếm lấy đầu ngón tay sinh sống, vẫn là cái kia một bộ bình thường mà lại ý nghĩ đơn thuần không có biến. Đương nhiên, Sở Thanh nhất định sẽ cách mình ban đầu ý nghĩ càng ngày càng xa, hơn nữa cuộc đời hắn quỹ đạo cũng bắt đầu lệch khỏi. Có lúc, vận mệnh chính là như thế thích nói giỡn, ngươi muốn sớm một chút kết thúc thế giới giải trí lần này nước đục, nhưng là có vài thứ một mực còn muốn đem ngươi kéo vào đi. Kinh bạo. Đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi bạn trai hiện thân hoành điếm, cũng cùng Triệu Dĩnh Nhi đồng thời dạo quán bar. Triệu Dĩnh Nhi bạn trai lộ ra ánh sáng, thân phận vì là Thiên Ngu kỳ vị kế tiếp thịt tươi ca sĩ, tục truyền tài hoa hơn người. Quốc dân nữ thần, Triệu Dĩnh Nhi luyến thượng thần bí ca sĩ, đồng thời cũng truy. Quốc dân nữ thần tuyên ngôn, ta không có chọn ngẫu tiêu chuẩn, chỉ cần là Sở Thanh là tốt rồi. Một thủ tuyệt thế tốt ca mới vừa ra lò, ca sướng người vì là Thiên Ngu ký kết ca sĩ, Sở Thanh. Thiên Vương con đường. Có hay không liền triển khai như vậy? Ca sĩ, diễn viên, con nhà giàu, người nghèo, Sở Thanh đến cùng là thân phận gì? Mặc kệ Sở Thanh là thân phận gì, đời ta chỉ nhận định hắn. Tài hoa hơn người nguyên sang hình ca sĩ, ở tiêu sầu trước, hắn đến cùng trải qua chuyện gì? ở một buổi sáng sớm, làm một loạt giải trí đầu đề báo chí, cùng với trên tin tức xuất hiện Sở Thanh hai chữ này thời điểm, chính đang ăn hộp cơm Sở Thanh bối rối. Thanh ca, ngươi thành danh. Đoàn kịch bên trong Tiểu Vương hùng hục chạy đến Sở Thanh bên cạnh, mở ra di động chỉ đầu đề. Chỉ thấy đầu đề trên viết Sở Thanh hai chữ, đồng thời phía dưới còn có một tấm là chính mình đang cùng Triệu Dĩnh Nhi đối hí thời điểm bức ảnh. Trục trộm. Khẳng định là trục trộm. Đây là làm sao? Sở Thanh hô hấp hơi có chút nghiêm nghị lên, nhìn mặt trên đồ vật, có một loại dự cảm xấu. Cái gì làm sao, Thanh ca, cái kia thủ tiêu sầu có phải là ngươi hát? Ngươi tìm xem cái này quy cầu âm nhạc. Quy cầu âm nhạc. Sở Thanh mở ra âm nhạc, nhìn thấy một thủ chính ở phía trên đề cử ca, điểm đi vào vừa nghe, sau đó nghe được chính mình âm thanh vang lên. Xác thực là chính mình âm thanh không sai, nhưng là làm sao? Quy cầu âm nhạc là phía trên thế giới này nổi danh nhất âm nhạc phần mềm, rất nhiều thành danh ca khúc đều đến từ nơi này. Ai truyền lên? Ta không biết. Hả, ta có thể xóa rồi chứ? Không thể, đây chính là quy cầu chính thức trang web, không thể cắt bỏ. Thanh ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ trình diễn đến được, hơn nữa hát cũng dễ nghe như vậy, không nghĩ tới vẫn là Thiên Ngu công ty thịt tươi ca sĩ. Thiên Ngu công ty? Cái gì quỷ? Thanh ca, ngươi liền không muốn xếp vào, rõ ràng là công ty lớn tiềm lực ca sĩ, còn tổ ở chúng ta đoàn kịch cùng chúng ta hôn cùng nhau, ngươi lẽ nào này xem như là trải nghiệm cuộc sống? Trải nghiệm cuộc sống? Sở Thanh nhìn vẻ hâm mộ cùng ước mơ tâm ý tràn trề Tiểu Vương, nhất thời càng không sở tới đầu óc. Thiên Ngu. Ký kết ca sĩ. Ta ở đâu là cái gì ký kết ca sĩ a? Ta chẳng là cái thá gì có được hay không? Trên thực tế, Sở Thanh hiện tại so với bất luận người nào đều muốn mê man. Xảy ra chuyện gì? Chương 11, các loại lẫn lộn. Xin hỏi ngươi là, Khuynh Thế Hoàng Phi, đoàn kịch sao? Vâng, ta là Khuynh, Thế Hoàng Phi đoàn kịch. Ừm, ngươi cùng Sở Thanh quen sao? Thanh ca. Ta đương nhiên cùng Thanh ca quen, ta cùng Thanh ca còn cùng làm qua việc đây, người vô cùng được, không hề có một chút cái giá. Hả, vậy ngươi biết Thanh ca cùng Triệu Dĩnh Nhi quan hệ sao? Phóng viên hai mắt tỏa ánh sáng, cũng cùng Tiểu Vương như thế gọi dậy Thanh ca. Hai người bọn họ. Cái này ta liền không biết, có điều thật giống tổng nhìn thấy Dĩnh Nhi cùng Thanh ca ở một khối. Hả, trước ngươi có biết hay không Thanh ca là Thiên Ngu công ty ký kết ca sĩ? Không biết ta, Thanh ca chưa từng nói qua. Nếu như ta biết, ta chắc chắn sẽ không nhường hắn cùng ta đồng thời khuôn đồ, Thiên Ngu ký kết ca sĩ, bao lớn bài minh tinh a. Khuôn đồ? Cụ thể chuyển cái gì? Ừm, chính là đoàn kịch bên trong ánh đèn a, dụng cụ a, máy quay phim, cái gì đồ vật. Thanh ca ở đoàn kịch bên trong nhưng mà cái gì hoạt đều là người. Hả, đối với hắn ngươi còn giải cái gì, tỉ như, hắn tại sao tới đoàn kịch đóng kịch? Tại sao? Cái này ta cũng không biết, có điều ta nghe nói qua. Hạ đạo thật giống tìm hắn mua qua ca, sau đó bởi vì nguyên nhân gì, Thanh ca ngay ở đoàn kịch giống như chúng ta làm việc. Mua ca? Đúng thế. Cái gì ca, có thể tiết lộ một hồi. Là chúng ta kịch truyền hình chủ đề khúc, tên thật giống gọi Khuynh Tẫn Thiên Hạ, ân. Khuynh Tẫn Thiên Hạ? Đúng đấy, nên là vô cùng tốt ca, bằng không chúng ta hạ đạo diễn sẽ không hướng về Thanh ca mua ca. Ừm, ta hỏi thêm một cái. A, ta tiết lộ quá nhiều, Thanh ca chờ chút muốn nói ta. Ta trước tiên cần phải đi rồi. Này, này. Nhìn rời đi Tiểu Vương, một cái nào đó lẻn vào đoàn kịch phóng viên hai mắt phát sáng. Phát đạt, độc nhất tin tức ca. Hạ đạo diễn dĩ nhiên hướng về một cái chưa nổi danh Sở Thanh mua ca, hơn nữa Sở Thanh là đoàn kịch bên trong nam số 3. Đại tin tức ca. Ta muốn tăng giá tăng lương. Ở phóng viên trong lòng, mặc kệ món đồ gì đều không có độc nhất đại tin tức làm đến hưng phấn. Vị kia phỏng vấn Tiểu Vương phóng viên lập tức cầm máy quay phim, bay giống như là rời đi đoàn kịch, chạy về công ty. Đúng rồi, nên làm sao biên tiêu đề đây? Triệu Dĩnh Nhi bạn trai, tài hoa hơn người sáng tác hình ca sĩ diễn viên, đột nhiên xuất hiện. Cái này tiêu đề thế nào? Không được. Nên như vậy viết. Nhưng Triệu Dĩnh Nhi yêu đến chết đi sống lại nam nhân, đến cùng là một vị tuyếp đàn ông như thế nào? Đúng, cái này tiêu đề kính bạo. Ha ha. Sở Thanh phát hỏa. Hơn nữa hỏa đến có chút không hiểu ra sao, đủ loại quái lạ thân phận xuất hiện ở qua báo chí, trên tin tức, thậm chí một ít không có tiết tháo chút nào báo chí đều sẽ Sở Thanh thân phận biên đến liền Sở Thanh hắn. Mẹ cũng không nhận ra. Những này giải trí tạp chất tin tức căn bản là không cái gì trinh tiết, thích nhất sự tình chính là đem đen nói thành bạch, đem như nói thành là lửa. Thiên Ngu ký kết thịt tươi ca sĩ, đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi bạn trai, sáng tác hình ca sĩ. Những thứ đồ này cũng vẫn xem là bình thường. Ta cùng Thanh ca không thể không nói cố sự. Thanh ca, ta lúc nào có thể đuổi tới ngươi? Thanh ca, chờ ta lao ra Á Châu, trở thành thế giới cấp minh tinh sau cưới ta được không? Những này tiêu đề mới phải tối không tiết tháo, ngươi khi này là tam lưu, thúc người rơi lệ cảm động lòng người ngôn tình tiểu thuyết đây. Thậm chí có một tiểu báo chí cùng tiểu thuyết võ hiệp như thế, cho Sở Thanh biên một cái thân phận, nói Sở Thanh là nào đó nào đó nào đó bá chủ con riêng, từ nhỏ bị vứt bỏ, sau đó bị người thu dưỡng. Lại sau đó không ngừng vươn lên, phi thường dốc lòng địa viết ca, hắc, sau đó ở tàu điện ngầm đứng bị người không nhìn, bị người cười nhạo, bị người xem thường, ngủ câu vật ở dưới, ngủ ngoài đường, một ngày chỉ ăn một cái bánh bao, quyết chí tự cường, rốt cục tài hoa bị thiên ngu coi trọng các loại người bên ngoài xem ra liền nhiệt huyết sôi trào cố sự. Sau đó cái kia thủ tiêu sầu chính là Sở Thanh ở lang thang thời điểm viết ca. Được rồi, viết đến có mũi có mắt, Sở Thanh chính mình cũng suýt chút nữa tin. Thanh ca, đây là người sao? Đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi đi tới Sở Thanh bên cạnh, chỉ quy tắc này phi thường dốc lòng cố sự, sau đó ngồi ở Sở Thanh bên cạnh. Theo tiểu vương bắt đầu gọi Thanh ca, cái khác đoàn kịch nhân viên theo bản năng mà cũng gọi là Thanh ca, trong đó nhất là Khôi Hải chính là Triệu Dĩnh Nhi cũng gọi là Sở Thanh vì là Thanh ca. Rơi ạ, ta rõ ràng là một đại học đều còn không tốt nghiệp tiểu thanh niên, các ngươi gọi ta ca là có ý gì? Sở Thanh cũng không đủ sức nổ nước bọn. Ngươi nói là chính là, không phải liền không phải. Một ít đường viền hoa tin tức Sở Thanh đều chẳng muốn đến xem, rắc đến người ta yêu sao viết liền sao viết, ngược lại chính mình lại không hôn cái vòng này. Thanh ca, ta nhất định phải hướng về ngươi thẳng thắn như thế sự tình. Chuyện gì? Ta bán đứng ngươi. Có ý gì? Sở Thanh đột nhiên có một dự cảm không tốt. Chứ không phải có nói cho ngươi thiên ngu công ty không phải tìm ngươi mà, ta tự chủ trương liền giúp ngươi ký rồi hợp đồng. Ký rồi hợp đồng. Sở Thanh nghe được này sau đó nhất thời đằng một tiếng đứng lên đến ngươi có tư cách gì giúp ta ký hợp đồng. Ngạch, ta theo thiên ngu công ty nói ta biết ngươi, hơn nữa, ta còn với bọn hắn nói ngươi vẫn là bạn trai của ta tài hoa hơn người, phi thường lợi hại Triệu Dĩnh Nhi nháy vô tội con mắt. Cái gì? Sở Thanh vốn đang xem là bình tĩnh mặt hiện lên ở đã biến thành tái nhợt. Thanh ca, ngươi không muốn như thế ngạc nhiên à, thiên ngu công ty là toàn bộ quốc nội công ty giải trí bên trong long đầu lão đại. Hơn nữa cái kia phần hợp đồng ta giúp ngươi xem qua, phi thường tự do, cùng thiên vương hợp đồng cũng chỉ kém mấy cái điều khoản, cũng không tệ lắm, thành danh trong tầm mắt ta. Triệu Dĩnh Nhi vô vô Sở Thanh vai. Ký hợp đồng ít nhất muốn thẻ căn cước của ta đi, chính ta tự tay ký tên đi. Chính ta không đồng ý, hợp đồng này không thể xem là chính thức hợp đồng, không có pháp luật hiệu ứng. Ngược lại hạ đạo diễn cũng ở thiên ngu trong công ty đã nói tình huống của ngươi ký tên thời điểm hắn lúc đó cũng ở đây, thẻ căn cước bản phổ tỏ có gì là hắn cung cấp. Có điều nếu như ngươi có nghi nghị, chính ngươi có thể đi thiên ngu công ty ngay mặt nói rõ ràng, thực sự không muốn ký cũng có thể lùi đi. Lùi, nhất định phải lùi, ta hiện tại liền đi, các loại, tại sao ta muốn đích thân đi, ta không có tự mình ký hợp đồng, tại sao muốn ta tự mình đi lùi hợp đồng này căn bản là không làm xem là chứ. Làm xem là, hơn nữa Thanh ca, ngươi hiện tại đi không được. Tại sao? Cuộc kế tiếp chúng ta hí lập tức liền muốn bắt đầu rồi, hơn nữa là hát hôn hí. Nếu như ngươi không muốn cho đoàn kịch trung tiền, ngươi hiện tại có thể đi. Cái gì? Trung tiền? Hôn hí? Ngươi không thấy kịch bản sao? Ta nhìn a, trên kịch bản không có hôn hí cái này a, hơn nữa là mượn góc độ vị trí. Lần này không phải mượn vị. Tại sao? Cái nào có nhiều như vậy tại sao? Mượn vị liền đập không ra hiệu quả, hơn nữa có chút giả, khán giả không nhất định tiếp thu, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa bổn tiểu thư không muốn cho mượn vị. Nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng, phảng phất ăn chắc dáng dấp của chính mình, Sở Thanh cảm giác sau lưng của chính mình đều lạnh lẽo. Thế giới giải trí. Này rất nương là khắp nơi đào hầm khiến người ta nhảy địa phương A, nham hiểm đến cực điểm, quả thực là nham hiểm đến cực điểm. Không được, đến sớm một chút thoát khỏi tất cả những thứ này, sớm một chút rời đi đất thị phi này, quả thực là bán đứng chính mình cũng không biết A. Sở Thanh trong lòng kỳ thực là nghĩ như vậy. Nhưng là, khi ngươi một cước rơi vào thế giới giải trí sau đó. Ngươi vẫn có thể dễ rủa đi ra không? Chương 12, uy hiếp. Ca, Sở Thanh, ngươi xảy ra chuyện gì, muốn thâm tình, cái gì là thâm tình biết không? Ngươi nếu muốn tượng nàng là ngươi đời này yêu nhất người, yêu đến chết đi sống lại, quả thực không muốn sống loại kia, các loại, ngươi thật giống như ăn cức như thế vẻ mặt là xảy ra chuyện gì? Ca, ta đều nói rồi, thâm tình, cái gì là thâm tình ngươi hiểu không? Ngươi không hiểu. Thảo. Ca, ta thật chẳng thèm nói ngươi. Ngươi vẻ mặt này phi thường có vấn đề, ngươi thực sự là óc heo. Ai? Trước hí kỳ thực vẫn cũng rất thuận lợi, Sở Thanh bản thân trên người thì có loại cục lốc khí chất, hơn nữa lời kịch mặt trên cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là bản sắc biểu diễn, nhưng là làm diễn đến Trần Căn Sinh cùng Nhược Vân Sinh ly tử biệt tình cảnh thời điểm, đột nhiên Hạ Bảo Dương cảm giác Sở Thanh không đúng lắm. Mặc kệ cái gì kịch truyền hình, cái gì điện ảnh tới nói, sinh ly tử biệt hí là tối thử thách hành động thời điểm. Mà Sở Thanh biểu diễn kinh nghiệm cơ bản là số 0, càng quan trọng chính là mặc kệ Sở Thanh làm sao biểu diễn đều không có bất kỳ biện pháp nào diễn xuất loại kia thâm tình. Đương nhiên diễn không ra thâm tình, Sở Thanh nhận thức Triệu Dĩnh Nhi còn căn bản mới hơn một tháng có được hay không, hơn một tháng thời gian, Sở Thanh tình thương lại thấp, nơi nào diễn đến ra loại kia mùi vị. Hạ Bảo Dương lần thứ nhất hướng về phía Sở Thanh phát hỏa, hơn nữa là loại kia suýt chút nữa hướng Sở Thanh vứt đồ vật loại kia, đem cái tai họa này trực tiếp vứt chết rồi mới tốt. Sở Thanh bị nói tới có chút ngất. Tuần vui này đã vô không xuống 20 lần, có điều trước sau đều là cuối cùng đều là thất bại, mặc kệ chính diễn đảo ngược, hắn phát hiện mình đều hòa vào không được này kịch truyền hình trong kịch tình. Ca, lại sai rồi, quên đi, hôm nay tới đây thôi, ngươi cẩn thận nghĩ lại, đoàn kịch hơn 1.000 người đều bởi vì ngươi này một màn ảnh làm lỡ, thực sự không được, ngươi thẳng thắn cuốn gói cút đi quên đi, diễn nhân vật này nhiều người chính là. Hạ Bảo Dương quay về Sở Thanh mắng một trận. Tựa hồ lại cảm thấy chưa hết giận, thẳng thắn lại chỉ vào Sở Thanh ngay ở trước mặt toàn đoàn kịch cở trách một trận. Sở Thanh cúi đầu phiền muộn địa nghe tới cuốn gói cút đi câu nói này sau, hắn vội vã ngẩng đầu muốn nói được, nhưng là khi thấy Hạ Bảo Dương xanh mặt thời điểm, trong cổ họng cái kia chữ hảo trùng quy vẫn là không nói ra. Bất kể nói thế nào, bác người mặt mũi chuyện như vậy vẫn là thiếu làm rất khá, nếu không Sở Thanh hoài nghi đạo diễn sẽ trực tiếp vén tay háo lên làm chính mình. Làm Hạ Bảo Dương tuyên bố hôm nay tới đây thôi thời điểm, toàn bộ đoàn kịch bên trong người đều như chút được gánh nặng, nhường bọn họ buổi tiếp Sở Thanh một màn ảnh trước sau xoắn xuýt, chuyện này với bọn họ tới nói cũng là một loại giàn vặt, đặc biệt ca mê gia sư, bọn họ giơ một động tác đều muốn nói ra. Đoàn kịch nhân viên lục tục tản đi, mấy cái cùng Sở Thanh người còn tốt hơn dồn dập dùng đồng tình mục chỉ nhìn Sở Thanh. Sơ thời tiết mùa đông khí trời phi thường lạnh, đông đến Sở Thanh thẳng run. Hắn từ nhỏ đã đặc biệt sợ lạnh, người khác muốn mặc một bộ, hắn ít nhất đến xuyên hai cái nữa, coi như xuyên qua sống lại. Những này vẫn là không có gì thay đổi. Hay là, sợ lạnh loại này tập tính đã cắm rễ ở sâu trong linh hồn. Sở Thanh một người yên lặng mà đi ở hoành điếm trên đường cái, nhìn người đến người đi người, hắn đột nhiên cảm giác được có loại không hiểu ra sao cảm giác cô độc, có điều trong lòng lại đột nhiên tuôn ra một trận kỳ quái không cam lòng. Đúng, xác thực không quá cam tâm, hắn cảm giác mình sau đó sẽ không ở thế giới giải trí hỗn, nhưng ít ra làm việc thời điểm là phải làm tốt. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm được. Bằng hữu, ngươi là ở hoành điếm tìm cơ hội chứ? Vừa lúc đó, một người thanh niên xuất hiện ở Sở Thanh trước mặt trên dưới đánh giá Sở Thanh. Ngậy! Làm gì? Sở Thanh đối với như thế một nhô ra đeo kính hèn mọn thanh niên đều là mang theo đề phòng, cảm giác thanh niên này cực kỳ giống là lại đây trộm tiền người. Đến một quyền đi, có thể giúp được ngươi, hơn nữa mới 20 khối, tiện nghi. Hèn mọn thanh niên quay về Sở Thanh nở nụ cười, giơ lên trong tay một quyển ố vàng sách. Sở Thanh nhìn quyển sách này tên. Chỉ thấy quyển sách này trên rõ ràng ràng địa viết, diễn viên tự mình tu dưỡng. Hắn đột nhiên nhớ tới sống lại trước, tinh ra hải kịch chi vương tình cảnh bên trong. Nhất thời cảm thấy có chút không tên cảm khái. Lẽ nào ta muốn cùng tinh ra như thế cả ngày nâng cái này nghiên cứu? Được rồi, cho ta đến một quyển. Sở Thanh nghĩ xế chiều hôm nay bị Hạ Bảo Dương gian dạy, cảm giác mình xác thực tồn tại rất nhiều không đủ, cố gắng này bản ố vàng sách nhỏ có trợ giúp cũng nói không chừng đây. Đến cho ngươi. Ừm. Sở Thanh giấu trong lòng sách nhỏ, chuẩn bị trở về khách sạn trước tiên đi nghiên cứu một chút, nhưng là chờ Sở Thanh đi chưa được mấy bước thời điểm, đột nhiên lái tới một chiếc lạm bùa hựa ỉ nỉ đứng ở Sở Thanh trước mặt, Sở Thanh không cần nhìn liền biết này lạm bùa hựa ỉ nỉ là Triệu Dĩnh Nhi. Lên xe, mang người đi một nơi. Triệu Dĩnh Nhi phi thường thô bạo địa quay cửa kính xe xuống. Quên đi thôi, hiện ở bên ngoài Sở Căng Đan đều lưu truyền đến mức bay lầy trời, chúng ta muốn tránh hiểm nghi. Ta một cô gái ra cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Triệu Dĩnh Nhi cau mày, hơi có chút kiểu rất điệu tiếp tục đi, ta không muốn dùng cường. Ngươi đây là uy hiếp biết không? Sở Thanh có chút không thể làm gì. Một như thế đẹp đẽ đại minh tinh, động một chút là nói dùng cường cái gì, chuyện này thực sự là có chút không quá hài hòa. Ta coi như là uy hiếp ngươi có thể thế nào? Ngươi đi cáo ta. Đi cáo à, coi như ta hiện tại đánh gãy ngươi ba cái đầu lâu, ngươi đều hết cách rồi, ngươi tin không? Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh một mặt bi phẫn giáng dấp, nhuận miệng cười. Nàng cảm thấy rất thú vị. Chí ít cùng người này cùng nhau, cả người đều sẽ rất dễ dàng, không chút nào bất kỳ áp lực cảm. Ngươi đến cùng như thế nào mới có thể buông tha ta? Sở Thanh không muốn ở vật này trên xoắn suýt xuống. Ngươi cảm thấy ngươi là bánh bao, ai cũng muốn bắt ngươi hay sao? Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh không thể làm gì dáng dấp, ý cười càng sâu.
Sở Căng Đan a, ta cũng không muốn chọc Sở Căng Đan.
Sở Thanh liếc mắt nhìn bên cạnh, bên trong góc có một sợ hãi rụt rè ra hỏa cầm lấy máy quay phim.
Cái nào còn có nói nhảm nhiều như vậy, lên cho ta xe.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn đồng hồ, tựa hồ là sắp đến rồi, như thế âm thanh bắt đầu gấp gáp lên, đột nhiên lôi kéo Sở Thanh di động, ở Sở Thanh còn chưa kịp phản ứng kéo vào làm bùa ùa y nỉ ghế lái phụ, thuận tiện mang tới ghế lái phụ cửa. Sở Thanh ngồi ở làm bùa ùa y nỉ ghế lái phụ bên trong, vội vã gô lên đài an toàn. Làm bùa ùa y nỉ lần thứ hai phát động, sau đó hướng hoành điếm trung tâm thành phố mở ra. Hay là bởi vì ngày hôm nay Triệu Dĩnh Nhi đại di mụ đến rồi quan hệ, hoặc là lên xe trước Triệu Dĩnh Nhi cảm thấy đóng kịch thời điểm Sở Thanh trên mặt vẻ mặt kích thích đến nàng quan hệ, ngày hôm nay Triệu Dĩnh Nhi lái xe được có chút khiến Sở Thanh buồn nôn, mỗi mở một khoảng cách chuyển biến đều sẽ phạm vi lớn vô cùng.
Chậm một chút, dịu dàng một điểm, ẩu.
Ta Sở Thanh cả người trong mặt, một luồng cảm giác muốn nôn mửa lật tới, có thể một mực lại phun không ra.
Ngươi biết xe tại sao muốn mở đến nhanh như vậy sao?
Triệu Dĩnh Nhi bất mãn Sở Thanh một chút, nụ cười có chút hơi tà ác.
Nói thế nào?
Đần, xe đương nhiên phải nhanh, không nhanh tại sao gọi xe?
Có đúng không, ta nghĩ nôn chóng mặt Sở Thanh lần thứ hai cảm giác được buồn nôn, sắc mặt tái xanh lên.
Nếu như ngươi dám nôn, ngươi liền muốn gánh chịu hậu quả.
Hậu quả gì?
Kỳ thực cũng không có hậu quả gì không, chính là bị ta bạo đánh một trận, sau đó ném vào trong bệnh viện.
Ngươi!
Chương 13, đàm luận tiền.
Ở Sở Thanh trong lòng, cô gái hẳn là dịu dàng, hẳn là điềm tĩnh, cộng thêm có một tí tẹo như thế ngượng ngùng cùng hiền lành, còn có xinh đẹp hay không, đương nhiên vẫn là thứ yếu.
Tuy rằng hắn cùng phổ thông nam nhân như thế hy vọng có một bạn gái xinh đẹp, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn tương đối tự ti, cảm thấy cô gái xinh đẹp khẳng định cùng chính mình vô duyên.
Triệu Dĩnh Nhi nói như thế nào đây?
Sở Thanh vốn cho là nàng là dịu dàng, điềm tĩnh, cùng tương lai mình lão bà hình tượng cách biệt không xa, nhưng là khi hắn chân chính biết được Triệu Dĩnh Nhi thời điểm, Sở Thanh phát hiện thực sự là có chút chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thậm chí kém đến quá xa quá xa.
Ánh nắng chiều rất đẹp, quải ở giữa không trung.
Lạm bùa vừa ý nhì đứng ở một nhà tên là An Nhàn Trà Lâu dưới lầu.
Ồ!
Này, ngươi làm sao như thế không thể tả, như ngươi vậy liền xe đều sẽ không ngồi người, làm thế nào đại sự?
Triệu Dĩnh Nhi nhìn vừa xuống xe Sở Thanh liền bắt đầu nôn mửa, thậm chí đem dạ dày nước đều phun ra khổ rồi dáng dấp, có chút dở khóc dở cười.
Ồ!
Mấy phút sau, làm rốt cục nôn khan một trận, buồn nôn một trận khẩu, Sở Thanh nhất thời thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là hiện tại hắn xem Triệu Dĩnh Nhi thời điểm luôn cảm giác ở xem một có thiên sứ mặt tác ma, thậm chí ở trong lòng đặt xuống muốn rời xa ý nghĩ của nàng.
Nữ nhân này rất khó ưa a.
Được rồi, coi như ta không đúng, buổi tối mời ngươi ăn bữa tiệc lớn thế nào?
Triệu Dĩnh Nhi mang khẩu trang, lần thứ hai vô vô Sở Thanh vai.
Coi như ta không tốt thành sao?
Ta này không phải tính toán thời gian sắp đến rồi à?
Buổi tối đến cùng muốn đi làm cái gì, ngươi nói rõ ràng.
Làm cái gì?
Xem một người.
Người nào?
Ta một ca sĩ bằng hữu, nàng vắng lặng 6 năm nhiều, hiện tại muốn phục xuất, vì lẽ đó cần một ít ca, ngươi viết điểm ca cho nàng.
Viết ca?
Ta viết cái gì ca?
Ngươi viết cái gì ca mắc mớ gì đến ta, ta cũng sẽ không viết ca, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây?
Nói chung ngươi viết điểm ca là được.
Triệu Dĩnh Nhi phi thường có phong tình địa bất mãn Sở Thanh một chút. Khỏe miệng hơi dương trên, âm thanh rửng rưng như không.
Cô nãi nãi, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta sẽ viết ca.
Sở Thanh lộ ra so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt.
Tiêu sầu là ngươi viết đi, là ngươi hát chứ?
Vâng, nhưng là đó là ta ngẫu nhiên viết ra, ta.
Vậy ngươi cũng là sẽ viết ca người, đi, một đại nam nhân rông dài như vậy làm gì, gọi ngươi viết liền viết, yên tâm, tiền khẳng định cho ngươi.
Bao nhiêu tiền?
Nghe được tiền hai chữ này sau đó. Vốn là lờ mờ vô thần thậm chí cảm thấy nhân sinh không hề hy vọng Sở Thanh đột nhiên hai mắt phát sáng, cả người thật giống sống lại như thế.
Xem ngươi viết ra đồ vật định giá, ta nói ngươi người này làm sao xuyên tiền trong mắt.
Ngươi có thể hay không ánh mắt dài xa một chút.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Sở Thanh loại này dáng dấp, không nhịn được đã nghĩ hành hung Sở Thanh một trận, nhưng sau đó nhớ tới hiện tại chính mình là ở công chúng nơi, nếu như thật làm như vậy dành tiếng có thể không êm thai lúc này mới coi như thôi.
Được.
Có điều một khi thỏa mãn. Liền phải trả tiền, ta có cả ngân hàng, tứ đại quốc hữu ngân hàng đều có, di động ngân hàng cũng được, đương nhiên, tiền mặt cũng được.
Sở Thanh vội vã lấy điện thoại di động ra, hết sức chăm chú địa điểm mở di động ngân hàng, sau đó lại lấy ra trong bao tiền 4 tấm ngân hàng, cuối cùng phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh Nhi.
Triệu Dĩnh Nhi không muốn cùng Sở Thanh nói chuyện,
cảm thấy cùng Sở Thanh nói chuyện quả thực là mất mặt. Nàng cảm thấy Sở Thanh nhìn là một phi thường hàm hậu người đàng hoàng, nhưng nói tới tiền liền hai mắt phát sáng, tặc mẹ kiếp tục khí. Nhưng là, Sở Thanh nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên. Ta lại không phải nhà từ thiện, ta cho ngươi viết ca, đương nhiên ngươi đến cho ta tiền, thiên hạ không thể có cơm trưa miễn phí. Bách Du Tuyết xác thực ở thế giới giải trí vắng lặng 6 năm. Truy cập chóe nụ ạ toải. Thời gian 6 năm, đối với người này mới xuất hiện lớp lớp, mới huyết thay nhiều lần thế giới giải trí tới nói. Vốn là tuyên cáo tử vong. 6 năm trước, nàng đạt được một hồi u buồn chứng, ý đồ tự sát nhiều lần, bị bằng hữu cứu được, sau đó kinh bằng hữu nhiều lần khuyên bảo sau, lúc này mới đáp ứng tìm thầy thuốc tâm lý chữa bệnh, này một chị, cũng là chị 6 năm. 6 năm trước, nàng một thủ, thật lòng ái tình, tuyên cáo xuất đạo, vừa vào nghề, chính là đại hồng lửa lớn, các loại thông cáo, thương, diễn, điện ảnh, kịch truyền hình nối liền không dứt. Lúc đó nàng, không chút nào khuyết đại địa nói, thậm chí bắt đầu chuẩn bị xung kích hạng 2 minh tinh đỉnh cao, hướng về một đường xuất phát. Đáng tiếc. Cảnh con người mất ta. Giờ khắc này, nàng mang kính râm ngồi ở an nhàn trà lâu trong một phòng trang nhã tối bên trong góc mang hai nghe bên trong chính bảy đặt Sở Thanh tiêu sầu. Sở Thanh bài hát này rất dễ dàng làm cho nàng sản sinh cộng hưởng, hơn nữa ca bên trong cô độc cảm giác phi thường trùng, tuy rằng tiếng nói rất ngây ngô, nhưng không ảnh hưởng tiếng nói bên trong mùi vị. Nàng cảm thấy bài hát này tác giả nhất định là cái có cố sự nam nhân. Nàng thật sự sẽ trả tiền đi. Ta đều nói rồi, nàng không thiếu tiền. Vậy thì tốt, chỉ cần ta viết ca nàng thỏa mãn, ta liền muốn hiện trường giao dịch, hợp đồng ta muốn chính mình định ra. Được. Môn còn chưa mở, ngoài phòng liền truyền đến Triệu Dĩnh Nhi cùng Sở Thanh âm thanh, Bách Du Tuyết ngẩng đầu, đúng dịp thấy Triệu Dĩnh Nhi mặt sau Sở Thanh. Tỷ, người ta mang cho ngươi đến rồi. Ừm. Người nào ta mang cho ngươi đến rồi? Sở Thanh nghe đến nơi này, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, nhìn chung quanh một lần, thấy cũng không có cái gì bảo tiêu hoặc là đại hán sau mới thở phào một cái. Sở Thanh luôn cảm thấy Triệu Dĩnh Nhi người này thật không đơn giản, sẽ biến tướng địa khanh chính mình. Xin chào, Sở Thanh đúng không, người còn rất ngây ngô, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm a. Bách Du Tuyết nhìn Sở Thanh, nhất thời gật gù. Khu khu, người tốt Sở Thanh cũng quay về Bách Du Tuyết gật gù. Xem như là đáp lễ. Ngồi đi. Ồ. Làm Sở Thanh ngồi xuống sau đó, trong quán trà liền bắt đầu trên điểm tâm cùng một ít xem ra khá là quý báu lá trà. Rất ít người ở trạm vạng thời điểm uống trà, nhưng Bách Du Tuyết chính là này rất ít người ở trong một. Cái kia thủ tiêu sầu rất tốt. Bách Du Tuyết thả xuống thai nghe lại đánh giá Sở Thanh một chút, sau đó gật gù ta vốn cho là hát bài hát này người không phải là cùng ta tương đồng tuổi, chính là lớn hơn so với ta một điểm. Nhưng bất luận làm sao ta cũng không nghĩ đến sẽ giống như ngươi còn trẻ như vậy. Khu, khu. Sở Thanh ho nhẹ, lời này hắn không biết nên làm sao tiếp theo. Vừa nãy ta nghe các ngươi đối thoại, ngươi hiện tại rất thiếu tiền. Bách Du Tuyết khẽ ngẩng đầu. Thiếu tiền cũng không thể nói là, có điều tiền thứ này càng nhiều càng tốt ta. Sở Thanh cũng không có phủ nhận ngươi muốn cho ta giúp ngươi viết ca. Triệu Dĩnh Nhi sắc mặt có gì đó không đúng lắm, nàng cảm thấy Sở Thanh tình thương có chút thấp. Lẽ nào liền không thể kéo một hồi việc nhà, hơi hơi làm nền một hồi, lại lấy một loại lơ đãng ngựa khí hỏi lên sao? Như vậy trực tiếp hỏi, thực sự là quá đột ngột. Nàng chân ở dưới đáy bàn đá đá Sở Thanh. Sở Thanh không phản ứng chút nào, vẫn nhìn chằm chằm Bách Du Tuyết. Vâng. Bách Du Tuyết gật gù. Nếu như muốn nhường ta viết ca, có thể, ta có thể cho ngươi viết mấy thủ tốt ca, tiền đề là, ngươi muốn trả tiền. Đúng rồi, một ca khúc 10 vạn. Thấp hơn 10 vạn liền không bàn nữa. Sở Thanh cảm thấy có vài thứ vẫn là gọn gàng dứt khoát một điểm được. Đại gia ở trên bàn liền đàm luận tiền không nói chuyện cảm tình, lại như đi tắm rửa trung tâm làm phục vụ như thế, buộc lên quần ai quản ai là ai. 10 vạn, ngươi là dở công phu sư tử ngoạn. Bách Du Tuyết nhìn thấy Sở Thanh không nói hai lời liền hô lên cái chữ này, coi như luôn luôn bình tĩnh nàng đều có chút bị nói ở lại, sững sờ. Ta không phải dở công phu sư tử ngoạn, tuyệt đối vật siêu giá trị. Sở Thanh lần thứ hai ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn điểm tâm tàn nhẫn mà ăn vài miếng. Vừa nãy nói ra một hồi, hiện tại trong bụng trống trơn, coi như chuyện làm ăn không đàm luận thành, miễn phí điểm tâm cũng không thể lãng phí đi. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh tướng ăn có chút không nói gì, chân lần thứ hai đạp đạp Sở Thanh. Có bao nhiêu vật siêu giá trị? Ngươi muốn loại hình gì ca? Loại hình gì? Ngươi còn có thể dựa theo loại hình viết. Đương nhiên, chỉ cần ngươi trả tiền. Ô Sở Thanh trong miệng nhét đến tràn đầy, trong miệng lẩm bẩm. Triệu Dĩnh Nhi có chút tan vỡ. Sở Thanh người này làm sao 3 ngày 2 con đều không rời tiền. Có thể hay không không muốn như thế tục khí. Chương 14, đậu đỏ. Nói thật, Sở Thanh tướng ăn không tốt lắm. Đương nhiên, nói không tốt lắm đã là phi thường lễ phép, trên thực tế Sở Thanh ăn đồ ăn thời điểm tướng ăn quả thực có thể nói là hung tàn. Trên bàn bánh bao, điểm tâm, Sở Thanh như là đốt tiền hướng về trong miệng nhét, thậm chí còn cầm lấy một bình trà, cũng mặc kệ trà đến cùng là mùi vị gì, đột nhiên liền uống vào. Trong truyền thuyết nốc ở ngực cũng chỉ đến như thế đi. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh dáng dấp, rất muốn một cái tát quất tới, đem Sở Thanh đánh đến liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Đương nhiên cuối cùng Triệu Dĩnh Nhi vẫn là nhịn xuống, làm như vậy rất ảnh hưởng chính mình thuộc nữ hình tượng. Chỉ cần ta thỏa mãn, tiền không phải vấn đề gì. Bạch Du Tuyết hàm dưỡng rất tốt, đối với Sở Thanh tướng ăn cùng hành vi làm như không thấy, trái lại cảm thấy Sở Thanh người này có chút đặc thù. Nàng đối với dung mạo của chính mình rất tin tưởng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần gặp chính mình nam nhân, coi như trước không nữa có thể, ở trước mặt mình đều sẽ ngụy trang đến mức đàng hoàng trịnh trọng, phi thường thân sĩ răng rớp. Nhưng là ở người đàn ông trước mắt này trên người, ngươi nhưng không cảm giác được bất kỳ ngụy trang. Rất tự nhiên, căn bản không có bất kỳ che giấu nào, cũng không ngại hắn trò hề bị chính mình nhìn thấy, thậm chí có loại mị thực so với mình càng quan trọng ảo giác. Cùng người như vậy tán gẫu, Bạch Du Tuyết cảm giác phi thường tự nhiên, không có cái gì áp lực trong lòng, duy vừa cảm giác được phiền muộn cũng chính là cảm giác mình bị không để ý tới. Cái kia là được Sở Thanh lại ăn vài miếng, làm rốt cục những này điểm tâm dưới dạ dày sau. Hắn mới thở phào một cái nhìn Bạch Du Tuyết, hơn nữa nhìn chằm chằm đến mức rất cẩn thận. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết như vậy nhìn chằm chằm một vị nữ sĩ xem rất không lễ phép? Bạch Du Tuyết cau mày. Triệu Dĩnh Nhi ở dưới đáy bàn lại đá đá Sở Thanh, nhưng là Sở Thanh cái này đầu gỗ không hề có cảm giác gì, vẫn nhìn chằm chằm Bạch Du Tuyết ở xem, hơn nữa càng ngày càng có xâm lược tâm ý. Triệu Dĩnh Nhi mặt lạnh như xương, thậm chí lôi kéo Sở Thanh tay. Sở Thanh tự nhiên là vẫn làm theo ý mình, không chút nào quản những vật khác. Ừm, chí ít từ trên người ngươi, ta có thể nhìn thấy một thứ. Sở Thanh nhìn chằm chằm Bạch Du Tuyết nhìn có chừng 30 giây đồng hồ sau, rốt cục chuyển qua ánh mắt. Loại nào đồ vật? Bạch Du Tuyết cau mày, âm thanh có chút lạnh nhạt, đương nhiên, lạnh nhạt bên trong thoáng mang theo hiếu kỳ. Ngươi được u buồn chứng, ngươi cảm giác được phi thường cô độc, đồng thời, ngươi trải qua một vài thứ, nhường ngươi rất sớm địa nhìn thấu một chút. Ta xác thực được u buồn chứng. Tìm độ trăm khoa trên ngươi có thể tra ra được ta tư liệu. Bạch Du Tuyết nghe tới Sở Thanh nói những này thời điểm, cũng không có vẻ mặt của hắn. Tìm độ trăm khoa, cùng Sở Thanh xuyên qua sống lại trước bài đủ trăm khoa gần như. Bạch Du Tuyết tuy rằng vắng lặng 6 năm, nhưng tìm độ trăm khoa trên đồ vật nhưng rất toàn diện, từ nàng xuất đạo, tới u buồn chứng sau tạm thời rời đi thế giới giải trí vắng lặng, lẻ loi tán tán đều có nhớ kỹ. Ta cũng không có điều tra ngươi tư liệu, trên thực tế, tên của ngươi ta vẫn là vừa nghe được, còn có. Bạch Du Tuyết Bạch tiểu thư, ta có thể lý giải vì là, chúng ta là ở nói chuyện làm ăn sao. Ta có đồ vật, mà ngươi vừa vặn cần những thứ đó, vì lẽ đó ta bán cho ngươi. Làm ăn. Có thể nói như thế. Bạch Du Tuyết kỳ quái nhìn Sở Thanh. Ngươi mang tiền sao? Sở Thanh lại hỏi. Dẫn theo, làm sao? Bạch Du Tuyết kỳ quái. Mang tiền là tốt rồi, nha, đúng rồi, ngươi mang giấy bút sao? Ta hiện tại cho ngươi viết thủ ca. Hiện tại. Bạch Du Tuyết cau mày, nàng cảm giác mình nghe được phía trên thế giới này tối hoang đường như thế. Đương nhiên là hiện tại, ta biết thời gian của ngươi rất có hạn, thời gian của ta cũng không nhiều, đại gia liền gọn gàng dứt khoát điểm, một tay giao tiền một tay giao hàng, không ai nợ ai, rất tốt. Bạch Du Tuyết không tin lắm Sở Thanh có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra cái gì ca, coi như viết xảy ra điều gì ca, phỏng chừng cũng là cái gì đồ ngổn ngang. Nàng cảm thấy Sở Thanh ở lắc điểm chính mình, nếu như không phải Triệu Dĩnh Nhi còn đứng ở bên cạnh. Phải cho Triệu Dĩnh Nhi một ít mặt mũi, e sợ nàng đã sớm phất tay háo rời đi. Rất nhiều tốt ca sáng tác quá trình cũng phải cân ấp ủ, nhiều lần cân nhắc mới có thể đi ra. Sở Thanh này tính là gì? Sở Thanh, ngươi thật coi mình là thiên tài, tùy tiện liền có thể viết ca. Ngươi không nên hồ nháo được không? Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Bạch Du Tuyết trên mặt vẻ mặt, rốt cục có chút không nhịn được nói chuyện. Có giấy bút sao? Ta hiện tại ăn no, cũng uống chân. Sở Thanh cũng không để ý gì tới Triệu Dĩnh Nhi. Mà là nhìn chằm chằm Bạch Du Tuyết thuận tiện ở một tiếng non nê. Có. Bạch Du Tuyết bị Sở Thanh nhìn chăm chú đến có chút không thoải mái, nàng luôn cảm giác người đàn ông này trong thanh âm tựa hồ hơi không kiên nhẫn, tựa hồ cảm giác mình chính đang làm lỡ thời gian của hắn như thế. Ghét bỏ. Lẽ nào ta điên rồi? Ta dĩ nhiên từ người này trong mắt nhìn ra một tia ghét bỏ. Xảy ra chuyện gì? Nàng từ trong túi lấy ra giấy đưa cho Sở Thanh, đồng thời trong con ngươi xinh đẹp hơi mang theo một tia ý lạnh. Nàng đúng là muốn nhìn một chút Sở Thanh đến cùng có thể viết ra món đồ gì đến, nếu như viết đến đi ra, vậy thì thôi, nếu như không viết ra được đến hoặc là tùy tiện phái. đừng trách nàng không cho Triệu Dĩnh Nhi mặt mũi. Ta vì ngươi viết bài hát này, tên gọi Đậu Đỏ, Đậu Đỏ, sinh ở miền Nam, có tương tư ý tứ, ân, nên rất thích hợp ngươi, đương nhiên, còn phải xem ngươi biết hay không biết hàng, nếu như ngươi cảm thấy bài hát này không vào pháp nhãn của ngươi, như vậy ta hiện tại liền đi, nếu như có thể, chúng ta lập tức giao dịch. Sở Thanh cầm lấy giấy, sau đó nghiêm túc cẩn thận địa ở trên tờ giấy viết hai chữ, Đậu Đỏ. Đậu Đỏ. Bạch Du Tuyết nhìn Sở Thanh viết trên giấy siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ này, nhất thời có chút không nói gì. Nay chữ, cũng quá xấu xí một chút đi, quả thực xấu đến cùng học sinh tiểu học viết như thế. Triệu Dĩnh Nhi giờ khắc này đã chẳng muốn xem Sở Thanh ở viết cái gì, nàng bây giờ đều có chút hối hận mang Sở Thanh lại đây. Quả thực là hồ đồ a. Còn chưa khỏe tốt địa cảm thụ. Hoa Tuyết tỏa ra khí hậu. Chúng ta đồng thời run rẩy. Sẽ càng rõ ràng cái gì là dịu dàng. Còn không cùng ngươi nắm tay. Đi qua hoang vu cồn cát. Khả năng từ nay về sau. Học được quý trọng thiên trường cùng địa lâu. Có lúc, ta sẽ tin tưởng tất cả có phần cuối. Gặp nhau rời đi đều có lúc. Đậu Đỏ bài hát này, ở Sở Thanh không có xuyên qua trước là phi thường hỏa một ca khúc, không chút nào khuyết đại điệu nói, Đậu Đỏ phối hợp Vương Phỉ cái kia đặc biệt mà lại kỳ hảo âm thanh, thậm chí có thể nói là tuyệt phối, hơn nữa còn thu được năm 1999 thập đại tiếng Trung Kim Khúc Thưởng, lượng tiêu thụ trên càng là không cần phải nói. Làm Sở Thanh soạt 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 làm liền một mạch địa viết đến câu cuối cùng, có thể ngươi sẽ theo ta xem tiết kiệm thời điểm, lúc này mới hơi thở phào một cái đưa tay ra mời lại eo, cầm lấy giấy đưa cho Bạch Du Tuyết. Viết xong, thu công. Này chữ, rất xấu. Bạch Du Tuyết lắc đầu một cái, đưa ra một phi thường trực quan mà lại gần kề sự thực đánh giá. Chữ là xấu xí một chút, ngươi xem trước một chút này từ đi. Sở Thanh cũng không hề nói gì, hắn đã không để ý chính mình chữ, chữ lại xấu điểm. Chỉ cần có thể kiếm tiền liền thành không phải sao. Từ cũng không phải kém, cũng có một phen ý nhị ở bên trong, then chốt là này khúc nên làm sao hát. Chỉ cần dựa vào ca từ là không thể đánh giá bài hát này như thế nào, ca khúc, đương nhiên là ca từ cùng từ khúc mới có thể tạo thành ca khúc. Đương nhiên, Bạch Du Tuyết ngay cả mình đều không có phát hiện mình âm thanh bắt đầu có một chút thận trọng. Đậu Đỏ, cũng không phải qua loa. Từ khúc rất đơn giản, ân. Nơi này có piano sao? Dưới lầu có. Ừm, vậy ta cho ngươi đàn hát một khúc, có điều, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như thỏa mãn, ngươi liền muốn trả tiền, ân, giá cả 10 vạn. Hợp đồng muốn chính ta định ra. Sở Thanh lại một lần nữa cường điệu tiền, đồng thời ở 10 vạn hai chữ này càng thêm trọng âm. Vậy phải xem ngươi ca khúc có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Bạch Du Tuyết cũng không có lập tức làm ứng, nàng nhìn chằm chằm Sở Thanh. Đương nhiên đáng giá, ta đây có lòng tin. Ừm. Chương 16, ký kết. Trong một phòng trang nhã phòng ngăn bên trong, Triệu Dĩnh Nhi cùng Bạch Du Tuyết đồng thời nhìn chính nghĩ hợp đồng Sở Thanh. Nhìn thấy Sở Thanh ở trên hợp đồng tiền con số bên kia phản phục đối chiếu mấy chục lần, sau đó lúc này mới xác định giống như là gật gù thở phào một cái sau, bọn họ có chút không nói gì hai người đều cảm thấy Sở Thanh rõ ràng là một phi thường có tài hoa nam nhân, nhưng một mực đem tục khí tiền đặt ở bên mép, làm cho cùng một thần dữ của như thế. Sở Thanh đương nhiên sẽ không như thế xem. Nếu như bài hát này có thể bán 10 vạn khối, như vậy hắn thẻ trên thì có 19 vạn tiền dư, 2 tháng bên trong kiếm lời 20 vạn, làm ăn này tuyệt đối tốt làm. Nếu như duy trì cái này thế xuống, sang năm ở quê nhà mua một gian nhà là không thành vấn đề. Tháng ngày càng có hy vọng. Nếu không, trước tiên không mua nhà, trước tiên mở một công ty nhỏ cái gì. Hợp đồng ngươi xem một chút, nếu như không thành vấn đề, liền ký tên đi, ân, đúng rồi, còn có 10 đồng tiền đóng dấu phí. Cái này phí dụng ta ra. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh cái kia tiêu hồn mà lại giả bộ đáng thương giả nghèo ánh mắt, nhất thời có chút bực mình. Cái kia cảm tình được, ha ha. Nghe được đóng dấu phí có chỗ dựa rồi, Sở Thanh liền cảm giác trong lòng thoải mái không ít, nếu không hắn luôn cảm giác có chút tí vết nhỏ, luôn cảm giác không quá thoải mái. Hắn theo tay cầm lên bên cạnh trà, hơi uống vào mấy ngụm, chỉ cảm thấy trà mùi vị phi thường nhẹ hương. Hợp đồng không thành vấn đề. Bạch Du Tuyết nhìn một lần hợp đồng. Phần này hợp đồng trừ một chút con số phương diện cùng chi tiết nhỏ phương diện có chút thay đổi ở ngoài, những vật khác đều là ở trên Internet download hạ xuống, cũng không có đặc biệt gì cần thiết phải chú ý địa phương. Ừm, đây là thẻ ngân hàng của ta, ta có nông nghiệp ngân hàng, công thương ngân hàng, còn có kiến thiết ngân hàng, ân, nếu như muốn nông thôn tín dụng xã cũng được. Sở Thanh đang nhìn đến Bạch Du Tuyết ký tên sau, trên mặt hồi hộp, vội vội vã vã địa từ trong túi tiền móc ra đại đại tiểu tiểu thẻ đặt lên bàn. Sau đó một mặt chờ mong mà nhìn Bạch Du Tuyết. Người này, không cứu. Triệu Dĩnh Nhi không nói gì địa quay đầu, nàng cảm thấy tiếp tục nhìn, thân thể nàng bên trong bạo lực nhân tố sắp không nhịn được hung xông tới. Bạch Du Tuyết đôi môi hơi giật giật, cũng khá là không nói gì địa nhìn trên bàn thẻ. Những này thẻ đại thể là mới tinh, e sợ Sở Thanh làm đến không mấy ngày. Đương nhiên, nếu như tiền mặt cũng thành, ta thuận tiện còn dẫn theo túi phảng phất nghĩ tới điều gì, Sở Thanh vô vô đầu, sau đó từ trong túi tiền móc ra một tấm cao đến không được túi đen, nhếch môi ha ha cười. Công thương ngân hàng. Bốn chữ này, hầu như là từ Bách Du Tuyết từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra đến, hơn nữa mang theo phi thường thâm hậu sự bất đắc dĩ cảm. Được. Sở Thanh đương nhiên sẽ không quản Bách Du Tuyết là vẻ mặt gì, hắn giờ phút này hồi hộp, vội vã lấy ra ngân hàng công thương thẻ, thuận tiện đem hợp đồng thu hồi đến, chỉ lo Bách Du Tuyết sẽ đổi ý như thế. Triệu Dĩnh Nhi nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, giờ khác này Sở Thanh rất khó cùng vừa mới cái kia thâm tình đàn hát Sở Thanh liên hệ tới, thật giống như là hai cái người khác nhau như thế. Chuyển khoản quy trình tự nhiên rất nhanh, hiện tại đều là lưu hành di động chuyển khoản, 10 vạn khối Bách Du Tuyết vẫn là cầm được đi ra, làm Sở Thanh thu được thẻ trên tiền sau, trong lòng hắn tảng đá lớn hơi thả xuống, đồng thời nụ cười càng thêm địa sán lạn hơn nữa lại có chút quyến rũ. Cái kia Sở Thanh đứng lên đến, nhìn quét hai người một chút. Người còn muốn nói điều gì? Bách Du Tuyết nhìn Sở Thanh, mặt cười cực lạnh, tuy rằng 10 vạn khối mua bài hát này không thể xem như là thiệt thòi. Nhưng nàng nhưng luôn cảm thấy Sở Thanh giờ khắc này vẻ mặt phi thường khó ưa. Nàng thực sự là muốn mạnh mẽ đánh Sở Thanh một trận, hoặc là tàn nhẫn mà nắm bắt Sở Thanh mặt, đánh một bạt thai mạnh tử. Không. Hai người các ngươi tỉ muội liên hoan, ta liền không quấy rầy các ngươi rồi. Ha ha, Dĩ Nhi, các ngươi chậm rãi tán gẫu, chậm rãi tán gẫu, ta còn có chút trước đó đi rồi, các ngươi không cần đưa, không cần đưa. Ha ha. Sở Thanh đối với Triệu Dĩ Nhi xưng hô đều đã biến thành Dĩ Nhi. Âm thanh càng là có chút tiện hề hề. Sở Thanh. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh dáng dấp tức giận đến muốn xé ra hắn, nàng theo bản năng mà cầm trên bàn khăn giấy rốt cục không nhịn được ném qua. Sở Thanh tiện tay chặn lại, đem khăn giấy rất gọn gàng nhanh chóng địa ném xuống đất. Động tác nước chảy mây trôi, khá như một biết điều cao thủ võ lâm. Không cần loạn vứt đồ vật. Như vậy rất tổn ngươi thuộc nữ hình tượng. Vạn nhất bị ngươi fans nhìn thấy liền thiệt thòi lớn lạc, ha ha, các ngươi chậm rãi tán gẫu, không cần để ý ta. Ta đi trước. Hai cái đại mỹ nữ trơ mắt mà nhìn Sở Thanh liên tiếp lui về phía sau, làm lùi tới bên cạnh một bên thời điểm, Sở Thanh lập tức đóng cửa lại, phảng phất trong phòng này đáng sợ đồ vật như thế. Loại thái độ này nhường hai cái mỹ nữ nhất thời hận đến thẳng cắn răng. Ngươi người bạn này. Ta nghĩ cố nhân đánh hắn một trận, sau đó phiến hắn mấy bạc hai. Bách Du Tuyết cùng Triệu Dĩnh Nhi đối diện một hồi, đống nhiên nói. Đồng cảm Triệu Dĩnh Nhi rất tán thành địa gật gù. Chúng ta lẽ nào đáng sợ như thế? Bách Du Tuyết đột nhiên lại hỏi. Triệu Dĩnh Nhi không nói gì. Cho tới Sở Thanh đây. Rời đi trong một phòng trang nhã nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi không truy sau khi ra ngoài, tâm lại rộng rãi không ít. Rời ạ, cũng còn tốt lao tử chạy trốn nhanh, không phải vậy nhường ta trả tiền, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Sở Thanh vừa nãy nghĩ hợp đồng thời điểm nhưng là hỏi qua người phục vụ, lần này tiền cơm nhưng là đầy đủ muốn phó 3.000. 3.000. 3.000 A. Nhưng là đầy đủ đủ ta ăn hơn 10 đốn di ít tiểu xào. Ngay ở Sở Thanh rời đi trong một phòng trang nhã, đi xuống ăn nhàn trà lâu phòng khách thời điểm, Sở Thanh xem đến phía dưới có một ít người chính đối với mình chỉ trỏ trỏ, thậm chí là xì xào bàn tán. Vừa nãy người này, thật giống là, Tiêu Sầu Nguyên xứ người. Ta xem qua internet video. Ồ, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự cảm thấy có chút giống, không trách vừa nãy ta nghe tiếng nói của hắn rất quen thuộc. Hắn vừa nãy hát chính là cái gì ca? Thiên Ngu ký kết ca sĩ, tại sao lại ở chỗ này hát? Nhìn dáng vẻ của hắn ăn mặc có chút chán nản a, lẽ nào thiếu tiền tới nơi này kiêm chức? Vừa nay hát thời điểm ghi lại tới sao? Ghi lại đến rồi. Truyền thiếp ba trên, nhường ba hữu nghe một chút bài hát này, không làm được là lập tức sẽ hỏa mới ca. Được. Sở Thanh trong lúc lơ đãng nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận sau, nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao có chút hoảng, hắn túi đầu vội vã hướng lối ra đi đến. Không chút nào ở đây dừng lại nửa phút ý tứ. Xin chào, ngươi là Sở Thanh sao? Vừa lúc đó, có mấy người vây lên Sở Thanh. Ta không phải Sở Thanh. Hả, có điều ngươi xem ra cùng hắn thật giống a. Trùng hợp, khu Sở Thanh vội vã che khuất mặt. Trùng hợp sao? Đúng rồi, ngươi vừa nay hát chính là cái gì ca? Thật là dễ nghe, có thể cho ta lại hát một lần sao? Một cách đại khái 16. 17 tuổi thiếu nữ đi tới Sở Thanh bên cạnh nhìn Sở Thanh. Cái này. Lần sau đi. Đúng rồi, Sở Thanh tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Triệu Dĩnh Nhi là xảy ra chuyện gì? Xin hỏi ngươi ở đây làm gì? Là ở hẹn hò sao? Ngươi lẽ nào phép chân? Sở tiên sinh, ngươi tại sao không thừa nhận ngươi là Sở Thanh? Lẽ nào ngươi ở đây có cái gì việc không muốn để cho người khác biết sao?
Mượn qua, mượn qua.
Sở Thanh tiên sinh, ngươi.
Chuyện này. Ta có việc đi trước.
Sở Thanh nhìn càng ngày càng nhiều người có vây tới được xu thế, vội vã nhanh chóng đi ra cửa, đến cuối cùng thậm chí dùng chạy. Hắn không quá quen thuộc bị người hỏi nhiều như vậy lung ta lung tung vấn đề. Giờ khắc này hắn có chút chạy trốn có chút chật vật. Có loại chạy trối chết cảm giác. Có điều cũng còn tốt, ở chạy một đoạn sau đó phát hiện cũng không có người chú ý tới hắn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Rơi ạ, không phải là hát hai thủ ca, không cẩn thận gây ra một điểm sở căng đan sao.
Làm sao liền như vậy?
Chương 16, lại là sở căng đan.
Hoặc là không làm, muốn làm, liền phải làm tốt, nếu đóng vai Trần Căn Sinh người này, như vậy ta liền phải cố gắng phấn tốt hắn.
Diễn viên tự mình tu dưỡng Sở Thanh bỏ ra nửa giờ xem xong.
Sở Thanh đối với diễn viên nghề này cũng có một chút sâu sắc nhận thức, hắn khép sách lại, sau đó nhắm mắt lại nằm ở khách sạn trên giường, trong đầu nhớ tới xế chiều hôm nay quay chụp thời điểm một loạt không thuận lợi. Ánh mắt của hắn, vẻ mặt của hắn, hắn thần thái, loại nào đều không phù hợp một đơn phương yêu mến người nên có biểu hiện.
Yêu một người, nên hạ người gì?
Sở Thanh tình thương có chút thấp, hơn nữa kinh nghiệm yêu đương là số 0, vì lẽ đó rất khó tưởng tượng tình cảnh thế này nên làm sao biểu diễn.
Liên hắn mở mắt ra không mặc y phục, ở khách sạn trong máy vi tính tìm tòi một ít luyến ái điện ảnh, sau đó mau vào đến hôn môi thời điểm, phi thường tỉ mỉ mà nhìn, đồng thời trong đầu đảo tưởng nếu như mình gặp phải tình cảnh thế này thời điểm, chính mình nên đối phó thế nào, làm sao học tập, làm sao mới có thể hoàn mỹ diễn dịch như thế một vai.
Sở Thanh xem những thứ đồ này nhìn thấy hừng đông 3-4 giờ, làm Sở Thanh cảm giác mình thật giống rốt cục có chút chắc chắn ở thời điểm, mới lên giường ngủ.
Sự thực chứng minh. Khổ bức người mãi mãi cũng là khổ bức.
Ngủ một giờ cũng chưa tới, điện thoại của hắn tiếng chuông vang lên, sau đó Sở Thanh nhận điện thoại, chỉ thấy là Vương Oánh đánh tới.
Vương Oánh gọi điện thoại lại đây có chuyện gì?
Sở Thanh vừa mới bắt đầu cảm thấy Vương Oánh là để cho mình đến đoàn kịch bên trong làm việc. Nhưng sau đó, Sở Thanh nhưng có chút bối rối.
Lại đây đoàn kịch, nói chuyện ngươi gần nhất gây ra đến sự tình.
Ta hàng xóm là thẹn thùng chàng trai Sở Thanh.
Sở Thanh, rất phổ thông một cái tên. Ta từ nhỏ đã là hắn hàng xóm, lúc nhỏ, chúng ta thường thường chơi bùn, thường thường ở làng bên cạnh trong ránh nước nhỏ chơi, chúng ta quan hệ không tệ, ta nhớ tới lúc đó hắn yêu thích thôn chúng ta bên trong A Hoa, có điều tiểu tử này thẹn thùng cực kỳ, vận nhát gan đi biểu lộ, sau đó A Hoa chuyển đi rồi, Sở Thanh đoạn này hồ đồ mối tình đầu cũng là tùy theo kết thúc. Ta còn nhớ hắn học sơ trung thời điểm, học sinh trung học mà, tự nhiên là hormone tăng cao cái gì, hắn cũng có chút dao động, hắn nhường ta chuyển thư tình cho Ban Hoa. Lúc đó ta lén lút xem qua cái kia phong thư tình, phát hiện tiểu tử này hành văn viết đến tặc được, hơn nữa phi thường địa chữ tình. Vì lẽ đó ta liền cảm thấy Sở Thanh tương lai không quá đơn giản, khu khụ, đương nhiên, khi đó yêu sớm cái gì ở chúng ta vào lúc ấy cha đến phi thường nghiêm ngặt, Sở Thanh lại là dài đến như vậy phổ thông, vì lẽ đó Ban Hoa ở thu được cái kia phong thư tình sau không chỉ không có xem, thậm chí còn một cái ném xuống, điều này làm cho Sở Thanh khó chịu thật dài một quãng thời gian đây. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, Sở Thanh nhân phẩm đại bạo phát thi đậu huyện trọng điểm cao trung, vào lúc ấy thật giống nói chuyện người bạn gái, có điều sau đó cái kia người bạn gái cùng cao phú xoáy đi rồi, từ vào lúc ấy bắt đầu Sở Thanh liền tiêu chìm xuống. Cả ngày nói cái gì khô bức, khó chịu, còn có chính là một ít phong hoa tuyết nguyệt loại này đồ vật, cả người tâm tình tiêu cực tăng cao.
Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nẹt.
Sau đó một quãng thời gian bên trong, Sở Thanh có chút sa sút, thành tích học tập thẳng tắp giảm xuống. Lúc thi tốt nghiệp trung học, thi cái ba bản, hơn nữa chuyên nghiệp thật giống là cái gì lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, nghệ thuật thiết kế.
Đúng, chính là cái này chuyên nghiệp, hắn thật giống đã nói với ta giấc mơ, hắn phải làm một nhà giàu có bên trong người làm vườn, mỗi ngày trồng hoa sửa sửa cỏ cái gì. Đương nhiên, từ khi hắn sau khi thi lên đại học, nhà bọn họ cũng mang đi, nghe nói chuyển đi tới một cái khác thành thị, ta vốn là cho rằng đời này cùng Sở Thanh cũng sẽ không bao giờ liên lạc với. Không nghĩ tới ở Internet vẫn có thể nhìn thấy hắn, lẽ nào hắn vứt bỏ làm người làm vườn giấc mơ, ngược lại muốn làm đại minh.
Tinh.
Đúng rồi, còn có, bài hát này ca từ câu cuối cùng là thật giống là lúc trước ta ở thư tình bên trong xem qua,
đúng, xác thực thư tình bên trong có một câu như vậy.
Trên Internet gần nhất truyền lưu một video, gọi, đại minh tinh cũng truy người kia, đến cùng có cái gì tài hoa, sau đó phía dưới là trên truyền người một đoạn tự bạch. Tự xưng là Sở Thanh hàng xóm thêm Thanh Mai Trúc Mã, đem Sở Thanh từ nhỏ đến lớn trải qua cái gì khiếu sự tình.
Vì sao lại viết bài hát này,
cùng với bài hát này lai lịch nói tới rõ rõ ràng ràng phảng phất tận mắt nhìn thấy như thế. Trong lúc nhất thời, đoạn video này bị trên đỉnh video trang web trang đầu tiêu đề hot, thậm chí bị treo hồng tên, phía dưới nhắn lại đã phá vạn, hơn nữa còn có ở tăng trưởng xu thế. Hơn nữa, trên Internet video cũng vẹn vẹn là trên Internet, ở trên thực tế, một biên cố sự phóng viên càng là vừa ý Sở Dương này một khối lửa lớn tiềm lực, ra sức kinh doanh. Đường Viễn Hoa tin tức phóng viên trình tiết bình thường đều là phi thường không có hạn cuối, thậm chí có chút bất lương tiểu báo vì đoạt người nhãn cầu, thậm chí lại cho Sở Thanh biên ra một thân thế, biên đến có mũi có mắt, thậm chí nói Sở Thanh đều tin, bao quát bằng cấp, bao quát trong đó trải qua nhấp nô, bao quát mỗi ngày chỉ ăn một ổ bánh bao, chỉ vì tiết kiệm tiền báo danh học piano loại hình tình huống. Bao quát ở một cái nào đó chẳng ca sướng thi đấu, làm sao kinh diệm đến đi ngang qua Triệu Dĩnh Nhi, sau đó Triệu Dĩnh Nhi bị mê hoặc, đề cử Sở Thanh tiến vào đoàn kịch xem có cơ hội hay không, sau đó Hạ Bảo Dương xem ở Triệu Dĩnh Nhi mặt mũi trên cho Sở Thanh một vai loại hình. Nhân sinh có lúc đều là phiền muộn như vậy. Sở Thanh cảm giác mình thật giống nổi danh, hơn nữa nổi danh đến phi thường không hiểu ra sao, vừa tới đoàn kịch, hắn liền nhìn thấy đoàn kịch người đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Làm cho Sở Thanh cùng Quốc Bảo Gấu Trúc giống như, có mấy cái người quen thuộc đều chạy tới quay về Sở Thanh ha hả cười không ngừng, cười đến phi thường có thâm ý. Hơn nữa không biết ai đem Sở Thanh số điện thoại làm lộ đi ra ngoài, từ Sở Dương vừa tới đoàn kịch sau thì có người điện thoại gọi điện thoại cho Sở Thanh, tự xưng là nào đó nào đó nào đó quán ba, lương cao mời mọc chú hát quán ba ca sĩ, hoặc là nào đó nào đó nào đó có môi giới công ty loại hình, đương nhiên, càng nhiều chính là nào đó nào đó nào đó phóng viên. Nói phải cho Sở Thanh làm một siêu tầm, có sao không tình ước một, giảng giải một chút hắn cùng Triệu Dĩnh Nhi trong lúc đó cố sự. Siêu tầm ngươi em rể, ta cùng Triệu Dĩnh Nhi thật sự không hề có một chút quan hệ có được hay không. Một loạt điện thoại đem Sở Thanh quấy rầy đến đau đầu cực kỳ, cuối cùng Sở Thanh đơn giản liền tắt điện thoại di động, nhắm mắt làm ngơ. Nếu như là một lập chí trở thành đại minh tinh người đối với tình huống như thế tuyệt đối là hưng phấn mừng rỡ như điên, cảm giác mình lập tức muốn phát hỏa. Nhưng là đối với Sở Thanh này cái sống dở chết dở, đem tiếng trầm phát tài xem là mục tiêu cuộc sống, thì lại có chút buồn bực. Thế giới giải trí là một chuyến nước đục, hơn nữa là sâu không thấy đáy nước đục, Sở Thanh quyết định bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải biết điều, tuyệt đối không thể sẽ cùng Triệu Dĩnh Nhi xuất hiện bất kỳ sở căng đan, hoặc là tuyệt đối không thể cho những này bất lương tiểu báo bất cứ cơ hội nào bố trí chính mình. Đoàn kịch phòng đạo diễn bên trong sáng lên ánh đèn. Vương Ánh đứng ở phòng đạo diễn cửa mặt không hề cảm xúc mà nhìn Sở Thanh. Vào đi thôi, Hạ đạo đã ở chỗ này chờ ngươi thời gian thật dài. Ô Sở Thanh gật gù, đi vào phòng đạo diễn, hắn không biết vào lúc này lão Hạ tìm hắn có chuyện gì. Ngươi nói đóng kịch. Hiện tại trời còn chưa sáng đây, đập cái gì hí? Lại không phải đập đêm hí thần hí. Giảng kịch bản. Tất yếu vào lúc này giảng sao? Chương 17, tuyên truyền. Tiểu Sở A, ngươi làm sao đẩy một mắt gấu trúc? Ngày hôm qua ngủ không ngon. Hạ Bảo Dương đang xem kịch bản, nghe được cửa mở ra âm thanh sau nhìn thấy Sở Dương dáng dấp nhất thời sững sờ, chỉ thấy Sở Dương viền mắt một bên một mảnh đen kịt, tóc rối tung toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái cực kỳ giống suốt đêm chơi game về nhà ngủ kẻ nghiện như thế, kém đến không được. Xác thực không làm sao ngủ ngon, lão Hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Dương ngáp một cái, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến dựa vào, vừa mới ngồi xuống, trên mí mắt rồi cùng dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Hắn lúc này trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, chỉ muốn tìm một chỗ cố gắng ngủ mở giấc. Internet liên quan với ngươi tuyên truyền ngươi nhìn sao? Hạ Bảo Dương nhìn Sở Dương dáng vẻ ấy, nhất thời dở khóc dở cười, ngược lại cũng đi thẳng vào vấn đề cũng không có sách. Tuyên truyền. Ngươi chỉ chính là ta cùng Triệu Dĩnh Nhi bắt quái Sở Căng Đan. Xem qua, làm sao? Sở Thanh nghe được này thời điểm nhất thời liền đến một chút tinh thần. Hắn liền cân nhắc chính mình ở Internet lung ta lung tung Sở Căng Đan nhất định cùng Hạ Bảo Dương có quan hệ. Ngươi thấy thế nào? Hạ Bảo Dương lão thần tự tại mà nhìn Sở Thanh. Ta nghĩ tìm một cơ hội làm sáng tỏ một hồi, không phải vậy như vậy vẫn bị hiểu lầm cũng không phải biện pháp. Nếu như ngươi có thể giúp ta tổ chức ký giả hội vậy thì càng tốt. Sở Thanh tự nhiên là nói ra lời nói tự đáy lòng. Ký giả hội là muốn tổ chức, có điều không phải hiện tại. Hạ Bảo Dương lắc đầu một cái, hiện tại ngươi chỉ cần chuyên tâm đập trò hay là tốt rồi. Ừm, cũng được, chờ kịch truyền hình đập xong sau, ta lại làm sáng tỏ. Ngược lại ta hy phần cũng không có bao nhiêu, này bộ kịch cũng bắt đầu phần kết. Sở Thanh gật gù, đối với Hạ Bảo Dương thật không có phản bác, đập xong hôn hí, sau đó sẽ bù đập mấy chàng hí sau đó, Sở Thanh cũng coi như tử, khuynh thế hoàng phi, đoàn kịch giải phóng. Làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ cái gì, này thế rất tốt, coi như hy đập xong ký giả hội trên, ngươi cũng không cho loạn lại nói biết không?
Lão Hạ, ngươi có ý gì? Ta nghe không hiểu.
Sở Thanh cau mày, hắn luôn cảm thấy Hạ Bảo Dương lời nói mang thâm ý.
Tiểu Sở, ngươi đừng biết mà còn giả hồ đồ, một ít không minh bạch Sở Căng Đan, đối với ngươi đối với Triệu Dĩnh Nhi, thậm chí đối với toàn bộ kịch tuyên truyền đều mới có lợi, ngươi cũng có thể cảm tạ dưới ta, mấy ngày trước ta cố ý tìm xạ thủ viết cho ngươi bỏ thêm điểm liêu, không nghĩ tới tiếng vọng còn rất tốt.
Hạ Bảo Dương hiếm thấy địa bất mãn Sở Thanh một chút, cảm thấy Sở Thanh đang giả bộ.
Cái gì?
Internet ta những thứ ngổn ngang kia thân thế là ngươi tìm người viết.
Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể nổi danh trở ra nhanh như vậy.
Lão Hạ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn có khoảng một tháng hợp đồng liền đến kỳ, ngươi nhường ta an ổn địa đi không được sao?
Sở Thanh âm thanh có chút bất ức.
Chính bởi vì chúng ta này bộ kịch còn có hơn một tháng liền hơ khô thẻ tre, vì lẽ đó vào lúc này muốn tìm tuyên truyền điểm có biết hay không?
Bất luận là đồ vật gì đều cần tuyên truyền một hồi, không phải vậy ai biết này bộ kịch.
Có thể tìm người khác sao?
Ta vốn là cũng không nghĩ tới là ngươi, có điều, ai bảo ngươi cùng Triệu Dĩnh Nhi trước tiên truyền ra Sở Căng Đan.
Hơn nữa ở trong quán rượu hát lại bị người phát đến Internet, liền Thiên Ngu công ty cũng đang nghĩ biện pháp xảo ngươi.
Cơ hội này không cần bạch không cần.
Lão Hạ, liên quan với Thiên Ngu công ty chuyện này, ngươi hại ta.
Ta chưa hề nghĩ tới làm ca sĩ, cũng chưa hề nghĩ tới muốn ký kết.
Khanh ngươi,
nói thế nào đến khó nghe như vậy, ta phải nói là dẫn ngươi, ngươi có sáng tác tài hoa, tiếng nói cũng không kém, hiện tại khuyết chính là một ít dạy dỗ hỏa hầu, chỉ cần phải nắm chắc hỏa hầu đồng thời một bước một vết chân nỗ lực, tương lai trở thành đại minh tinh không phải việc khó gì.
Hạ Bảo Dương vỗ vỗ Sở Thanh vai, một bộ ta giúp ngươi không cần cảm ơn vẻ mặt của ta.
Ta không muốn làm minh tinh.
Sở Thanh khỏe miệng giật giật, rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng.
Ngươi ngốc à, hiện tại bao nhiêu người xếp hàng muốn làm minh tinh, bao nhiêu người vì thành danh không tiếc bất cứ giá nào.
Hiện ở một cái cơ hội tốt như vậy ở trước mặt ngươi, ngươi không đi quý trọng, ngươi có phải là ngốc?
Nếu như ngươi là con trai của ta bảo đảm một cái tát quất chết ngươi.
Hạ Bảo Dương nhìn Sở Thanh thái độ này, nhất thời có chút phát hỏa.
Sở Thanh nhìn Hạ Bảo Dương thái độ này, nhất thời không biết nên làm sao nhận.
Được rồi, mặc kệ ngươi muốn không muốn trở thành minh tinh. Ngược lại những ngày kế tiếp mặc kệ nói trên Internet ngươi cái gì, mắng ngươi cái gì, biên ngươi cái gì ngươi cũng không muốn đáp lại, cho ta đàng hoàng địa đóng kịch, những vật khác giao cho chúng ta đoàn đội là tốt rồi, biết không?
Đập xong này bộ kịch truyền hình, ngươi là làm ca sĩ cũng được, làm diễn viên cũng được, đều theo ngươi.
Hạ Bảo Dương đều này thái độ, Sở Thanh còn có thể nói cái gì?
Hắn chỉ có thể xoay người rời đi phòng đạo diễn.
Ngược lại còn có hơn một tháng thời gian, hơn một tháng sau, hắn liền giải phóng.
Mấy tiếng sau đó, đoàn kịch lục tục đạo cụ cũng đã chuẩn bị sắp xếp, nhiếp ảnh ánh đèn cũng đã thao túng tốt.
Sở Thanh tròng lên cổ trang, đứng ở dưới ngọn đèn diện nhìn kỹ Triệu Dĩnh Nhi, hắn muốn áp, nhưng nghĩ đến đã bắt đầu quay chụp sau, hắn lại cứng rắn sinh địa đem loại ý nghĩ này quăng đến nào ở ngoài.
Chuyên nghiệp, mặc kệ làm cái gì ngành nghề, ngươi đầu tiên muốn chuyên nghiệp, đầu tiên phải làm tốt hắn ngươi mới có thể muốn những vật khác.
Cái sinh, ta phải đi, ta đi rồi, liền cũng sẽ không bao giờ trở về. Ta không thích hợp ngươi. Triệu Dĩnh Nhi âm thanh sâu kín vang lên, mặc dù nói ly biệt, nhưng âm thanh nhưng phi thường không muốn.
Ở kịch bản bên trong, Nhược Vân đối với Trần Căn Sinh kỳ thực cũng có một chút tình ý.
Nhìn Triệu Dĩnh Nhi đôi mắt đẹp hàm xuân, ta thấy mà yêu rằng dấp, Sở Thanh không biết tại sao trong lòng run lên, trong đầu của hắn hồi ức lại kịch bản, sau đó nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy rất rất nhiều biểu diễn phương thức, sau đó, hắn đột nhiên tìm tới một đoạn.
Đúng, chính là trạng thái này.
Có thể hay không, lưu lại. Hoàn thành, thật sự có trọng yếu như vậy sao?
Hắn khô khốc âm thanh vang lên, vẻ mặt bắt đầu vạn phần không muốn giữ lại, thậm chí trong thanh âm càng là mang theo cầu xin.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh dáng dấp, nhất thời trở nên thất thần, phương tâm cũng là không tên địa run lên.
Sở Thanh nhanh như vậy liền vào hí, hơn nữa trạng thái dĩ nhiên có tốt như vậy.
Không biết tại sao, Triệu Dĩnh Nhi giờ khắc này xem Sở Thanh dáng dấp, liền cảm giác nhìn thấy trong tiểu thuyết Trần Căn Sinh giống như lúc.
Hạ Bảo Dương thấy cảnh này, nhất thời trừng hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
Vào hí.
Trạng thái này không sai.
Triệu Dĩnh Nhi dù sao quay chụp qua một ít kịch truyền hình cùng điện ảnh, này ngắn ngủi thất thần cũng không có ảnh hưởng đến vẻ mặt của nàng, nàng điều chỉnh tốt tâm thái.
Không được, ta sinh ở Hoàng Thành, tương lai chết, cũng phải chết ở nơi đó.
Triệu Dĩnh Nhi cúi đầu, âm thanh rõ ràng rất nhu nhược, nhưng lại càng muốn giả dạng làm kiên cường dáng dấp.
Cái kia.
Ta theo ngươi cùng đi. Sở Thanh cắn răng. Phảng phất hạ xuống cái gì quyết tâm như thế nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh Nhi, đồng thời cũng vạn phần thâm tình.
Ngươi, không phải xin thề, không rời đi Tiểu Hà Trấn nửa bước sao?
Vì ngươi, ta tình nguyện phá tan lời thề, tình nguyện bị thiên lôi đánh, tình nguyện vĩnh viễn không được siêu. Ngay ở Sở Thanh phải đem cái này sinh chữ nôn lúc đi ra, đột nhiên Triệu Dĩnh Nhi quay về Sở Thanh mong đi. Sở Thanh sửng sốt. Theo bản năng mà ôm Triệu Dĩnh Nhi, cũng không tiếp tục như trước như vậy đẩy ra, khuôn mặt vẻ mặt cũng lại không phải là sai ngạc. Thâm tình. Đúng, giờ khắc này hắn phi thường thâm tình, cả người đều chìm đắm ở Trần Căn Sinh nhân vật này bên trong, đồng thời, hắn thân đến mức rất ra sức. Triệu Dĩnh Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Trong lòng như một đám lửa đã bốc cháy lên. Nàng cảm nhận được trên người hắn cảm giác an toàn, cùng với một đời một kiếp tất không phụ nàng lời thề cảm. Sở Thanh thật giống cả người đều thay đổi, đã biến thành Trần Căn Sinh, mà nàng cũng thay đổi, đã biến thành Nguyệt Vân. Này vừa hôn, hôn đã lâu. Sau đó, song phương rời môi. Không sai. Hạ Bảo Dương đứng lên đến. Nghe được Hạ Bảo Dương âm thanh sau đó, hai người này mới tách ra. Triệu Dĩnh Nhi giờ khắc này mặt đỏ hồng, tâm dường như hiệu con bình thường tán loạn có chút không dám xem Sở Dương. Đây là nàng nụ hôn đầu. Đương nhiên, nàng cũng không biết vì sao lại đối với Sở Dương dâng lên chính mình nụ hôn đầu. Nàng vào hí. Mà Sở Dương, hà không phải là vào hí. Chương 18, vụ vặt. Quay chụp xong Trần Căn Sinh cái kia chàng hôn hí sau, Sở Thanh ở đoàn kịch bên trong hí phần cũng sắp đến cuối cùng. Mặt sau một tuần kịch muốn xếp hạng ở sau 4 ngày, là một hồi chư hơn cao thủ vây công Nhược Vân, mà Trần Căn Sinh dũng cảm đứng ra bảo vệ Nhược Vân, đồng thời lừng lẫy hy sinh bi tráng cố sự. Hoành điếm trạng vạng có một tí tẹo như thế hàn ý, Sở Thanh có chút sợ lạnh, vì lẽ đó rất sớm mặc vào vẫn tính thâm hậu áo lông ở đoàn kịch bên trong lắc lư. Lúc làm việc cũng không cảm thấy lạnh, nhưng rảnh rỗi thời điểm sẽ lạnh. Đoàn kịch bên trong người đối với Sở Thanh vẫn tương đối có hảo cảm, cứ việc Sở Thanh diễn nam số 3, đồng thời ở trên internet tựa hồ có như vậy một điểm lửa nhỏ, nhưng đối với những khác người thái độ vẫn là giống như lúc, nên kiếm sống như thường làm, nên đưa đồ vật như thường đưa, nên lộ ra cục lốc nụ cười thời điểm soi sáng lộ ra cục lốc nụ cười, không chút nào cảm giác mình là cái gì minh tinh nhân vật, vì lẽ đó đoàn kịch bên trong người cũng rất đồng ý thân cận Sở Thanh. Thanh tử người không sai. Trần Vi An cho Hạ Bảo Dương rót ly nhạt trà, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ đi vào đi ra hỗ trợ nhấc đồ vật Sở Thanh, đột nhiên hơi xúc động. Trừ lười nhắc điểm, không quá thức thời, không biết lễ phép điểm ở ngoài, những nơi khác xác thực vẫn được, diễn kịch năng khiếu vô cùng tốt, trời sinh là ăn chén cơm này liêu. Hạ Bảo Dương xinh đẹp địa nhấp ngụm trà, cảm giác phi thường thoải mái, ngày hôm nay quay chụp tiến độ nhanh đến mức có chút khó mà tin nổi, từ đầu tới đuôi Sở Thanh biểu hiện đều phi thường không thể soi mói. Ai có thể nghĩ tới đây cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch ở nửa tháng trước vẫn là một đối với biểu diễn không chút nào hiểu tiểu bạch. Tuổi còn trẻ tiểu tử, ngươi nhường hắn như thế nào cùng những kia hôn trong vòng đã có mấy chục năm nhân tinh so với. Ừm, xác thực nội điểm, khiếm khuyết dạy dỗ. Hạ Bảo Dương gật gù, ánh mắt né qua một tia đáng tiếc. Ngươi không nên cùng thiên ngu người nói hắn là ngươi đồ đệ, cũng không nên ký cái kia phần hợp đồng. Trần Vi An đột nhiên nói rằng, kim cương cùng những thứ ngổn ngang kia đá vụn đầu cùng nhau, cũng chỉ có thể trở thành là đá vụn đầu, kim cương liền nên đặt tại hắn nên có vị trí, ta không thể trơ mắt nhìn thấy nhân tài di chuyển, lại nói, nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài, như hắn người như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Hạ Bảo Dương lắc đầu một cái, hắn là loại kia người không nhận ra mới ở chính mình mí mắt nội tình hạ lưu đến người khác người của công ty. Thiên Ngu công ty, Hạ Bảo Dương nắm giữ 20% cổ phần, xem như là công ty chen mồm vào được cổ đông. Ngươi xem đó mà làm thôi. Chỉ cần không cho tiểu tử kia phản cảm là tốt rồi, dù sao ngươi gạt hắn làm công việc bề bộn như vậy quả thật có chút không chân chính, rất dễ dàng tạo thành đàn hồi. Hắn có biện pháp không? Coi như hắn không muốn vào vòng tròn, ta cũng sẽ đem hắn kéo vào trong vòng. Hạ Bảo Dương lần thứ hai nhìn một chút ngoài cửa sổ thăm thẳm nói rằng. Hết bận một ngày hoạt, trong nháy mắt liền đến tối. Khoảng thời gian này Triệu Dĩnh Nhi rất kỳ quái địa không có lại quấn quýt lấy Sở Thanh tự nhiên cũng cảm thấy thanh nhàn. Đi một mình ở về khách sạn trên đường cái, nhìn giữa lộ cái kia qua lại không dứt ô tô cùng với một ít bận bịu người sau, trong lòng không tên địa phát lên một chút cô đơn cảm. Ở trên cái thế giới này, hắn luôn cảm thấy có chút không biết nên làm sao diện với cái thế giới này người nhà. Cuối cùng, Sở Thanh lấy điện thoại di động ra, từ trên điện thoại di động lật một mã số, do dự đã lâu cuối cùng cũng đã lấy hết dũng khí đánh tới. Đô. Đô đô. Theo liên tiếp tiếng nhắc nhở qua đi, di động rốt cục chuyển được. Mẹ. Sở Thanh quay về điện thoại nhẹ nhàng nói rằng. Điện thoại gọi cho ta có chuyện gì, có phải là lại không tiền? Ta đều nói cho ngươi, tiền muốn tỉnh điểm hoa, ta và cha ngươi kiếm tiền không dễ dàng, ngươi hiện tại dùng tiền lại lớn như vậy tay chân to, tương lai ra xã hội phải làm sao à, nói đi, lần này cần bao nhiêu đầu bên kia điện thoại truyền đến Sở Thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lại nhải thanh cùng với một tia giọng quan thiết.
Không, ta kiếm lời ít tiền.
Sở Thanh nghe được thanh âm này sau, nhất thời có chút xoắn xuýt. Sau khi sống lại cha mẹ đều là bình thường công nhân. Hai phu thê gộp lại một tháng tiền lương cũng mới 5.000 khối không tới điểm. 5.000 khối, muốn đẩy lên một cái nhà cùng với chính mình trên thời đại học tiền sai vặt, sinh hoạt thực sự là túng quẫn điểm.
Kiếm lời ít tiền.
Làm cái gì kiếm lời?
Ta ở Hoành Điếm kiêm chức làm diễn viên tạm thời, kiếm lời 2.000 khối.
Cái gì, 2.000 khối?
Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó chuyển đến thán phục thanh.
Là thật sự, ta quay đầu lại liền cho ngươi đánh tới.
Chờ đã, ngươi tiền này có phải là lai lịch bất chính, có phải là trộm đến?
Ta cho ngươi biết, chúng ta làm người nhất định phải chính trực, coi như lại nghèo cũng không thể trộm nhân ra tiền có biết hay không?
Tiền kia dơ.
Không, ta tiền này thực sự là kiếm lời đến, rất sạch sẽ.
Sở Thanh vội vã giải thích.
Diễn viên tạm thời có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy.
Tiểu khu chúng ta cái kia nữ hoa nghe nói cũng ở Hoành Điếm bay có điều cũng chưa từng nghe nói nàng có kiếm lời bao nhiêu tiền, còn thường thường hỏi trong nhà đòi tiền.
Ta cùng nàng không giống nhau lắm.
Có cái gì không giống nhau?
Nói chung ta hiện tại kiếm tiền, tiền rất sạch sẽ.
Thanh, ngươi ở bên ngoài chi tiêu lớn, số tiền kia ngươi không muốn đánh tới, chính mình trước tiên giữ lại, ta và cha ngươi cũng bất đổ ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi an ổn địa đọc sách sau đó ngồi văn phòng, lên làm đám người là tốt rồi.
Sở Thanh trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải thích cái gì, bởi vì vừa mới gọi điện thoại nghe được đầu bên kia điện thoại âm thanh sau liền cảm giác mũi chua xót.
Trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn ký ức, vậy thì là cha mẹ chắp vá lung tung mới đủ chính mình lên đại học tiền, sau đó đưa chính mình đi nhà ga thời điểm, nói để cho mình không muốn lo lắng trong nhà cố gắng đọc sách tình cảnh.
Dưới cái nhìn của bọn họ, cố gắng đọc sách liền nhất định sẽ có tiền đồ, tương lai tiến vào công ty, tiến vào nhà máy cũng có thể ngồi văn phòng. Không cần như bọn họ như vậy khổ cực địa mỗi ngày mệt gần chết địa làm.
Ở trong lòng bọn họ ngồi văn phòng thượng hạng người chính là bộ dáng này.
Bị một trận gió lạnh thổi, Sở Thanh trong lòng khó chịu cảm tốt hơn một chút.
Cúp điện thoại sau đó, Sở Thanh nhìn một chút giữa bầu trời lấp lóe ngôi sao.
Trong lòng hạ xuống một quyết tâm.
Nhất định phải kiếm bộ tiền, nhất định phải cha mẹ của kiếp này trải qua ngày thật tốt.
Nhưng bọn họ thật vui vẻ.
Trở lại khách sạn bên trong, Sở Thanh cũng không có vội vội vàng vàng địa ngủ. Mà là mở ra cổng bụ tờ, sau đó tìm tòi trong thiên địa văn lưới mấy chữ này.
Trong thiên địa văn lưới hiện nay là trên Internet hot nhất một nhà tiểu thuyết nguyên sang trang web, trên căn bản một ít đạo văn trên trang web có thể nhìn thấy họa sách 80% đều là đến từ nhà này trang web.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, trang web này chính là sống lại trước.
Sở Thanh ở trên bảng xếp hạng mở ra mấy quyển tiểu thuyết nhìn một chút, chỉ thấy phía trước nhất này mấy quyển tiểu thuyết trên căn bản đều là huyền huyễn giết người đoạt bảo y lưu, mà đô thị trong tiểu thuyết trên căn bản đều cùng một màu diễm nộ, cùng một màu gần cầu ngựa giống tiểu thuyết thực sự là phi thường chỉ một, còn cái khác tiểu thuyết, kỳ huyễn, lịch sử loại hình, thuộc về thời kỳ giáp hạt trạng thái, mấy quyển nửa hỏa không hỏa tiểu thuyết chiếm cứ bảng xếp hạng, xem ra thực sự là có chút thảm đạm.
Chu Tiên xem tới vẫn là có thị trường.
Sở Thanh nhìn sau một hồi rốt cục hạ xuống một cái kết luận.
Hắn phải đem Chu Tiên quyển tiểu thuyết này chuyển tới, liền hắn điểm khai thiên địa tiếng Trung lưới tác ra mặt giấy. Xin một tên là thành tử bức danh, sau đó căn cứ trong đầu hồi ức, bắt đầu viết ra Chu Tiên tự chương.
Thế gian này vốn là không có cái gì thần tiên, nhưng tự thái cổ tới nay, nhân loại mắt thấy bốn phía thế giới, các loại kỳ dị việc, sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tuyệt không người nào có khả năng vì là, có khả năng chống đối.
Toại cho rằng trên 9 tầng trời, có các loại thần linh, cửu u bên dưới, cũng là âm hồn nơi hội tụ. Diêm La Điện Đường.
Tự chương đoạn văn này Sở Thanh coi như không cần đầu óc cũng đã mặc viết ra.
Chu Tiên quyển tiểu thuyết này, Sở Thanh sống lại trước đã xem qua không xuống trăm khắc cả, vì lẽ đó bên trong nội dung vở kịch, bên trong chi tiết nhỏ, Sở Thanh nhớ tới rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn có thể mặc viết ra khẳng định là mỏ mẫm, nhưng 89 phần 10 Sở Thanh vẫn có thể làm được.
Sở Thanh tốc độ gõ chữ cũng không chậm, trên thực tế vẫn là rất nhanh, trên căn bản 1 giờ có thể viết 2 chương thứ 5.000 chữ tả hữu. Hơn nữa quyển sách này kỳ thực vẫn tàng ở trong đầu, vì lẽ đó tốc độ cũng là nhanh hơn không ít.
Đương nhiên một ít tam lưu trọng sinh tiểu thuyết bên trong viết nhân vật chính sau khi sống lại chép sách một giờ liền có thể mã trên mấy vạn những tình huống này, là không thể tồn tại, tay lại động kinh, cũng không thể động kinh đến mức độ này chứ.
Sau 5 tiếng, Chu Tiên quyển tiểu thuyết này chương 7 bị Sở Thanh quyết định, đồng thời trên truyền 3 chương đến trên trang web, cuối cùng Sở Thanh tắt đi cỏm tủ tờ, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ.
Vừa lúc đó, hắn điện thoại di động vang lên.
Này! Này, ngươi được, xin hỏi ngươi là Sở Thanh tiên sinh sao?
Không phải Sở Thanh nghe đầu bên kia điện thoại là một nam tử xa lạ âm thanh sau, liền không nhịn được cúp điện thoại. Đang chuẩn bị tắt máy thời điểm, chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn một chút cái số kia, chỉ thấy vẫn là cái số kia.
Này! Này, ngươi trước tiên đừng cúp điện thoại, ta tự giới thiệu mình dưới, ta gọi La Đạt, là một tên đạo diễn, ta cảm thấy chúng ta có thể.
Đúng. Sở Thanh nghe được thanh âm này sau, đơn giản liền tắt điện thoại di động.
La Đạt.
Không quen biết.
Đạo diễn.
Tính là gì đạo diễn?
Chương 19, ngươi nhất định phải tiếp bộ phim này.
Đúng, đúng.
Mở cửa ra cho ta.
Sở Thanh, mở cửa.
Sáng ngày thứ hai, làm Sở Thanh còn đang ngủ bên trong thời điểm, tiếng gõ cửa đột nhiên cáo kỉnh địa vang lên.
Sở Thanh mơ mơ màng màng địa mở mắt ra đi xuống giường, sau đó chóng mặt địa mở cửa, chỉ thấy Vương Oánh chính diện lộ xương lạnh địa theo dõi hắn, một đôi mắt đẹp hầu như là phun ra lửa.
Làm sao?
Làm sao? Ngươi bây giờ nhìn xem vài điểm.
Vương Oánh chỉ trên điện thoại di động thời gian, quay về Sở Thanh âm thanh tất cả đều là chất vấn.
6 giờ rưỡi a, làm sao?
Ngươi cũng biết 6 giờ rưỡi?
Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây.
Vương Oánh thanh âm nói chuyện rất hướng, sắc mặt cũng khó coi.
Khu, khu, ngủ quên.
Sở Thanh vồ vồ rối tung tóc, có chút vô tội bán manh.
Di động tại sao tắt máy?
Vương Oánh cũng không ăn Sở Thanh cái trò này, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thanh.
Tắt máy.
Ta sợ điện thoại quấy rầy, vì lẽ đó.
Điện thoại quấy rầy.
Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy điện thoại của ta là quấy rầy ngươi.
Ta đại minh tinh.
Vương Oánh hai tay vòng ngực quay về Sở Thanh cười lạnh.
Không.
Ngài điện thoại sao có thể tính là quấy rầy đây, ngài âm thanh dễ nghe như vậy, quả thực so với phía trên thế giới này êm thai nhất chim sơn ca cũng còn tốt nghe à.
Hừ, thiếu linh hót, cho ngươi 10 phút mặc quần áo tử tế, ta ở chỗ này chờ ngươi.
Vương Oánh nghe được Sở Thanh không biết xấu hổ nịnh nọt sau, sắc mặt đúng là đẹp đẽ không ít.
Há, tốt.
Sở Thanh đóng cửa lại hùng hục địa chạy chậm vào nhà bên trong, mặc quần áo rửa mặt.
Trái tim đen đú ám đăng nhập, chuẩn.
U ạ toàn hơn 10 phút sau khi đánh răng rửa mặt xong Sở Thanh mở cửa, thấy Vương Oánh ngồi ở đi ra một bên trên ghế, chính cầm một quyển giấy đặc, thật giống tư liệu như thế đồ vật đang xem, thấy Sở Thanh xong việc sau, nàng đứng lên đến đem này giấy đặc vở đưa cho Sở Thanh.
Món đồ gì?
Sở Thanh tiếp nhận này giày đặc vở, có chút xem không hiểu.
Đây là ta một người bạn viết kịch bản, đại khái đầu tư 3 triệu, chuẩn bị tháng một phần quay chụp, ngươi chuẩn bị một chút.
Chuẩn bị cái gì?
Sở Thanh có chút kỳ quái mà nhìn Vương Oánh, hắn không biết rõ Vương Oánh muốn làm gì.
Bằng hữu ta nhường ta để cử một vai nam chính, ta để cử ngươi.
Vương Oánh lạnh nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ nói rằng.
Vai nam chính?
Ta.
Sở Thanh chỉ chính mình có chút không dám vương tin.
Vâng. Ở đoàn kịch thời điểm hắn gặp ngươi biểu diễn, rất hài lòng, ngày hôm qua có liên lạc qua ngươi, nhưng là ngươi đem hắn treo điện thoại.
Ngạch, ngươi người bạn kia không nổi danh chữ gọi là đặt chứ?
Vâng.
Ngươi có ý kiến gì?
Vương Oánh tỷ, nói với ngươi lời nói thật đi, chúng ta, Khuynh Thế Hoàng Phi, đoàn kịch hơ khô thẻ tre sau liền chuẩn bị rời đi nơi này về trường học, khả năng tiếp không được.
Sở Thanh tự nhiên là từ chối, hắn cũng không muốn ở thế giới giải trí sống đến mức quá sâu.
Ngươi không muốn tiếp.
Vương Oánh vốn là âm thanh hơi hơi ôn hòa lại, nhưng nghe đến Sở Thanh từ chối sau, vẻ mặt lại lạnh xuống.
Vâng, đổi người khác đi, ta không phải xuất thân chính quy, hơn nữa không có thiên phú gì, sẽ diễn hỏng rồi này hí.
Ta xem qua kịch bản không sai, tuy rằng La Đạt lần thứ nhất đóng phim, thế nhưng kinh ảnh đạo diễn hệ xuất thân, trong nhà cũng là đạo diễn bối cảnh, còn có, ta đã giúp ngươi đồng ý, ngươi không tiếp này hí chính là bác mặt mũi của ta.
Vương Oánh cũng không cho Sở Thanh cơ hội phản bác. Chỉ là thẳng tắp mà nhìn Sở Thanh, trên mặt xinh đẹp không có bất kỳ biểu lộ gì.
Sở Thanh cảm giác được Vương Oánh trên người có một luồng như có như không cho chống cự khí chàng, loại này khí chàng khiến Sở Thanh không quá thoải mái.
Có vài thứ không thể làm người khác khó chịu chứ.
Tương lai ngươi muốn làm món đồ gì đều theo ngươi, thế nhưng này bộ hí ngươi nhất định phải tiếp, không phải vậy ngươi sẽ hối hận, ngươi có thể khi ta là uy hiếp.
Nhưng là ta muốn lên khoa A.
Lên lớp.
Nếu như là câu nói này, vậy thì càng đơn giản.
Vương Oánh lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm một mã số này.
Tiểu Lưu, ngươi cùng Nam Đại tá giải nói một tiếng, nói Lâm Viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, chuyên nghiệp Sở Thanh từ năm nay tháng 12 đến sang năm tháng 4 đều sẽ không tới đến trường, nhường hắn trước đem học tịch bảo lưu.
Chờ Vương Oánh nghe được bên trong điện thoại có trả lời chắc chắn sau, nàng mới gật gù cúp điện thoại.
Ngươi lên lớp sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết, thanh thản ổn định đóng kịch, thiếu cho ta ra cái gì yêu thiếu thân.
Đúng rồi. bộ phim này ta cũng là đầu tư người một trong, ta đầu tư 2 triệu, quay chụp thời điểm ta cũng sẽ tới xem.
Cái gì?
Sở Thanh có chút không dám tin tưởng mà nhìn Vương Ánh.
Nam đại hiệu trưởng điện thoại.
Liền như thế mấy câu nói liền giải quyết.
Ta rời ạ, này Vương Ánh đến cùng có bối cảnh gì?
2 triệu đầu tư.
Thu hồi ngươi kinh ngạc, được rồi, không có chuyện gì ngày hôm nay theo ta trước tiên đi quen người quen.
Sở Thanh nhìn Vương Ánh đi ở phía trước yểu điệu bóng người, lại nghe được câu nói kia không cho chống cự, hắn giờ phút này cảm giác có ngàn vạn đầu ép cờ cờ rùa mọt thờ nghiền ép giống như vậy, không nói gì đến cực điểm.
Đại nhân vật đều là bá đạo như vậy.
Ta nói.
Ngươi còn có chuyện gì?
Vương Ánh cau mày.
Cái kia quay chụp điện ảnh ta có bao nhiêu tiền có thể nắm?
Bởi vì là tiểu đầu tư, vì lẽ đó coi như ngươi là diễn viên chính ngươi cũng nắm không được bao nhiêu tiền.
Đó là bao nhiêu?
10 vạn.
Ô nói theo một ý nghĩa nào đó, 10 vạn khối kỳ thực cũng ở Sở Thanh miễn cưỡng tiếp thu trong phạm vi.
Nếu như điện ảnh ra thành tích, ta sẽ cân nhắc cho người chia hoa hồng.
Vương Ánh cho rằng Sở Thanh hiểm thiếu, liền lần thứ 2 bổ sung một câu.
Cái kia hóa ra tốt.
Sinh hoạt có lúc như cấp ít, nhỏ yếu nếu như ngươi không thể phản kháng, vậy còn không như cẩn thận mà hưởng thụ.
Lại nói 10 vạn khối kỳ thực cũng là một bút con số không nhỏ.
La Đạt, người ta tìm tới cho ngươi, cụ thể món đồ gì, các ngươi thương lượng, nha, đúng rồi, hắn người này hàm thực, đoàn kịch bên trong có cái gì dơ bẩn hoạt động mệnh hoặc ngươi cũng gọi hắn làm, hắn sẽ không có lời oán hận.
Sở Thanh vốn là coi chính mình là diễn viên chính, ít nhiều gì luôn có chút diễn viên chính đãi ngộ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Vương Ánh nói sau, hắn thì có chút muốn để đao giết người.
Ta nói những câu nói này người có thể hay không len len trốn đi nói, ta vẫn còn ở nơi này đây.
Ừm, đoàn kịch tương lai xác thực có rất nhiều việc, thêm một cái người bán cu ly cũng tốt.
La Đạt là một mập mạp đeo kính thanh niên, xem ra có chút nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt lộ ra cái kia một tia hèn mọn nhưng có chút bán đi hắn.
Nói thật Sở Thanh đối với La Đạt đầu tiên nhìn cũng không được. Tiện thể đối với này bộ làm sao núi điện ảnh cũng xuất hiện lớn lao hoài nghi.
Chẳng lẽ là một bộ giết người bạo lực, hoặc là tình dục cấp 3 mảnh.
Sở Thanh nhất thời trong lòng dâng lên một loại khuất nhục.
Này, anh em, ngày hôm qua quải điện thoại ta quải đến rất này à, ngày hôm nay còn không phải đàng hoàng đi theo Vương Ánh tỉ mặt sau lại đây.
La Đạt trên dưới đánh giá Sở Thanh, trên mặt nụ cười hơi có chút hèn mọn, thậm chí mơ hồ mang theo một loại cười trên sự đau khổ của người khác.
La Đạo ngươi tốt.
Sở Thanh khỏe miệng giật giật. Vẻ mặt rất oan ức, dường như một đại cô nương như thế.
Hắn cảm thấy La Đạt chính là một đập cấp 3 mảnh tam lưu đạo diễn.
Phòng trưng chính mình ở trong phim ảnh bán thịt tình tiết tuyệt đối không ít.
Chào ngươi, xem ra quả nhiên hàng thực, ân, xác thực giống ta kịch bên trong vai nam chính là thân thể đơn bạc điểm, cần phải cố gắng dạy dỗ.
Mấy ngày nay, ngươi hãy cùng anh em lăn lộn, anh em sẽ mang ngươi trải nghiệm một cuộc sống khác.
La Đạt đối với Sở Thanh ngoại hình cùng biểu hiện phi thường hài lòng, sau đó cười thần bí.
Nụ cười có chút giống Marco, vừa giống như cấp 3 mảnh tông sư.
Sở Thanh cảm giác mình xong.
Bộ phim này hẳn là cuộc đời mình bên trong chỗ bẩn.
Đi hãm hại.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, âm nhạc hội.
Sở Thanh tưởng tượng quy tắc ngầm, bị uy hiếp bị ép buộc loại hình sự tình cũng không có ở hắn cùng La Đạt trong lúc đó phát sinh.
Cùng La Đạt gặp mặt sau 2 ngày. Sở Thanh ban ngày ở đoàn kịch hết bận sau tranh thủ nhìn xuống cái kia tên thật vì là làm sao núi kịch bản, phát hiện mình muốn xóa, cũng không phải giết người bạo lực loại hình cấp 3 mảnh, mà là một bộ bức cách vẫn tính cao văn nghệ điện ảnh.
Buổi tối thời gian, Sở Thanh lưu cho mình viết tiểu thuyết.
Sở Thanh vốn cho là Chu Tiên quyển tiểu thuyết này đăng ký trong thiên địa văn lưới sau đó không nhất định sẽ lửa lớn, lửa nhỏ là khẳng định, nhưng là khi hắn đổi mới 3 vạn chữ, Sở Thanh nhìn xuống tác giả hậu trường sau, trong lòng không tránh khỏi có chút buồn bực. Chỉ có vẹn vẹn hơn 50 cái thu gom cùng hơn 10 trường phiếu đề cử, không có cái gì khác bình luận, mà tưởng tượng ký kết tin nhắn cũng không đến.
Này hoàn toàn là bi kịch điểm báo A.
Lẽ nào là nhỏ phố?
Chu Tiên này bộ kiếp trước mạng lưới tam đại tác phẩm của thần lẽ nào ở thế giới này muốn nhỏ phố? Không thể nào.
Tình huống như thế nhường Sở Thanh không nhịn được trong lòng xuất hiện như thế một không nói gì ý nghĩ. Đương nhiên, Sở Thanh vẫn là tiếp tục càng Chu Tiên. Dù sao hiện tại số lượng từ quá ít món đồ gì cũng không thấy, hơn nữa nội dung vở kịch cũng không có lôi kéo đại biểu không là cái gì.
2 ngày sau buổi trưa, Sở Thanh nhận được một cú điện thoại là La Đạt đánh tới, nói muốn dẫn Sở Thanh đi va chạm xã hội.
La Đạt tòa giá là Hummer, ở công trên đường lái xem ra phi thường địa cao to trên, đương nhiên, La Đạt mặc dù coi như hèn mọn điểm, mập điểm, cả người lại hơi có chút phản bội mùi vị, nhưng lái xe so với Triệu Dĩnh Nhi thân thiết. Chí ít La Đạt lái xe được rất ổn, từ Hoành Điếm phương Bắc đến phía Nam,
cũng không có nhường Sở Thanh nôn mửa loại hình sự tình phát sinh. Sở Thanh có lúc sẽ cảm giác không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, xem ra dịu dàng Triệu Dĩnh Nhi là một có bạo lực gen nữ minh tinh, xem ra hèn mọn cực kỳ lại có chút thô lô La Đạt dĩ nhiên tràn ngập nghệ thuật tế bào. Làm sao núi cơ bản không sai, bên trong viết đồ vật phi thường có triết lý cũng có một chút xem ra cao thâm đối thoại, rất khó tưởng tượng loại này có chiều sâu đồ vật xảy ra từ này sao một tên béo tay. Ta khá là yêu thích nghe hệ lì xệ hòa âm, còn có tư cơ vận mệnh cùng với thứ hai cười nhỏ, ngày hôm nay vừa vặn có một hồi văn nghệ âm nhạc hội, không cho bỏ qua. Coi như vào lúc này, Sở Thanh cũng rất khó tưởng tượng cái này xem ra hèn mọn La Đạt dĩ nhiên sẽ có như thế nhắn nhủi một mặt. Âm nhạc hội bắt đầu rồi. Trên đài người chơi đàn piano quay về Sở Thanh đám người không người chào, sau đó bắt đầu diễn tấu nổi lên khúc piano. Sở Thanh cùng La Đạt ngồi ở hàng thứ ba vị trí, nhìn trên sàn nhảy biểu diễn khúc piano, trong lòng cảm thấy có một tia cảm xúc. Thế giới này cùng trước kia địa cầu có rất nhiều nơi giống nhau, âm nhạc hội cũng là cái kia chàng quen thuộc âm nhạc hội, duy nhất khác nhau vậy thì là trước kia trên thế giới những kia vĩ đại âm nhạc nơi này cũng không tồn tại. Người nói Bệ Ỷ Thổ Vân. Bệ Ỷ Thổ Vân là ai? Không quen biết. Tờ Dì Cổ Hìa Ảt Kỳ là ai? Cũng không quen biết. Chuyện của trái tim đen đú ám tui giọt nẹt nơi này nổi danh tí Anoza, có hế lì xệ, bờ lẹt, còn có. Còn có cái gì Sở Thanh không nhớ rõ lắm rồi chứ? Những thứ đồ này cách Sở Thanh có chút xa xôi, Sở Thanh cũng chưa hề nghĩ tới phải đem bị Bệ Ỷ Thổ Vân từ khúc như thế cao to trên đồ vật chuyển tới thế giới này đến trăng bước. Thứ nhất hắn sẽ không đàn những này khúc tí Ano, thứ hai, hắn đầu góc cũng không nhớ được từ khúc. Sở Thanh là một chỉ có thể nghe, nhưng sẽ không chân chính về mặt ý nghĩa thưởng thức người, đương nhiên nếu như đại đa số người đứng lên đến vỗ tay, Sở Thanh cũng sẽ đứng lên đến vỗ tay, làm bộ chính mình rất hợp quần chí ít chính mình không phải rất lạc đơn vị dáng vẻ, từ trình độ nào đó tới nói, Sở Thanh là xen vào văn nghệ thanh niên cùng hai bức thanh niên trong lúc đó như thế một loại người. Sắc thực nghe rõ nghe. Sở Thanh không hiểu La Đạt vì sao lại mang chính mình tới nghe cái này, có điều hắn đang nhìn đến La Đạt phi thường say mê răng rấp. Sẽ không có mở lời hỏi, chỉ là ý nghĩa tượng trưng trên phù hợp. Âm nhạc hội có chút tẻ nhạt, chí ít đối với Sở Thanh tới nói trên đài diện hòa âm mới vừa vang lên không bao lâu Sở Thanh thì có loại buồn ngủ cảm giác. Lẽ nào này thủ từ khúc là bài hát Du Con? Sở Thanh ép buộc chính mình không có ngủ thiết đi, ở âm nhạc hội trên ngủ, đây là đối với nghệ thuật một loại khinh nhẫn, phỏng chừng bên cạnh La Đạt sẽ giết mình, vì lẽ đó coi như mí mắt không ngừng ở đánh nhau Sở Thanh cũng kiên trì nấu. Một giờ, nói nhanh không nhanh. Nói chậm không chậm, làm Sở Thanh rốt cục nghe được tiếng nhạc đến cuối cùng toàn hát vang lên tiếng vỗ tay thời điểm, hắn cũng học những người kia như thế đứng lên vỗ tay, hơn nữa vỗ tay đến phi thường nhiệt tình. Không sai, đây là ta năm nay nghe qua êm tai nhất âm nhạc, không uổng chuyến này a. Nay lễ lì xệ âm nhạc biểu hiện lực quả thực là kinh người, cùng nguyên cũng cách biệt không xa. Không sai, không sai. Sở Thanh ở xoay người xem La Đạt thời điểm sợ hết hồn, cái tên mập mạp này viền mắt dĩ nhiên có chút tầm ức. Dường như đàn bà như thế còn kém lệ nóng doanh trọng. Mà Sở Thanh xem những người khác thời điểm, cũng là sức sở, trừ số người cực ít mặt không hề cảm xúc ở ngoài, đại đa số người viền mắt đều là ướt át cực kỳ. Tình huống thế nào? Này âm nhạc thật sự có như vậy cảm động sao? Sở Thanh rất khó hiểu, hay là bọn họ nghe ra này âm nhạc đồ vật bên trong, mà Sở Thanh cái này tục nhân lại nghe không gian này khúc piano bên trong đến cùng có chỗ nào không giống, chỉ cảm thấy so với bình thường khúc piano êm tai. Chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên âm nhạc hội vé vào cửa không rẻ, tổng cộng lại muốn hơn 2.000 khối, đối mặt như vậy, Sở Thanh chỉ có hơi thì đau. Nếu như hôm nay không phải La Đạt mập mạp này trả tiền, Sở Thanh là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Sở Thanh, ngươi sẽ đàn piano đi, ta xem qua ngươi internet video. Làm âm nhạc hội chào cảm ơn, quan thế âm người chỉnh tề địa đứng xếp hàng lúc rời đi, La Đạt đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Là sẽ một điểm, có điều đàn đến không thế nào tốt. Ừm, sẽ một điểm là tốt rồi, chúng ta điện ảnh cuối cùng sẽ có ngươi ở âm nhạc hội trên đàn piano tình tiết. Trên kịch bản có như thế viết sao? Sở Thanh trước thô thô địa đảo qua kịch bản, thật giống không có như thế một tình tiết, liền hắn kỳ quái hỏi. Là không có cái này tình tiết ta là biểu lộ cảm xúc, ta có linh cảm nếu như có cái này tình tiết, chúng ta điện ảnh sẽ lửa lớn, đây chính là ta xử nữ tú, cũng không thể làm đập phá. La Đạt vỗ vỗ Sở Thanh vai, phi thường trịnh trọng nhìn Sở Thanh. Ừm, nếu đỡ lấy ngươi điện ảnh, ta liền sẽ cố gắng. Sở Thanh gật gù, nhìn La Đạt cặp kia chân thành dáng dấp, Sở Thanh cũng không đành lòng từ chối. Ồ đúng rồi, vai nữ chính ứng cử viên ngươi cũng nhận thức, là Triệu Dĩnh Nhi. Ngậy! Sở Thanh nghe được Triệu Dĩnh Nhi ba chữ này thời điểm sững sờ. Có gì đáng kinh ngạc, hiện tại Internet đều chuyển cho ngươi cùng Triệu Dĩnh Nhi trong lúc đó sở căng đan, chúng ta bộ phim này là tiểu thành bản, không có đồng tiền lớn tuyên truyền, vì lẽ đó vừa vặn mượn các ngươi tuyên truyền, vẫn có thể tỉnh một bút tiền quảng cáo, rất có lời la đạt trên một giây còn phi thường nghiêm túc, phi thường trịnh trọng, nhưng một giây sau lại lộ ra nụ cười bị ổi, thuận tiện quay về Sở Thanh khiến cho nháy mắt ồ đúng rồi, nói trên Internet đến cùng. Có phải là thật hay không? Nữ thần Triệu Dĩnh Nhi cũng truy ngươi. Ha ha, nếu như đúng là nếu như vậy, ngươi tuyệt đối trong nhà mộ tổ tỏa khói xanh. Sở Thanh câm miệng không nói hướng phía trước đi đến, hắn trong lòng không thích bang này nhàn rỗi không chuyện gì làm ra người bố trí hắn cùng Triệu Dĩnh Nhi. Rõ ràng hắn cùng Triệu Dĩnh Nhi là thuần khiết, thế nhưng ở Internet nhưng đã biến thành lung ta lung tung cố sự. Được rồi, ngày mai ngươi ở, Khuynh Thế Hoàng Phi, đoàn kịch bên trong còn có cuối cùng một tuần kịch chứ? Đúng đấy, là cuối cùng một tuần kịch. Đập xong sau, ngươi cho ta làm cái điện ảnh từ khúc. La Đạt vỗ vỗ Sở Thanh vai. Từ khúc? Chính là làm sao núi phần cuối cái kia thủ khúc piano. Không có sẵn có. Đương nhiên không có sẵn có ta còn tìm ngươi làm cái gì. Nhưng là ta sẽ không phổ nhạc. Sở Thanh lắc đầu một cái, hắn tự nhiên là từ chối. Nếu như từ khúc làm ta thỏa mãn, ta mặt khác thêm tiền. Thêm nhiều ít hơn bao nhiêu. Nghe được tiền mấy chữ này sau, Sở Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên. 10 vạn thế nào? Đương nhiên, này 10 vạn khối bên trong ngươi muốn phụ trách điện ảnh nhạc đệm, cùng khúc. Vậy ta thử xem. Sở Thanh vẻ mặt bắt đầu trở nên hơi nóng bỏng. Tiền, lại có tiền vào sổ. Ngươi không phải sẽ không sao. La tên mập đẩy một cái con mắt làm bộ rất nghiêm túc nhìn Sở Thanh trêu chọc. Ta nói rồi thử xem a, vạn nhất ta đột nhiên sẽ cơ chứ. La Đạt không nói gì, hắn cảm thấy Vương Ánh có câu thoại nói không sai. Nàng nói Sở Thanh người này xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực là rất có tài hoa một người, đương nhiên bình thường không thể hiện ra núi nước xương, trừ phi đề cập với hắn tiền, chỉ cần ngươi cho đủ hắn tiền, cái tên này phỏng chừng chuyện gì đều sẽ làm. Đây chính là trong truyền thuyết tiện nhân chính là lập dị. La Đạt ở trong lòng nghĩ như thế. Chương 21, tiểu thuyết ký kết. Sau khi ăn xong cơm trưa toàn bộ trời đều âm trầm lại, sau đó ở Sở Thanh đang cùng La Đạt tách ra trở lại khách sạn sau liền xuống nổi lên mưa to. Xế chiều hôm nay là Sở Thanh rỗi danh nhất một ngày, đoàn kịch bên trong cũng không có người gọi hắn làm việc, cũng không có yêu cầu quay chụp hí phần, càng hiếm có là không có điện thoại đánh tới phiền hắn, rảnh rỗi Sở Thanh ở tại khách sạn bên trong trái lại cảm thấy có như vậy một điểm tẻ nhạt. Vào lúc này hắn không có tâm sự đi tham quan Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Mộng Huyễn Cốc hiện vào lúc này vừa không có mở ra. Phí lời, trời mưa xuống, sân chơi coi như mở ra cũng chơi không được bên ngoài trò chơi chứ. Vẫn là sớm một chút đem Chu Tiên quyển tiểu thuyết này cho hoàn công đi, ta liền không tin cái kia bản thần làm ở trên cái thế giới này thật sẽ như vậy nhà phố. Sở Thanh nghĩ tới đây, liền mở ra khách sạn bên trong máy vi tính bắt đầu mã lên chữ đến. Hắn có chút không tin tả. Buổi chiều trạng thái cũng không tệ lắm, 5 tiếng nhường hắn viết ra 13 chương, viết đến Thanh Vân môn thi đấu cái kia một chương nhân vật chính bắt đầu phát huy, cũng coi như là một tiểu cao chiều. Đăng ký thiên địa trung văn võng, ngay ở Sở Thanh muốn trên chuyển chương tiết thời điểm. Đột nhiên thiên địa trung văn vong tác ra mặt giấy bên trong liên tục bắn ra 3 cái tin tức, một cái là chúc mừng ngươi tác phẩm bị biên tập quan tâm, mặt khác 2 cái phân biệt là biên tập viên số cùng với ký kết biên tập số. Rốt cục đến ký kết tin nhắn. Nhìn thấy này 3 cái tin nhắn thời điểm, Sở Thanh ở trong lòng có chút kinh hỉ, xem ra thế giới này biên tập vẫn là rất biết hàng. Chu tiên như vậy tác phẩm của thần nếu như ở thế giới này liền ký kết đều ký không được, cái kia việc vui có thể to lắm phát ra. Không biết Tiêu Đỉnh có thể hay không phun máu 3 lần. Có la, khả nhạc. Sở Thanh mở ra quy cầu phần mềm, bỏ thêm biên tập viên cùng ký kết biên tập gờ gờ hào lầm bầm một câu, trong đầu một cách tự nhiên mà hiện ra ngon miệng có la. Ký kết quy trình đơn giản, cũng chính là đối chiếu 1 lần hợp đồng, sau đó đăng ký thẻ căn cước, cuối cùng chính là ký tên thêm đóng dấu hợp đồng. Khách sạn bên trong có chuyên môn đóng dấu cùng chuyển phát nhanh quay phục vụ. Sở Thanh bỏ ra không đầy nửa canh giờ liền đem tư liệu điền in nhét vào chuyển phát nhanh trong túi gửi đi ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở Thanh đổi mới ngày hôm nay chương tiết, lại sẽ còn lại chương tiết phát ở đúng giờ đổi mới trên, cuối cùng mới mở ra hậu trường nhìn một chút thành tích. Ừm, thu gom đã có hơn 100 cái, thành tích chậm rãi được rồi, phiếu đề cử cũng nhiều hơn một chút, ồ, còn có một chút bình luận. Làm Sở Thanh nhìn thấy này thời điểm trong lòng ít nhiều gì có chút vui mừng. Khu bình luận sách lẻ loi tán tán cũng bắt đầu xuất hiện mấy cái thảo luận nội dung vợ kịch độc giả. Thảo luận nhân vật chính trong tay Hắc Đồng lai lịch, thảo luận nhân vật chính có thể hay không cùng tiểu sư muội cùng nhau, tiểu sư muội có phải là vai nữ chính loại hình đồ vật. Sở Thanh còn cố ý địa điểm mở người mới tác giả trên bảng xếp hạng nhìn một chút, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thứ tự đã từ 400 tên tăng lên trên đến 370 tên, ngày hôm nay đầy đủ đi tới hơn 30 tên. Tuy rằng thành tích này không có những kia đại thần tác giả lấy một tên sách liền xông lên bảng xếp hạng thứ nhất thành tích, nhưng đối với Sở Thanh tới nói vẫn có thể tiếp thu, hắn chắc chắn chờ đến quyển sách này số lượng từ nhiều tới trình độ nhất định sau, sẽ có một loại giếng phun thức trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, quyển sách này thành tích sẽ càng ngày càng tốt, kinh điển mãi mãi cũng kinh điển, mặc kệ ở không thời gian nào đều giống nhau. Có ở đây không? Vừa lúc đó, Sở Thanh quy cầu trên gậy gậy, Sở Thanh mở ra vừa nhìn, chỉ thấy là mới thêm biên tập có là phát tới được. Ở Sở Thanh cũng trả lời một câu, đồng thời có chút kỳ quái. Dù sao Thiên Địa Trung Văn Võng là một trang web lớn, trong trang web biên tập viên rất ít chủ động gửi thư tín tức cho một chưa nổi danh tiểu tác giả, điều này làm cho Sở Thanh hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Quyển sách này viết đến còn có thể, nếu như không viết vỡ có thể đẩy đẩy một cái, cố gắng viết. Còn là ở phát xong cái tin này sau quy cầu ảnh chân dung liền tối lại, hiện ra nhưng đã ẩn thân. Ừm, cảm tạ, ta sẽ cố gắng. Sở Thanh cũng trở về như vậy một câu. Một số thời khắc, biên tập đơn giản một câu nói đối với tác giả tạo thành cổ vũ là gấp mấy lần, chí ít Sở Thanh giờ khắc này trong lòng cảm giác là phi thường hưng phấn. Tự tin cũng càng chân. Như một số tam lưu tiểu thuyết như thế, tùy tiện sao chép một văn sau đó sách liền không hiểu ra sao lửa lớn, biên tập quỷ liếm, độc giả quỷ liếm, nhà xuất bản tranh nhau ồn ào muốn xuất bản, trò chơi phục vụ thường tranh tương cải biên chuyện như vậy chân tâm cũng không tồn tại. Nhân vật chính này quải mở đến cũng thực sự là quá nghịch thiên điểm. Sở Thanh tắt đi cỏm tủ tờ, thoáng chậm rãi xoay người, đang muốn gọi điểm thức ăn ngoài ha ha thời điểm, đột nhiên di động vang lên, Sở Thanh nhìn điện báo số, chỉ thấy là Triệu Dĩnh Nhi đánh tới. Triệu Dĩnh Nhi từ khi quay chụp Hôn Hí sau đó liền rất ít phiền Sở Thanh, tựa hồ cùng Sở Thanh đã là người của hai thế giới như thế, vào lúc này điện thoại đánh tới, Sở Thanh có chút không sở tới đầu óc. Hai người không phải nên từ đây phân rõ giới hạn, ngươi làm đại minh tinh của ngươi, ta tiếng trầm phát ta đại tài sao? Ở đâu? Ở khách sạn. Hả, vậy bây giờ đi ra, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Đại tỷ, ngươi không thấy bên ngoài chính đang trời mưa sao? Ta gọi thức ăn ngoài. Sở Thanh không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Hiện tại, lập tức, cho ta hạ xuống. Trong điện thoại, Triệu Dĩnh Nhi âm thanh có chút lạnh lùng, tựa hồ không cho bất luận người nào chống cự. Đúng. Sở Thanh cúp điện thoại. Hắn không quá yêu thích Triệu Dĩnh Nhi thái độ, hơn nữa bên ngoài huyên náo sôi sùng sục Sở Căng Đan, Sở Thanh vẫn đúng là cảm thấy muốn rời xa Triệu Dĩnh Nhi một điểm. Ngươi nhường ta hạ xuống liền xuống đến. Như vậy ta chẳng phải là thật mất mặt, làm cho bị ngươi hô đến hoán đi nhiều không tôn nghiêm. Sở Thanh cúp điện thoại không bao lâu Triệu Dĩnh Nhi lại gọi điện thoại tới, Sở Thanh nhìn điện thoại có chút phiền, đơn giản trực tiếp đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm trạng thái tiện tay ném lên giường, người yêu làm sao hưởng liền làm sao hưởng đi. Như vậy lại qua mấy phút, đột nhiên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hơn nữa tiếng gõ cửa một làn sóng so với một làn sóng mãnh liệt, thậm chí đến cuối cùng đều có đạp cửa âm thanh truyền ra. Không chịu được này lung ta lung tung đạp cửa thanh sau, Sở Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra cửa, mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi nổi giận đùng đùng một khuôn mặt tươi cười. Ngươi dám quải điện thoại ta, dám không tiếp điện thoại ta. Triệu Dĩnh Nhi cầm nắm đấm khanh khách vang lên, đôi môi đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đồng thời trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là lạnh u nguy hiểm ánh sáng. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Thanh nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi loại này dáng dấp, nhất thời theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Vừa nãy ở trong điện thoại không phải rất ngang sao? Ngươi hiện tại ngang một cái cho ta nhìn một chút. Triệu Dĩnh Nhi vài bước bước đến Sở Thanh bên người, rất có loại hưng binh vấn tội khí thế. Ta, có. Các loại, Triệu Dĩnh Nhi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sở Thanh đầu tiên là một yếu, nhưng sau đó cảm giác mình một đại nam nhân tại sao có thể bị một nữ như thế uy hiếp. Đột nhiên về trừng mắt Triệu Dĩnh Nhi. Một câu nói, đi theo ta, vẫn là không đi theo ta. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh nhìn mình lom lom, không biết sao khí thế hơi nhược một chút, âm thanh cũng không bằng vừa nãy như vậy tràn ngập lạnh lũ cảm. Đi theo ngươi, ít nhất phải nói với ta làm gì đi. Ngươi vô duyên vô cớ địa gọi điện thoại gọi ta đi với ngươi, ta liền đi theo ngươi, vạn nhất ngươi hại ta làm sao bây giờ? Ta hại ngươi? Ngươi có cái gì đáng giá hại? Ai biết ta? Sở Thanh chẳng muốn cùng Triệu Dĩnh Nhi lại chiến xuống, xoay người ngồi ở trên giường. Ngươi đối với ta có thể hay không thái độ khá một chút? Triệu Dĩnh Nhi đối với Sở Thanh thái độ phi thường khó chịu. Nàng một cao cao tại thượng nhà giàu tiểu thư. Hơn nữa là một khuôn mặt đẹp cùng học thức đều tồn tại vạn người mê đại minh tinh vẫn là chủ động gọi điện thoại cho người khác, hơn nữa người này vẫn là nam nhân, đổi thành nam nhân khác chỉ sợ cũng vui vẻ hơn điên rồi, nhưng không nghĩ tới người đàn ông này nhưng dù sao là đối với mình lạnh nhạt, loại thái độ này làm cho nàng thực sự là rất khó chịu, rất muốn đánh chết hắn. Lẽ nào người đàn ông này thẩm mỹ quan có vấn đề hay sao?
Đại tỷ, ngươi nói chúng ta có thể hay không hoa điểm giới hạn?
Ngươi có ý gì?
Ngươi muốn cùng ta phân rõ giới hạn?
Ngươi một đại minh tinh có thể hay không không muốn tổng quấn quýt lấy ta một tiểu nhân vật, chuyện này với chúng ta hai cái đều tốt.
Ngươi xem internet đều đem chúng ta bố trí thành ra sao a?
Sở Thanh cuối cùng không nói gì địa lấy điện thoại di động ra chỉ một cái đường viền hoa tin tức, nhất thời lắc đầu.
Triệu Dĩnh Nhi lấy điện thoại di động ra vừa nhìn.
Đoàn kịch cái kia vừa hôn, bại lộ quan hệ của hai người, thanh thuần đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi kỳ thực lén lút đã vì là Sở Thanh sẩy thai qua ba lần.
Cái gì?
Sẩy thai?
Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy tin tức này, nhất thời tức giận đến phổi đều nổ.
Chương 22, lại để cho ta viết ca.
Đề cử một quyển giải trí đại lao viết tiểu thuyết, ta đúng là diễn viên.
Hiện nay rất hỏa tiểu thuyết đây.
Thế giới giải trí chính là một kỳ quái lạ lùng kỳ quái địa phương.
Ngươi dựa vào thanh thuần phát hỏa, liền có một ít tòa soạn báo, hoặc là cái khác công ty giải trí nghị trăm phương ngàn kế bôi đen ngươi, nghị trăm phương ngàn kế đưa ngươi từ thần đàn trên kéo xuống, đem ngươi bỡn cợt không đáng giá một đồng.
Nguyên bản Triệu Dĩnh Nhi cũng truy Sở Thanh sở căng đan truyền cũng là thôi, dù sao đại gia cũng chỉ là thất vọng trong lòng mình nữ thần mắt mù, càng coi trọng như thế một đồ vật, thế nhưng làm cái tin này bị đẩy đến tiêu đề hot đầu để sau đó. Toàn bộ mạng lưới đều nổ tung lên.
Triệu Dĩnh Nhi xệ bạ bên trong cùng một màu đều là đang mắng Triệu Dĩnh Nhi trang thuần, lén lút kỳ thực là một cấp lại bồi hàng.
Đúng.
Sở Thanh trơ mắt mà nhìn điện thoại di động của chính mình bị nhắm mắt lại Triệu Dĩnh Nhi ngã xuống đất, sau đó dâm thành mảnh vỡ.
Sở Thanh cúi đầu đau lòng địa nhìn mình chằm chằm di động, hắn thật giống nhìn thấy một đống trắng toát tiền di chuyển.
Cả phòng yên tĩnh đáng sợ, thậm chí Sở Thanh đều có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Xin lỗi a, di động bị ta ném hỏng. Bồi ngươi một cái.
Sở Thanh nguyên bản Triệu Dĩnh Nhi mở mắt ra thời điểm, mỹ lệ trong con ngươi sẽ mang theo lửa giận, âm thanh sẽ phi thường âm hàn, thậm chí là cuồng loạn, nhưng Sở Thanh phát hiện mình sai rồi.
Triệu Dĩnh Nhi âm thanh rất dịu dàng, trong con ngươi cũng tất cả đều là điềm tĩnh, cả người khác nào giang nam vùng sông nước bên trong nguyện ước nữ tử như thế, dịu dàng lộ cười. Hơn nữa, Triệu Dĩnh Nhi quay về Sở Thanh le lưới một cái.
Triệu Dĩnh Nhi càng là loại vẻ mặt này, Sở Thanh liền càng cảm giác được trái tim không hiểu ra sao điệu nhảy.
Không. Không cần, hiện tại di động rất tiện nghi, ta tùy tiện mua một là tốt rồi.
Sở Thanh theo bản năng lắc đầu.
Tùy tiện mua một làm sao thành, muốn mua liền mua khá một chút, kinh ngã một điểm di động, yên tâm, ta ra tiền.
Triệu Dĩnh Nhi thậm chí còn bất mãn Sở Thanh một chút, trong ánh mắt tất cả đều là mị thái, như trong tiểu thuyết cửu vĩ hồ tiên như thế.
Này, không hay lắm chứ.
Sở Thanh nuốt ngụm nước bọt, hắn phát hiện bản thân vào một khắc này trái tim lại bắt đầu nhảy nhảy.
Có cái gì không tốt? Lẽ nào ngươi ghét bỏ ta?
Không.
Vậy thì tốt ta, ngoan, nghe lời, hiện tại theo ta xuống, ta mang ngươi ăn cơm, thức ăn ngoài cái gì, thì thôi.
Triệu Dĩnh Nhi lại là quay về Sở Thanh dịu dàng cười cợt, sau đó nhẹ nhàng móc ra khẩu trang kính râm mang theo, thuận tiện còn mặc lên một mũ, một cái tay khác nắm một con môn lấy tay.
Sở Thanh liếc mắt nhìn trên đất đã nát tan di động cùng với nắm môn lấy tay Triệu Dĩnh Nhi, cuối cùng không có cùng Triệu Dĩnh Nhi chống đối, mà là theo Triệu Dĩnh Nhi đi ra ngoài.
Đúng.
Ngay ở cửa đóng lại thời điểm, môn lấy tay chỉ nghe một trận vang lên giòn giã, phảng phất là thừa được không là cái gì sức mạnh như thế lạc ở trên mặt đất.
Khi nghe đến môn lấy tay rơi xuống âm thanh sau, đi theo Triệu Dĩnh Nhi mặt sau Sở Thanh nội tâm là có chút tan vỡ.
Khách sạn bên ngoài vẫn mưa, có điều là mưa nhỏ.
Triệu Dĩnh Nhi ngày hôm nay cũng không có mở nàng trước kia phong cách làm bùa hùa in y, mà là đánh đi tới Sở Thanh khách sạn.
Đi ra bên ngoài thời điểm, Sở Thanh che dù. Mà Triệu Dĩnh Nhi một cách tự nhiên mà cùng Sở Thanh cũng ở một cái dù dưới, hai người hướng ven đường quán nhỏ đi đến.
Nói thật Sở Thanh rất không thích trời mưa, mưa đều sẽ xối ướt hắn giày, giày một khi ướt liền muốn tẩy.
Được rồi, Sở Thanh là cái lại hàng, cuối cùng nguyên nhân chính là lại, không thích giặt quần áo cùng giày.
Ngươi muốn đối với những này Sở căng đan miễn dịch, mặc kệ người khác nói cái gì, viết cái gì, ngươi đều phải làm thành là gió bên tai, không vì đó lay động, như vậy ngươi mới có thể trưởng thành.
Triệu Dĩnh Nhi đột nhiên đối với Sở Thanh nói ra câu nói này, hơn nữa câu nói này phi thường địa lời nói ý vị sâu xa.
Đúng đấy.
Sở Thanh phù hợp, có điều hắn cũng chỉ có thể phù hợp một tân chữ.
Chúc mừng ngươi, từ một kẻ chạy cờ đã biến thành nam số 3, lại từ nam số 3 đã biến thành vai nam chính, sự tiến bộ của ngươi rất thần tốc.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn về phía trước bởi vì trời mưa mà tràn ngập sương mù, đột nhiên lại nói rằng.
Kỳ thực ta chưa hề nghĩ tới muốn hướng phương diện này phát triển. Sở Thanh lắc lắc đầu, so với ở trong TV phim ảnh xuất đầu lộ diện, ta vẫn là đối với tiếng trầm phát tài khá là cảm thấy hứng thú.